Chương 609, nhập định cảnh, thiên sư phá kim đan. Chương 609, nhập định cảnh, thiên sư phá kim đan. Linh tố cư bên trong, thổ nhưỡng, gạch ngói, gạch mục, nồi bát bầu buồn, cái bàn, cây cối, hết thảy đồ vật cũng bắt đầu có chút rung động, phảng phất đang có một cỗ lực lượng vô danh đang nổi lên. Linh tố cư trên không, huyền hoàng chi khí lăn lộn không ngớt, thiên địa nguyên khí tại có chút rung động, một cỗ ba động kỳ dị ngay tại chuyển hướng bốn phương tám hướng. Phủ binh chúng thần lập tức sinh ra cảm ứng, sau đó nhao nhao nhìn về phía vương gia trấn phương hướng. Vừa mới trở lại vương gia trấn thần vực thổ địa thần vương vận, lập tức đứng lên đến, cất bước đi vào thổ địa miếu trên không, nhìn về phía linh tố cư, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng mừng rỡ. Thượng thần, đây là muốn đột phá nha. Quá tốt rồi. Linh tố cư bên trong, Trương Huyền tâm thần đã lâm vào một loại không hiểu chi cảnh. Trương Huyền trúc cơ kỳ sớm đã đạt tới viên mãn chi cảnh, bị hắn kiềm chế lâu như thế, có thể nói nội tình thật là kinh người. Giờ phút này Trương Huyền tâm thần yên lặng, nhục thân tinh khí thần tam bảo lập tức sôi trào lên. Đan điển khí hải bên trong, vô tận tiên thiên nguyên khí sớm đã ngưng tụ thành vô biên nguyên khí chi hải. Biển này không phải hiện thực chi hải, không gió mà cuốn lên trăm trượng chi sóng. Giờ phút này, toàn bộ nguyên khí biển sóng lớn lan lộn, giống như muốn lật tung toàn bộ hư không. Thiên trung không hiểu chỗ, vô danh chi hải bên trong, huyền hoàng chi khí phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn động, toàn bộ mặt biển đều sôi trào lên, vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu bốc hơi mà lên, xông thẳng tới chân trời, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Nê hoàng tử phủ bên trong, trên bầu trời xuất hiện đầy trời sao trời. Giờ phút này, những ngôi sao này đều tại kịch liệt lóe ra. Không người nào biết chính là, hiện thực trên bầu trời, đầy trời sao trời cũng đang nhấp nháy. Chỉ là bởi vì nồng đậm hắc vụ che lấp, không người thấy được. Đương nhiên nếu là không có hắc vụ che lấp, có lẽ càng thêm rõ người, bởi vì giờ khắc này chính là ban ngày, chính là đại nhật lâm không, chư tinh nhận tích thời điểm. Phòng ngủ bên trong Trương Huyền khép hở lấy hai mắt, toàn thân đều bị nồng đậm huyền hoàng chi khí bao vây lấy. Huyền hoàng chi khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, thời gian dần trôi qua tạo thành một tầng giống như thực chất xác. Xác bên trong Trương Huyền bị huyền hoàng chi khí nắm cử nhi lên, nổi giữa không trung. Lúc này, như từ bên ngoài nhìn lại, trên giường tựa như đứng trước lấy một viên màu huyền hoàng trứng. Trong trứng Trương Huyền giống như kia lòng đỏ trứng. Linh tố cư bên trong, chu quả cây đột nhiên quang mang đại tác, từng mai chu quả từ trên cây tự động chốc ra, sau đó đứng xếp hàng bay vào đến phòng ngủ bên trong, cũng cuối cùng đầu nhập viên kia trong trứng. Linh tố cư bên ngoài, toàn bộ phủ bình huyện phạm vi bên trong, không trung tiên địa nguyên khí cũng bắt đầu hướng về vương gia trấn hội tụ. Thương Nham Sơn, Tuyên Vương Sơn cũng không ngoại lệ, phàm thần vực bao trùm chi địa, đều có thiên địa nguyên khí hướng vương gia trấn phương hướng hội tụ. Chúng thần gặp đây, tâm có điều nộ ra, lập tức nhao nhao xuất thủ, dẫn đạo lên càng nhiều thiên địa nguyên khí. Vương gia trấn bên trong, hôm nay trừ võ giả đội tuần tra bên ngoài, dân chúng đều tại trong nhà mình đóng cửa không ra, nhưng vẫn phát giác ra khác biệt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, luôn cảm giác trấn bên trong đang phát sinh cái gì. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt tiếng sấm rền trên không trung vang lên, bất quá cũng không gây nên mọi người chú ý, bởi vì hôm nay mọi người đã nghe được vô số lần, bọn hắn cũng không rõ ràng hôm nay những này tiếng sấm đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thương Nham Sơn bên ngoài một chi hơn 2000 người quân đội, ngay tại hướng về vương gia trấn phương hướng hành quân gấp, cầm đầu chính là Trương Nhẫn, chỉ là Trương Nhẫn bên cạnh thân lại là một vị lão giả tóc hoa râm. Trương Nhẫn lúc này mặt mũi tràn đầy kích động, không ngừng cùng bên cạnh lão giả nói gì đó. Lão giả tay vân vê râu quai nón, mặt lộ vẻ lấy mỉm cười, không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng sẽ còn dựng mấy câu, để một bên Trương Nhẫn càng là kích động. Thương tiên sinh đại tài a, bản vương. Khục khục cái kia. Thương tiên sinh nếu là có rảnh không ngại trước đi theo bản vương về phủ Bình Thành như thế nào? Kích động Trương Nhẫn trực tiếp phát ra mời. Khương Hùng, không sai, lão giả chính là Khương Hùng. Khương Hùng nghe vậy nao nao, sau đó quay đầu chăm chú nhìn trước mắt vị này tiểu vương gia, cười lắc đầu, nói, điện hạ, lão hủ còn có chuyện quan trọng mang theo, nếu là làm xong sự tình, nhất định đến phủ Bình Thành bái phòng điện hạ. Khương Hùng tự nhiên biết Trương Nhẫn tâm ý, chỉ là hắn thấy, tìm kiếm phong thần sự tình, hiển nhiên càng trọng yếu hơn, chỉ có tìm kiếm được đáp án này, nhân tộc mới có hy vọng triệt để chiến thắng quỷ dị. Trương Nhẫn nhìn thấy Khương Hùng cự tuyệt, trong lòng tràn đầy thất vọng, bất quá vẫn là quan tâm mở miệng hỏi, không biết Khương tiên sinh muốn làm chuyện gì, bản vương bất tài, có lẽ cũng có thể giúp đỡ một hai. Khương Hùng sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là, nếu là vị này thập tam hoàng tử, Tĩnh Nam quận vương chịu hỗ trợ, xác thực sẽ làm ít công to. Nghĩ tới đây, Khương Hùng hơi hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, điện hạ, lão hủ đang tìm kiếm phong thần sự tình đáp án. Phong thần sự tình. Trương Nhẫn nghe vậy chính là sững sờ, theo bản năng quay đầu trở lại nhìn về phía sau lưng ngồi tại một thất ngựa lông vàng đốm trắng bên trên nhìn chung quanh Tôn Ngộ Huyền, cùng bên cạnh hắn Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người. Liên quan tới thần chỉ sự tình, Trương Nhẫn đã coi như là biết đến phi thường rõ ràng, mà phong thần sự tình, hắn cũng đại khái biết mấy phần, giờ phút này nghe được Khương Hùng lời nói, làm sao không kinh hãi đâu. Trương Nhẫn phản ứng, cũng làm cho Khương Hùng sững sờ. Khương Hùng cỡ nào thông minh, trong nháy mắt trong lòng liền có suy đoán, sau đó cũng quay đầu thuận Trương Nhẫn ánh mắt nhìn sang, liền thấy Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người, bất quá hắn cũng không ngôn ngữ, ngược lại là nhìn về phía Trương Nhẫn, tò mò hỏi, hẳn là điện hạ cũng biết phong thần sự tình. Kỳ thật Khương Hùng cũng có chút hối hận, bởi vì cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, đã thần chỉ nhất tộc cơ hồ đều tại phủ Bình huyện, mà phủ Bình huyện thuộc về Tĩnh Nam phủ, như vậy thân là Tĩnh Nam quận vương Trương Nhẫn như thế nào lại không chút nào biết đâu. Ha ha. Trương Nhẫn cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu liền đối Khương Hùng nói, Khương tiên sinh, nếu là muốn hiểu rõ phong thần sự tình, càng muốn đi theo bản vương. Nói đến đây, Trương Nhẫn quay đầu trở lại liền hô, Ngộ Huyền chất nhi. Chính tại sau lưng Tôn Ngộ Huyền nghe vậy nhịn không được trợn trắng mắt, sau đó rồi ngựa liền chạy tới, lượn một bên Khương Hùng một chút, sau đó cắn răng nói, sư thúc, ngươi gọi ta chuyện gì? Hắc hắc. Trương Nhẫn cười hắc hắc, hắn thấy Tôn Ngộ Huyền tuổi tác gần giống như hắn lớn, nhưng bởi vì bối phận quan hệ, đến cứ gọi hắn sư thúc, loại cảm giác này quá sung sướng. Sư đệ ta, vị này Khương tiên sinh nghĩ muốn tìm hiểu một chút phong thần sự tình, ân ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Linh Tố Cư Vương gia chấn trên không, vô tận thiên địa nguyên khí đã ngưng động như thực chất, bắt đầu hướng về Linh Tố Cư chút xuống. Cả tòa Linh Tố Cư bên trong đều bị thiên địa nguyên khí tràn đầy, không hề đứt đoạn tràn vào phòng ngủ bên trong, cuối cùng vùi đầu vào viên kia huyền màu vàng trong trứng. Huyền màu vàng trứng giống như một cái động không đáy, vô luận nhiều ít nguyên khí tiến vào, đều không thể kích thích bất luận cái gì bằng nước. Chỉ vào không hiểu chi cảnh Trương Huyền cũng chưa phát hiện, hắn toàn thân trên dưới, quanh thân thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, cùng các đầu kinh lạc bên trên tất cả huyệt vị đều đang lóe lên các loại quang mang. Mỗi một cái huyệt vị đều tại tham lam phun ra nuốt vào lấy tràn vào tới vô tận thiên địa nguyên khí. Theo phun ra nuốt vào nguyên khí càng nhiều, từng cái huyệt vị ánh sáng long lánh cũng liền càng sáng. Theo thời gian trôi qua, không trung tiếng sấm cũng càng phát ra kịch liệt. Chương 610, Kim đăng kỳ, trứng vàng kỳ. Chương 610, Kim đăng kỳ, trứng vàng kỳ. Trong cõi u minh, không biết đi qua bao lâu, Trương Huyền mở mắt, khôi phục thần trí. Đây là nơi nào? Trương Huyền đưa mắt nhìn một phía, chỉ thấy chung quanh là một mảnh tinh không. Tinh không bên trong, hiện đầy đầy trời tinh đấu, lít nha lít nhít không biết đến tột cùng có bao nhiêu khỏa. Nhưng trong đó lại có 365 sao trời, nhất là sáng tỏ. Mà lại, theo thời gian trôi qua, còn càng ngày càng sáng. Trương Huyền cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ gặp phía dưới một mảnh không minh, cái gì cũng không nhìn thấy. Cùng lúc trước đột phá trúc cơ lúc, hoàn toàn khác biệt, lần này, Trương Huyền cũng không nhận thấy được bất luận cái gì nguy cơ, duy nhất cảm giác chính là trống vắng, duy có không trung đầy trời sao làm bạn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trương Huyền hướng về không trung sao trời bay đi, đáng tiếc không biết bay bao lâu, nhưng cái kia sao trời vẫn tại chỗ xa xa, tựa hồ khoảng cách không có biến hóa chút nào. Cuối cùng, Trương Huyền đành phải từ bỏ ý nghĩ này. Chưa từ bỏ ý định, Trương Huyền bắt đầu hướng phía dưới bay đi, muốn đi dưới đáy nhìn xem. Lần này, vừa bay ra ngoài không bao lâu, liền đột cảm thấy hoa mắt, đợi trước mắt khôi phục bình thường lúc, Trương Huyền lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp trước mắt là một vùng biển mênh mông chi hải, vô tận nước biển không ngừng cuồn cuộn lấy, không ngừng nhấc lên lấy hơn 10 trượng, thậm chí trên 100 trượng sóng lớn. Nếu ai dám tại dạng này trên biển đi thuyền, vài phút liền phải chôn vùi đến đáy biển chỗ sâu. Trương Huyền đưa mắt buồn nắm, ngoại trừ từ từ bắt ngát đại dương mênh mông, xác thực chưa nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Đột nhiên, Trương Huyền tâm thần khẽ động, hắn phảng phất cảm nhận được một loại triệu hoán, một loại rất kỳ diệu hấp dẫn. Ừm. Trương Huyền lần nữa đưa mắt buồn nắm, muốn tìm được loại kia cảm giác khác thường nơi phát ra, đáng tiếc mặc cho hắn trên dưới trái phải tìm bao nhiêu lần, vẫn chưa nhìn đến bất cứ gì thường nào. Kỳ quái, cái loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt, Trương Huyền ẩn ẩn vội vàng sao động. Hắn không còn thỏa mãn đứng tại chỗ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thúc dục thân thể bắt đầu bốn phía bay lượn, đáng tiếc hồi lâu đi qua, vẫn là không thu hoạch được gì. Đến cùng ở nơi nào đâu? Trương Huyền trong lòng càng bực bội, bởi vì hắn minh xác cảm giác được, nơi đó chính là mình có thể hay không đột phá kim đan nơi mấu chốt, thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm, chính là tìm không thấy. Trương Huyền tâm loạn hắn cũng chưa phát hiện, lúc này trong biển rộng, sóng biển càng phát ra mãnh liệt mấy trăm trượng sóng lớn không ngừng phóng lên tận trời, cũng tại sau đó rơi đập hướng biển mặt. Trương Huyền trên mặt biển bắt đầu bay loạn, mà lại càng bay càng thấp, sau đó ngay tại một đoạn thời khắc, một cái sóng lớn lật lên. Bành! Một tiếng, Trương Huyền cảm giác toàn thân đau đớn một hồi, sau đó mắt tối sầm lại, liền bị sóng lớn nện vào trong biển. Tiến vào trong biển về sau, Trương Huyền thật lâu mới tỉnh hồn lại, sau đó hắn cũng cảm giác từ bốn phương tám hướng truyền đến từng đạo hơi ấm khí lưu, ấm áp, liền phảng phất về tới mẫu thân ôm ấp. Trong biển, Trương Huyền sững sờ, đưa mắt nhìn lại, cùng không trung thị giác hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, Trương Huyền nhìn thấy bốn phía đều biển như lưu ly, đồng thời còn đang phập phồng chấn động. Bất quá, Trương Huyền cũng không cảm giác đến bất kỳ ngạt thở cảm giác, mà lại tựa hồ cái kia cảm ứng càng phát ra rõ ràng. Ở trong biển, Trương Huyền phúc trí tâm linh đột nhiên hiểu được, hắn vừa rồi một mực tại không trung tìm kiếm, làm sao có thể tìm được, may mắn cái kia đạo sóng lớn đem hắn đập xuống. Hiểu được Trương Huyền, lập tức lần theo cảm ứng phương hướng bơi đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại bên trong đại dương này, Trương Huyền cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu, hành động cũng mảy may không bị ngăn trở. Không biết bơi bao lâu đến Trương Huyền đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không cảm ứng sai thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện một đoàn huyền hoàng chi quang. Đó là cái gì? Tinh thần đại chấn Trương Huyền, lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về kia đoàn ánh sáng mang bơi đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Trương Huyền dần dần há to miệng. Cái đó là một viên trứng, trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng. Không đúng, trong biển nhưng những này, ai? Không đúng, cái này cũng không phải thật biển. Đó là cái gì trứng đâu? Mang theo đầy bụng nghi vấn, Trương Huyền càng bơi càng gần, rất nhanh liền đến viên kia huyền màu vàng trứng trước mặt. Nhìn xem không ngừng lóe ra huyền hoàng quang mang trứng, Trương Huyền có chút nhíu mày. Không sai, hắn cảm ứng chính là cái này mai trứng. Thế nhưng là tại sao là cái này mai trứng đâu? Một viên trứng tại sao lại quan hệ hắn đột phá kim đan kỳ đâu? Kim đan kỳ cũng không phải trứng vàng kỳ. Hô, thật dài hô thở ra một hơi, nghi hoặc không hiểu Trương Huyền, vươn tay ra, sờ lên viên kia trứng. Sau đó, Trương Huyền chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh hấp lực truyền đến, hoàn toàn không cho hắn cơ hội phản ứng, liền bị hút vào trứng bên trong. Trương Huyền mắt tối sầm lại, sau đó thì cái gì cũng không biết. Đúng lúc này, Linh Tố Cư bên trong phòng ngủ trên giường, huyền màu vàng trứng bắt đầu xoay tròn. Lập tức, vương gia trấn trên không nguyên khí tựa hồ cũng bị dao động, bắt đầu xoay tròn, cũng cuối cùng tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy chuyển động, tạo thành cực mạnh hấp lực, toàn bộ phủ Bình Thần Vực, Thương Nham Thần Vực, Triền Miên Vương Thần Vực cũng đều bị quấy bắt đầu chuyển động, vô tận nguyên khí bắt đầu điên cuồng hướng về Vương gia trấn lưu động, cũng cuối cùng quăng vào cái kia vòng xoáy ở trong. Linh tố cư bên trong thiên địa nguyên khí nồng độ, một nháy mắt không biết lại tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải linh tố cư bản thân sớm đã bất phàm, chỉ sợ đơn thuần những này thiên địa nguyên khí liền có thể đưa nó áp sập. Sắt vách đâm dây trong tiệm, Lưu Minh không ở nhà, độc lưu lại Lưu Thị ngay tại trong phòng ngủ tu luyện. Đột nhiên dị thường nồng đậm thiên địa nguyên khí cũng vọt vào đâm dây cửa hàng, trong tu luyện Lưu Thị đột nhiên nhướng mày, lập tức mở mắt. Kỳ quái, vì sao thiên địa nguyên khí một nháy mắt như thế nồng nặc? Lưu Thị quay đầu tứ phương, phát hiện Lưu Minh không tại, thế là lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại. Được rồi, mặc kệ, nhân cơ hội này chăm chỉ tu luyện. Cảm nhận được linh tố cư dị thường chúng thần, lập tức riêng phần mình vận chuyển thần lực, toàn lực điều động mình thần vực phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí, hướng về Vương gia trấn phương hướng đưa đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vương gia trấn thiên địa nguyên khí nồng độ cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cho dù những cái kia võ giả cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy khác biệt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Phòng ngủ bên trong, huyền màu vàng trứng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều thiên địa nguyên khí cũng không ngừng rót vào đi vào. Vương gia trấn bên ngoài Trương Nhẫn một đoàn người chính ra roi thúc ngựa hướng về Vương gia trấn chạy tới, rất nhanh Vương gia trấn đang ở trước mắt. Mèo, mèo, gâu, gâu. Một trận mèo chó tiếng kêu bên trong, chỉ gặp hai đạo kim quang liền từ Trương Dao, Trương Miểu lập tức vọt xuống dưới, sau đó mấy cái thời gian lập lòe, liền vọt vào Vương gia trấn bên trong. Bình An, Hào Thiên, Trương Dao, Trương Miểu nhịn không được lên tiếng kinh hô, đáng tiếc đã không nhìn thấy hai nhỏ còn bóng dáng. Siêu, siêu. Hai nhỏ chỉ trực tiếp vượt qua linh tố cư tường viện liền nhảy vào, cảm nhận được trong viện nguyên khí, hai nhỏ chỉ lập tức liền hưng phấn lên, sau đó trực tiếp hóa thành hai đạo kim quang, liền từ trong khe cửa vọt vào trong phòng ngủ. Chương 611, cuối cùng phá kim đan chương 611, cuối cùng phá kim đan lại nói hai nhỏ chỉ xông vào phòng ngủ bên trong, liền phát hiện trên giường hư không xoay tròn biển kia viền màu vàng trứng. Mèo, vương. Hai nhỏ chỉ đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc, ngẹo đầu bắt đầu đánh giá. Tiểu Bạch chó Hao Thiên mấy bước đến trước giường, ngửa đầu, sau đó dùng sức ngửi. Gâu là chủ nhân hương vị. Một cái thanh thúy giọng trẻ con đột nhiên vang lên. Ba. Một tiếng, xông lên tiểu Ly Hoa Bình An liền cho nó một móng vuốt. Đần chó, không phải nói, không cho phép tại chủ nhân trước mặt nói chuyện sao? Nếu để chủ người biết chúng ta biết nói chuyện sẽ không tốt. Một cái tiểu nộn giọng nữ từ tiểu Ly Hoa trong miệng truyền ra. A. Bình An tỷ, ta quên đi. Tiểu Bạch chó Hao Thiên có chút ảo não cúi đầu. Thư đần chó. Tiểu Ly Hoa Bình An lại mắng một tiếng, sau đó siêu. Một tiếng liền nhào tới trên giường. Nhào lên trên giường tiểu Ly Hoa Bình An ngẩng đầu, vây quanh không trung viên kia trứng lượn quanh hai vòng, một đôi mắt to bên trong càng phát ra nổi lên nghi ngờ. Trong chốc lát về sau, tiểu Ly Hoa Bình An chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, lại cạnh. Một tiếng liền té lăn quay trên giường, hai mắt liền nhắm lại. Một màn này đem còn dưới giường tiểu Bạch chó Hao Thiên giật nảy mình. Gâu, gâu. Bình An tỷ, Bình An tỷ, ngươi thế nào? Thế nhưng là trên giường tiểu Ly Hoa Bình An căn bản không có đáp lại, cái này nhưng làm tiểu Bạch chó Hao Thiên dọa sợ, cũng không nói hoài tới cái khác, trực tiếp vụt. Một chút, cũng nhảy lên. Đi vào trên giường tiểu Bạch chó Hao Thiên lập tức chạy đến tiểu Ly Hoa Bình An bên người, dùng miệng ủi ủi nó, đáng tiếc tiểu Ly Hoa Bình An không phản ứng chút nào. Gâu, gâu, gâu. Khó khè, khó khè. Kẻ xỉu tiểu Ly Hoa Bình An đột nhiên truyền ra tiếng lẩm bẩm. Ừm. Ngủ thiếp đi. Tiểu Bạch chó Hao Thiên còn không đợi nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, vậy là cạch. Một tiếng ngã ở trên giường, mắt nhắm lại, cũng đã ngủ mê man. Phòng ngủ bên trong, lập tức lần nữa yên tĩnh trở lại. Huyền màu vàng trứng còn tại xoay tròn lấy, không thấy mảy may ngừng. Lúc này, Trương Nhẫn một đoàn người cũng vọt vào Vương gia trấn, đi tới linh tố cư ngoài cửa. Đám người nhảy xuống ngựa đến, Trương Nhẫn đầu tiên tiến lên, đưa tay đẩy cửa. "Ừm. Hả? 13, thế nào? Tứ tỷ, đợi không ra." Trương Nhẫn cười khổ quay đầu nói. Tứ công chúa Trương Giao sững sờ, tiến lên hai bước, để Trương Nhẫn né tránh, mình đưa tay đẩy tới, đẩy hai lần, phát hiện đại môn không hề động một chút nào. Kỳ quái. Trương Giao thầm kêu kỳ quái, sau đó quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, Ngộ Huyền chất nhi, chuyện gì xảy ra? Nhị ca giữ cửa khóa lại sao? Hẳn là sẽ không đi. Tôn Ngộ Huyền tiến lên hai bước, dùng sức đẩy, cách. Một thanh âm vang lên, lớn cửa mở. Ừm. Đám người theo bản năng nhao nhao nhìn về phía Trương Nhẫn cùng Trương Giao. Trương Giao mặt bụt. Một chút liền đỏ lên, trái lại Trương Nhẫn lại chỉ là lúng túng ho khan hai tiếng. Khô cục. Ha ha, vẫn là Ngộ Huyền chất nhi khí lực lớn à, ta đi vào trước à, nhìn xem nhị ca làm gì vậy? Trương Nhẫn nói, cất bước liền đi vào bên trong, nhưng hắn chân trước vừa bước qua cửa, sau đó cũng cảm giác bị một cỗ nhu hòa lực lượng cho đẩy ra. Đây là có chuyện gì? Trương Nhẫn nhịn không được hoảng sợ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền thấy thế cũng cất bước đi vào, hắn còn tốt một chút, cất bước liền đi vào, đáng tiếc mới vừa đi 4-5 bước, cũng hướng về phía trước đi không được rồi. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Huyền đành phải quay người cũng đi ra. Ngộ Huyền, chất nhi, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người nhìn ra không thích hợp, Trương Nhẫn mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, đưa tay một vòng ánh mắt của mình, hỏa nhãn kim tinh lập tức khởi động, một đôi mắt lóe lên chói mắt kỳ quang, nhìn về phía linh tố cư bên trong. Chỉ gặp linh tố cư bên trong, huyền hoàng chi khí bốc hơi, thiên địa nguyên khí ngưng đọng như thực chất, đem toàn bộ linh tố cư đều bao phủ ở bên trong. Tôn Ngộ Huyền con mắt dị tượng, để đám người giật nảy mình. Trong chốc lát về sau, Tôn Ngộ Huyền trong mắt kim quang biến mất, quay đầu hướng mọi người nói, sư phụ chính tại đột phá kim đan kỳ, nghĩ đến là không muốn bị chúng ta quấy rầy đi. Nhị ca có nói hắn lần này đột phá phải dùng bao lâu thời gian sao? Một bên thất công chúa Trương Miểu đột nhiên mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Huyền nghe tiếng nhìn về phía Trương Miểu, lắc đầu, nói, thất sư cô, ta cũng không biết. Sư phụ cũng không nói phải bao lâu. Trương Miểu nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nói với Trương Nhẫn, thập tam đệ, nhị ca đột phá là thật to chuyện tốt, chỉ là nhị ca lần này đột phá còn không biết phải bao lâu, một mực chờ ở chỗ này cũng không phải là cái gì tốt chủ ý, chúng ta trước mang binh về phủ Bình Thành đi, đợi nhị ca xuất quan, chúng ta lại tới. Trương Nhẫn nhìn một chút trước mặt Linh Tố Cư, đành phải nhẹ gật đầu. Tốt, tứ tỷ, thất tỷ, đã như vậy, chúng ta liền về thành trước đi. Trương Nhẫn nói nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người, nói, Ngộ Huyền chất nhi, các ngươi, sư thúc, chúng ta tự nhiên ở chỗ này chờ sư phụ xuất quan. Tôn Ngộ Huyền trợn trắng mắt nói. Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Hùng sư đồ, ngữ khí khẩn thiết mà nói, Khương tiên sinh, không ngại cùng bản vương về trước phủ Bình Thành đi, đợi ta nhị ca sau khi xuất quan, chúng ta sẽ cùng nhau tới bái kiến. Khương Hùng sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua trước mặt Linh Tố Cư, hơi trầm ngâm, nhìn lên trước mặt sốt ruột ánh mắt, gật đầu cười, nói, liền theo vương gia phân phó. Tốt. Nếu như thế, lên ngựa về thành. Trương Nhẫn nghe vậy lại hỉ. Vô tận khí hải bên trong, mấy trăm trượng sóng lớn dần dần bắt đầu lắng lại, toàn bộ biển cả dần dần tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy chính giữa thì là một cái huyền màu vàng trứng, đang thong thả xoay tròn lấy. Vô tận tiên tiên nguyên khí cùng huyền hoàng chi khí không ngừng xông vào trong trứng, nhưng trứng xoay tròn tốc độ lại tựa hồ như từ đầu đến cuối chưa biến, chỉ là tuyên cổ bất biến xoay tròn lấy. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, không biết đi qua bao lâu, có lẽ nhoáng một cái chính là trăm năm ngàn năm, cũng có lẽ chỉ có một cái chớp mắt, ở chỗ này, tựa hồ thời gian chỉ là một cái khái niệm. Có thể nhìn thấy vô tận khí hải tại càng đổi càng nhỏ, vô tận nguyên khí còn tại chưa hề mà biết chỗ không ngừng bổ sung tiến đến, nhưng lại không có cách nào ngăn cản khí hải giảm nhỏ. Thẳng đến vô tận khí hải hoàn toàn biến mất, giọt cuối cùng nước biển quán chú tiến vào huyền hoàng chi noãn bên trong. Toàn bộ trong hư không chỉ còn lại một viên huyền màu vàng trứng tại xoay tròn lấy. Ầm ầm, răng rắc, không hiểu trong hư không, đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, đạo đạo điện quang màu tím phá toái hư không, lưu lại từng đạo vết rách. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Đột nhiên từng đạo điện quang màu tím trực tiếp phá toái hư không bổ về phía viên kia huyền màu vàng trứng. Vô tận lôi đình không ngừng bổ về phía huyền hoàng sắt trứng, cũng đem hắn triệt để bao khỏa ở bên trong. Thẳng đến một đoạn thời khắc, phản phất nghe được một cái không hiểu thanh âm. Két, két, bành. Chương 612, ta nghĩ xem hầu ca càng thêm thỏa đáng. Chương 612, ta nghĩ xem hầu ca càng thêm thỏa đáng. Két, két, bành. Trong mơ hồ, chỉ gặp huyền màu vàng trứng ầm vang ở giữa, nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn lồng đậm huyền hoàng chi khí. Nhưng nổ bể ra tới huyền hoàng chi khí cũng không bốn phía bay ra, ngược lại lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, lần nữa hóa thành một viên huyền màu vàng trứng. Mà lại, tựa hồ tân sinh trứng phảng phất càng thêm ít đi một chút, cũng biến thành càng thêm ngưng thực, càng kiên cố hơn, tốc độ xoay tròn tựa hồ cũng càng thêm nhanh kết. Két, bành, két, két, bành. Tân sinh trứng xoay tròn mấy tuần về sau, lần nữa nổ bể ra đến, một lần nữa tụ hợp về sau, lần nữa nổ tung. Liên tục nổ tung cùng tụ hợp, mãi cho đến lần thứ 9. Lúc này trứng đã thu nhỏ đến không đủ ban sơ một nửa lớn nhỏ, mà lại tốc độ xoay tròn cũng nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Đỏ cam vàng lục màu xanh tử, ánh sáng bảy màu bắt đầu lấp lóe, huyền màu vàng trứng tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên tròn đà đà, kim quang chói mắt chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con kim đan. Ông ầm ầm, vô tận hư không, không hiểu vị trí, truyền đến đủ đủ âm thanh sấm sét. Một viên kim đan quay tròn xoay tròn lấy, hướng về hư không rơi xuống, cuối cùng rơi vào đan điền khí hải trung ương. Bành! Một tiếng, không hiểu chỗ, giấy lên hừng hực liên hỏa, đem viên kia kim đan tầng tầng bao vây lại. Vạn đạo kim quang từ trong kim đan bắn ra, chiếu rọi toàn bộ đan điền khí hải. Linh Tố Cư bên ngoài, hư giữa không trung ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Sấm sét vang dội bên trong, từng đạo tử sắc lôi đình xẹt qua chân trời. Trên bầu trời, vô tận sương mù màu đen, tại thiên địa lôi đình phía dưới, cấp tốc tăng dã, rất nhanh mặt trời lại xuất hiện trên bầu trời. Đại nhật giữa trời, chí dương chi khí bốc lên, đại địa bên trên, vô số ngay tại tứ ngược quỷ dị, trong nháy mắt bị từng đoàn kỳ lạ liệt diễm bao khỏa. A a, đây là lửa gì, vì cái gì diệt không xong? A a. Từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng cái quỷ dị trực tiếp bị liệt diễm đốt cháy thành tro. Mà quỷ dị nhân loại đối diện, lại lông tóc không thương. Nguyên bản rất nhiều đã lâm vào tuyệt cảnh nhân tộc, không hiểu liền được cứu. Bịch, bịch. Từng cái được cứu vớt nhân tộc theo bản năng té quỵ trên đất, nhìn trời mà bái, mặc dù bọn hắn cũng không biết mình bái chính là ai, nhưng ân cứu mạng, không thể không bái, không thể không tạ. Những này con xuống người cũng không rõ ràng, nhưng phủ bình thần bực chúng thần lại thấy được rõ ràng. Từ bốn phương tám hướng đột nhiên liền truyền đến lít nha lít nhít hương hỏa tín ngưỡng khí tức, vô biên vô hạn, không thể tính toán. Chuyện gì xảy ra? Tân nhiệm Tĩnh Nam phủ thành hoàng tư Đồ Văn đột nhiên đứng lên thân thể, nhìn về phía thần vực trên không. Chỉ gặp những cái kia hương hỏa khí tức nhao nhao tuôn ra nhập thần vực ở trong. Toàn bộ phủ bình thần vực lập tức rơi ra mịt mờ mưa phùn, cũng tại nước mưa bên trong cấp tốc mở rộng, hướng về xung quanh huyền thành, hương chấn lan tràn mà đi. Cái này, chúng thần kinh hãi, nhao nhao hóa thành từng đạo kim quang thẳng đến thành hoàng đại điện mà tới. Thành hoàng đại nhân, xảy ra chuyện gì? Có lẽ cùng thượng thần lần này đột phá có quan hệ. Tư Đồ Văn một đôi thần mục bên trong thần quang lấp lóe, thấy được một cỗ khó mà nói hết quang mang đang từ Linh Tố Cư phóng lên tận trời, đem trên bầu trời quỷ dị hắc vụ quét sạch sành sanh.
bành,
bành, bành, bành. Liên tục 4 tiếng nổ, thiên địa tứ cực lần nữa toát ra càng thêm nồng đậm quỷ dị hắc vụ, hướng lên bầu trời lan tràn mà đi. Hắc vụ bên trong mơ hồ còn nghe được từng đợt quỷ dị tiếng gào thét, vang vọng toàn bộ thiên địa.
Giống,
giống,
giống.
Răng rắc răng rắc,
răng rắc răng rắc.
Còn không đợi tứ cực quỷ dị hắc vụ tràn lan lên bầu trời, liền thấy tứ cực chỗ trên không, từng đạo tử sắc lôi đỉnh hư không đánh xuống.
A,
a. Liên tục mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh nhận ẩn truyền ra, sau đó tất cả quỷ dị hắc vụ liền biến mất. 15 tháng 7, đại nhật giữa trời cực nóng ánh nắng bảy vây hướng về phía cả vùng, cái này tại nhân tộc lịch sử ghi chép ở trong là chưa hề không có qua. Một thời đại mới, ngay tại tất cả mọi người cùng quỷ dị vô ý thức bên trong, lặng lẽ mở ra. Linh tố cư bên trong phòng ngủ bên trong, huyền màu vàng trứng đã biến mất, Trương Huyền một lần nữa hiện ra thân hình. Chỉ là vẫn nổi đồng bền giữa không trung, cũng không rơi trên giường. Trên giường, tiểu bạch chó Hao Thiên cùng tiểu Ly Hoa Bình An đang ngủ say ngọt, hai nhỏ chỉ đều phát ra tiếng lẩm bẩm. Tiểu Ly Hoa Bình An thì ghé vào tiểu bạch chó Hao Thiên trên thân, khóe miệng còn lộ ra một nửa trắng non nà đầu lưỡi. Trong sân, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người trợn mắt nhìn phòng ngủ đại môn. Ngay tại mới, Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy linh tố cư bên trong ngưng động như thực chất thiên địa nguyên khí cùng huyền hoàng chi khí biến mất, thế là liền mang theo hai người tranh thủ thời gian vào. Đi vào trong viện ba người, nhìn lấy đóng chặt phòng ngủ đại môn, tự nhiên không dám đánh nhiễu, thế là liền trong sân ngồi xuống, chờ mắt nhìn. "Sư Minh, ngươi nói sư phụ lúc nào có thể xuất quan nhà?" Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, thấp giọng mà hỏi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói: "Sư phụ lần này là đột phá kim đan kỳ, ta giả Tôn Cương tiến dẫn khí kỳ, làm sao biết kim đan kỳ đột phá phải bao lâu?"
"Kim đan kỳ a?"
Tiền Lập Văn cảm thán một tiếng, sau đó liền ngậm miệng, chỉ lặng lặng nhìn phòng ngủ đại môn. Tiền Lập Văn cũng không muốn lấy Tôn Ngộ Huyền có thể đưa ra đáp án, dù sao ba người bọn họ cũng còn bèn bèn dẫn khí kỳ, cách trúc cơ kỳ còn xa xa khó bởi đâu, càng không nói đến kim đan kỳ. Cũng không biết sư phụ lần này đột phá phải dùng bao lâu thời gian. Tiền Khôn cũng thấp giọng cảm thán một tiếng. "Sư Minh, sư phụ cho ngươi đi tìm chúng ta lúc, có nói bế quan bao lâu thời gian sao?" Tiền Khôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, thấp giọng hỏi. Tôn Ngộ Huyền trợn trắng mắt, nói: "Sư phụ không nói, ta lão Tôn đoán chừng, lần này đột phá, đoán chừng sư phụ mình cũng không rõ ràng muốn bao lâu thời gian. Hy vọng không nên quá lâu." Tôn Ngộ Huyền nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai người, nói: "Hai vị sư đệ, nói các ngươi đã ra một đoạn thời gian, muốn hay không thừa dịp sư phụ trong lúc bế quan, về một chuyến phủ Bình Thành?" Tiền Lập Văn nghe vậy, đầu lắc cùng cá bát lãng cổ. "Không trở về, không trở về, trở về làm gì? Vẫn là ở chỗ này chờ sư phụ càng tốt hơn." Tôn Ngộ Huyền tiếp lấy liền nhìn về phía Tiền Khôn. Tiền Khôn nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền ánh mắt, cũng là liền đội vàng lắc đầu, nói: "Đại sư huynh, nhị sư huynh không trở về, ta trở về làm gì?" "Ai chán?" Tôn Ngộ Huyền nhướng mí mắt, liền nói: "Chán. Hắc hắc, đúng, hai vị sư đệ, vi huynh bị sư phụ ban tên Tôn Ngộ Huyền, hắc hắc, các ngươi muốn hay không hô hai tiếng Tôn ca tới nghe một chút? Đại sư huynh, đại sư huynh đều quá tục sáo." Tôn Ngộ Huyền vừa yên tĩnh mấy phút, lại đột nhiên cười hắc hắc, quay đầu đối Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người nói. Tiền Lập Văn tức giận chừng nào đó con khỉ một chút, nói: "Ngươi như cảm thấy đại sư huynh khuôn sáo cũ, không ngại ta đến làm đại sư huynh, còn Tôn ca, ta nghĩ xem hầu ca càng thỏa đáng."
T.
T. Tôn Ngộ Huyền nghe xong, khỉ tính tình lập tức liền lên tới. "Nghĩ cũng đừng nghĩ, khẳng định ta lão Tôn là đại sư huynh. Ngươi nhiều nhất là nhị sư đệ." Tiền Lập Văn chỉ là nhướng mí mắt, nói: "Hầu ca, hầu ca, a. Hầu tử, ngươi làm gì? Ta cho ngươi liều mạng." Chương 613, phá kim đan, thiên sư xuất quan. Chương 613, phá kim đan, thiên sư xuất quan. Tiền Khôn im lặng nhìn xem ngã lăn xuống đất, xé lôi kéo cùng nhau hai người, nhìn không được che mắt. Chỉ thấy Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn hai người tựa như tiểu hài tử đánh nhau, lẫn nhau xé rách, trên mặt đất đánh lên lan. Phòng ngủ bên trong Trương Huyền Huyền không mà ngồi, toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng nóng, chính đang chậm rãi xoay tròn lấy, cũng bị một đoàn liệt diễm bao khỏa ở bên trong. Kỳ lạ chính là, cái này đoàn liệt diễm nhìn như kịch liệt tiêu đốt, nhưng lại cũng không tổn thương trong phòng bất kỳ vật gì, bao quát tại ngủ trên giường chính hương tiểu Ly Hoa Bình An cùng tiểu bạch chó Hao Thiên. Chưa tỉnh táo lại, Trương Huyền tự nhiên không biết, giờ phút này, theo thân thể của hắn xoay tròn, từng đạo không hiểu đạo tắc ngay tại từ trong cơ thể hắn bay ra, bay vào hư giữa không trung không thấy tăm hơi. Những này đạo tắc không người có thể gặp, bao quát chúng thần. Vô tận hư không bên trong, không hiểu chỗ. Từng đạo không hiểu đạo tắc, từ hư giữa không trung không ngừng bay ra, đi vào chỗ này chỗ. Nơi đây, một mảnh hỗn độn, một đoàn hồng đồng, phảng phất thiên địa chi chưa mở, vũ trụ chi chưa tích. Vô thượng, không dưới, không trái, không phải, không quá khứ, cũng không tương lai. Trên dưới tứ phương nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ. Hợp xương vũ trụ. Tại hồng đồng chỗ sâu, có một đoàn không cách nào nói hết khí tức. Khí tức bên trong tựa hồ tràn ngập một loại tử sắc khí tức, mà tử sắc khí tức nội bộ tựa hồ ẩn ẩn còn có một vận, nhìn không rõ ràng. Từng đạo đạo tắc không ngừng bay tới, cũng đầu nhập vào tử khí nội bộ, sau đó tử sắc khí tức càng phát ra nồng nặc, một đạo đạo kim sắc quang mang tựa hồ ngay tại hình thành. Theo đạo tắc không ngừng tiến vào, nơi đây chỗ ở trong không gian, tràn ngập quỷ dị hắc vụ bắt đầu bốc lên, cũng bắt đầu không ngừng xung kích đoàn kia khí tức, chỉ là đều bị càng phát ra cường thịnh tử sắc khí tức đánh lui. Hết thảy tựa hồ cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mãi cho đến ngày thứ 10. Đêm khuya, thời tử chi giao. Ầm ầm, giang giác giang giác. 50 năm một lần ngày 15 tháng 7 đại kiếp, đã qua 10 ngày, thiên địa đột nhiên lại biến sắc. Hư giữa không trung, từng đợt tiếng sấm vang vọng chân trời, từng đạo điện quang vạch phá bầu trời đêm. Phù Bình, Thương Nham, Chiến Miên Vương bao gồm thần vực bên trong, chúng thần đột nhiên đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía vương gia trấn trên không. Theo sấm sét vang dội, mây đen bốn hợp, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu mưa như chút nước mà xuống, phảng phất muốn gột rửa toàn bộ thế gian. Linh Tố Cư bên trong chính ở trong viện tĩnh tọa tu hành Tiền Khôn đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kỳ quái, làm sao tối nay đột nhiên bắt đầu mưa rồi? Linh Tố Cư chính là thiên sư ở, vô thượng phúc địa mặc cho bên ngoài nước mưa lại lớn, rơi vào Linh Tố Cư cũng đều là mịt mờ mưa phùn. Cảm nhận được không trung mưa khí, nơi hẻo lánh bên trong chu quả cây hưng phấn mà run run lên cánh lá, truyền đến rầm rầm. Tiếng vang. Tiền Khôn vừa mới đứng dậy, liền cảm giác chắp sau lưng dị thường, nhưng sau đó xoay người nhìn lại, lập tức ngạc nhiên che miệng lại. Chỉ gặp Trương Huyền phòng ngủ bên trong, một đoàn nồng đậm kim quang lóe ra, cho dù cách song cửa sổ cũng nhìn đến mức dị thường rõ ràng. Một cái tối tâm đạo âm từ trong nhà ẩn ẩn truyền ra, điều hòa long hổ nuôi tinh khí, bắt khảm lấp cách mang thai nguyên thần, thiên địa giao hợp vòng tiểu truyện, chín tôi chín rèn ra kim đan. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Theo đạo âm rơi xuống, trong hư không tiếng sấm càng vang, điện tiệm càng thêm dày đặc. Sư phụ muốn xuất quan. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua Tiền Khôn trong lòng. Hưng phấn Tiền Khôn lập tức quay người đẩy ra sương phòng cửa. Trong sương phòng, Tôn Ngộ Huyền nằm lì ở trên giường, đang ngủ say. Tiền Lập Văn khoanh chân tại đầu giường, tu hành lấy dẫn khí quyết. Két. Một tiếng cửa phòng mở, Tiền Lập Văn lập tức mở mắt. Sư đệ, ngươi không phải ở trong viện tu hành sao? Tiền Lập Văn nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn Tiền Khôn, nghi ngờ hỏi. Nguyên lai, những ngày qua, Tiền Khôn cơ hồ ngày ngày ban đêm đều ở trong viện tu hành, bởi vì Tiền Khôn từ đầu đến cuối cho rằng ở trong viện có thể tốt hơn cảm nhận được thiên địa chi khí, tu hành hiệu quả càng tốt. Tiền Lập Văn đi theo hắn ở bên ngoài chờ đợi hai đêm, không có cảm thụ đi công tác đường, thế là liền lại về tới trong phòng. Tôn Ngộ Huyền vị đại sư minh này, đến trong đêm, không phải đi ra ngoài pha trộn, chính là nằm ở trên giường nằm ngáy o o, mà lại hắn còn thích nằm sấp ngủ, cũng không sợ hô hấp không khoái. Nhị sư minh, ngươi mau ra đây. Mau ra đây. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tiền Lập Văn cũng không chậm trễ, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, quay đầu nhìn một chút bên cạnh nằm ngáy o o Tôn Ngộ Huyền, nói, muốn hay không hô khỉ? Đại sư minh. Ừm. Tiền Khôn nhẹ gật đầu, đội bằng hô, đại sư minh, nhanh tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại. Chuyện gì? Bị tỉnh lại Tôn Ngộ Huyền, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bước mắt, nhìn về phía trên đất Tiền Lập Văn, Tiền Khôn. Đại sư minh, nhị sư minh, sư phụ sợ là lập tức sẽ xuất quan. Cái gì? Nghe được Tiền Khôn, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đều là lấy làm kinh hãi, sau đó đại hỉ. Nhanh. Chúng ta mau đi ra. Tôn Ngộ Huyền hưng phấn vò đầu bứt tai, mấy bước liền nhảy ra ngoài cửa, đi tới trong viện. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cũng gấp theo sau lưng, đi vào trong nội viện. Ba người song song mà đứng, trông mong nhìn về phía Trương Huyền phòng ngủ đại môn. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Kim đan kỳ, thành vậy. Két. Một tiếng cửa phòng mở, phòng ngủ đại môn mở rộng, Trương Huyền tay cầm công đức phát trần, bước ra ngoài. Ngay tại Trương Huyền bước chân vừa mới vượt ra ngoài cửa thời điểm, giữa thiên địa, đột nhiên mây tạnh mưa thu, tinh đầu đầy trời một lần nữa bay khắp bầu trời, một vòng trăng non chiếu sáng rạng rỡ. Sư phụ. Ba người đồng thời kinh hô, sau đó bịch. Một tiếng quỷ dạm xuống đất. Chúc mừng sư phụ đột phá kim đan. Tiền Khôn đưa tay kéo nhẹ Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn hai người, sau đó dẫn đầu quỳ mọp xuống đất. Hai người lập tức kịp phản ứng, cũng lập tức quỳ mọp xuống đất, trong miệng cũng nói, chúc mừng sư phụ đột phá kim đan. Trương Huyền tâm tình vô cùng tốt, vung khẽ phất trần, đem ba người nâng lên, nói, đều đứng lên đi. Cũng không tệ lắm, các ngươi tu hành ngược lại là cũng không lười biếng. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, lập tức tiếp lời nói, đúng thế, sư phụ, ngài bế quan trong khoảng thời gian này, Đồ Nhi cùng hai vị sư đệ ghi nhớ sư phụ dạy bảo, ngày ngày tu hành, không dám mảy may lười biếng. Tôn Ngộ Huyền lời kia vừa thốt ra, một bên Tiền Lập Văn liền không nhịn được mắt trợn trắng, bất quá thật cũng không lên tiếng mạnh trần hắn. Thật sao? Trương Huyền cười ha hả nhìn xem hắn. Sư phụ, Đỗ Nhi cái nào dám lừa gạt ngài nha? Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc. Sư phụ, ngài mau tới ngồi. Tôn Ngộ Huyền nói, liền dẫn Trương Huyền đến trong viện trên ghế ngồi xuống. Mèo. Mèo. Gâu. Gâu. Trương Huyền vừa mới ngồi xuống, hai nhỏ chỉ liền kêu từ trong nhà chạy ra. Siêu. Một tiếng, Tiểu Ly Hoa bình an nhảy tới Trương Huyền trong ngực, không ngừng dùng đầu cọ lấy Trương Huyền cái cằm. Mà tiểu bạch chó Hao Thiên thì đến Trương Huyền bên chân, liếm láp hắn ống quần. Trương Huyền đưa tay ôm lấy Tiểu Ly Hoa bình an, một cái tay khác vỗ vỗ bên chân tiểu bạch chó Hao Thiên, đợi hai nhỏ chỉ an tĩnh lại về sau, ngẩng đầu nhìn về phía ba cái đồ đệ, nói, tất cả ngồi xuống đi. Vâng, sư phụ. Ba người đáp ứng một tiếng, vội vàng ngồi vào Trương Huyền trước mặt. Sư phụ, đột phá kim đan kỳ về sau, là cảm giác gì nha? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, trước hết hỏi. Trương Huyền cười nhìn hắn một cái, sau đó nói, chờ ngươi cũng đến kim đan kỳ, tự nhiên là biết. Tôn Ngộ Huyền tiếu dung chỉ trệ, ủy khuất mà nói, sư phụ, ta còn bao lâu nữa có thể đột phá kim đan kỳ đâu? Trương Huyền thì có nhiều ý vị mà nói, vậy liền nhìn ngươi có hay không hảo hảo tu hành. Khục khục. Tôn Ngộ Huyền lập tức ho khan hai tiếng, cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa, trong lòng thầm hô không tốt. Tôn Ngộ Huyền trong lòng biết, xem ra cho dù sư phụ tại đột phá trong lúc đó, hắn không hảo hảo tu luyện, lén đi ra ngoài chơi sự tình, cũng bị phát hiện à? Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền càng không dám nói tiếp nữa. Trương Huyền chạm đến là thôi, cũng không còn nói, ngược lại là quay đầu nhìn hướng phía nam, quan sát một lát sau, nói, đã đột phá kim đan kỳ, có một số việc cũng nên làm. Chương 614, Thiên sư đi về phía Nam gia phủ Bình Chương 614, Thiên sư đi về phía Nam gia phủ Bình Chương huyền bùng khẽ phất trần, gọi Thanh Nhu, sau đó đưa tay nhiếp lên Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người, liền lên tại không trung. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, lắc một cái thân, gọi ra toàn thân khoát, một cái bổ nào cũng bay lên, đi theo Thanh Nhu bên cạnh. Chương Huyền vỗ nhẹ Nhu đầu, nói, Châu, hướng Nam vừa đi. Vân đạo mau mau đến xem kia cái gọi là Nam Hải Tam Thánh Đạo. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng huyết dài, mở ra bốn bó, liền hướng về phương Nam bay đi. Trên đường đi, hai con mắt híp lại Trương Huyền không ngừng trải nghiệm lấy đột phá kim đan kỳ mang tới các loại biến hóa. Đầu tiên chính là trên thực lực biến hóa, bây giờ Trương Huyền chỉ cần hơi một nội thị, liền có thể nhìn thấy đan điền khí hải bên trong trôi nổi kia một viên tròn đà đà, vàng óng ánh kim đan. Kia kim đan bị tam muội chân hỏa cuốn quanh, không hề đứt đoạn đúng cô. Cái gọi là tam muội chân hỏa, Trương Huyền từng ở kiếp trước thấy qua một loại thuyết pháp, nói là không chung lửa, một bên trong lửa, thạch trung hỏa, không có gì không đốt, không gì không tiêu cháy. Nhưng lúc này, đương Trương Huyền đột phá kim đan, tu được tam muội chân hỏa sau mới biết loại thuyết pháp này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Cái gọi là tam muội chân hỏa, chỉ là tâm người có lửa, cũng xưng thần lửa, kỳ danh bên trên dấu, thận người thần lửa, cũng xưng tinh hỏa, kỳ danh bên trong dấu, đan điền khí hải, chính là dẫn lửa, tên cứ gọi hạ dấu. Tam muội chân hỏa tụ thì làm lửa, tán thì làm khí, lên xuống tuần hoàn mà hành chu thiên chi đạo. Tam muội chân hỏa đung khô phía dưới, kim đan quay tròn xoay tròn lấy, cũng tại chuyển động quá trình bên trong, trở nên càng thêm ngưng thực cùng sáng chói. Trương Huyền cảm giác thực lực hôm nay so trước đó mạnh chí ít mấy chục lần. Bây giờ gặp lại Nam phủ vị đế, cho dù là bản thể, Trương Huyền cảm giác cũng có thể một tay trấn áp. Đương nhiên nếu là Tôn Ngộ Huyền, Thương Hùng chờ đột phá kim đan kỳ, nhiều nhất bất quá sơ giai võ đế thực lực, thậm chí chỉ có trung giai, cao giai võ vương thực lực, cùng Trương Huyền là hoàn toàn không cách nào so sánh. Dù sao Trương Huyền kia ngập trời khí vận cùng công đức, là Tôn Ngộ Huyền, Thương Hùng chờ không cách nào so. Về phần nói Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người, bọn hắn có lẽ cả một đời đều không thể đột phá kim đan kỳ. Tiếp theo là thiên nhãn tăng lên, bây giờ Trương Huyền không cần toàn lực, chỉ cần vừa mở thiên nhãn, liền có thể dễ dàng nhìn ra mấy trăm cây số, toàn lực vận chuyển pháp lực, thậm chí có thể nhìn ra bên trên bên ngoài ngàn km. Cái khác cũng còn có rất nhiều phương diện, tỉ như nói, Trương Huyền rốt cục có thể đẳng vân giá vũ. Đương nhiên vẫn chỉ là tương đối sơ cấp đẳng vân giá vũ dựa theo kiếp trước Tây Du ký bên trong thuyết pháp, ước chừng vẹn vẹn so bỏ mây mạnh hơn một chút. Vận chuyển pháp lực, dâng lên mây mù, bất quá cùng một chỗ mấy trăm trượng, vừa đi hơn 10 dặm. Đương nhiên theo Trương Huyền tu vi dần dần làm sâu sắc, đẳng vân giá vũ chi pháp cũng sẽ từng bước tăng lên. Muốn đạt tới hướng du lịch biển cả mộ thương nô cảnh giới, ước chừng phải đợi đến chân chính thành tiên thời điểm đi. Trương Huyền trong lòng kỳ thật cũng nói không rõ ràng, chỉ có thật đến lúc đó mới sẽ biết. Đặt vào kim đăng kỳ cũng mang ý nghĩa tiếp trước trong truyền thuyết rất nhiều đạo pháp có thể bắt đầu tu hành, tỉ như ngũ hành độ thuật, hô phong hoán vũ, di sơn nhảy xuống biển vân vân. Tại trúc cơ kỳ, Trương Huyền mặc dù cũng có thể tiến hành nhất định trên ý nghĩa hô phong hoán vũ, kia vẫn còn không tính là chân chính đạo thuật. Bất quá là ỷ vào pháp lực của mình, cùng ngập trời khí vận công đức, hướng lên trời tác mưa thôi. Tiến vào kim đan kỳ sau lại khác biệt, Trương Huyền bây giờ có thể trực tiếp mượn nhờ pháp lực, can thiệp một chỗ khí hậu quy tắc, trực tiếp tụ tập vật khí, đi hô phong hoán vũ chi thuật. Đây là có lấy bản chất khác biệt. Trương Huyền tâm tư niệm chuyển, một đôi thiên nhãn không ngừng quét mắt tứ phương. Chỉ gặp dưới bóng đêm, phủ Bình huyện Hương trấn bên trong thôn làng đều lộ ra một loại an bình tương hòa. 15 tháng 7 một trận đại kiếp, toàn bộ phủ Bình huyện không có một cái nào bách tính tử thương, cái này ở quá khứ có minh xác ghi lại trong lịch sử, đều là hiếm có. Trường đại kiếp nạn này cũng làm cho chúng thần hương hỏa tín ngưỡng tăng một mạng lớn, nhưng nói là thu hoạch tràn đầy. Rất nhanh sư đồ bốn người liền ra phủ Bình huyện phạm vi, tiến vào trấn Hải phủ địa giới. Một cỗ nồng đậm quỷ dị khí tức liền hướng về bốn người đánh tới, bay ở Thanh Nhu phía trước Tôn Ngộ Huyền nhịn không được liền bưng kín cái mũi. Hát xì, hát xì. Sư phụ, cái này trấn Hải phủ thật nặng hương vị, hôi thối không chịu nổi. Đặt vào con đường tu hành, đều đã thành thanh tịnh chi thể, nhất chịu không nổi loại này không khí dơ bẩn, cho dù Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn mới vẹn vẹn dẫn khí kỳ cũng là như thế. Thứ bi, thứ bi. Trương Huyền hai mắt buông xuống, nhìn trên mặt đất, giã ngoại hoành hành quỷ dị, liên tục thở dài. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Châu, rơi xuống đất đi. Nguyên bản định thẳng đến Nam Hải Tam Thánh đảo Trương Huyền trong nháy mắt cải biến chủ ý, nhẹ nhàng vô vô nhu đầu, miệng tụng đạo hiệu. Bò họ. Thanh Nhu một tiếng bò kêu, liền rơi xuống, rất nhanh liền rơi đến trên mặt đất. Sư đồ bốn người một lần nữa về tới mặt đất, Tôn Ngộ Huyền nhìn xem xung quanh bốn phía du đãng du hồn, nhịn không được xuề tay ra, như ý kim cô đồng liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Sư phụ, những này quỷ dị, từng cái huyết sắc cuốn thân, đợi ta lão Tôn đi chấm dứt bọn chúng. Thứ bi, thứ bi. Đồ nhi đi thôi. Huyết sát chi hồn, trực tiếp đánh giết liền có thể, không máu sát chi hồn, nhưng thu nhập trấn quỷ tháp bên trong. Trương Huyền vung khẽ phất trần, thở dài. Vâng, sư phụ. Ngài lại an tọa, ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, cơ như ý kim cô đồng liền bọt ra ngoài. Trung quanh những cái kia quỷ dị, bất quá đều là một chút du hồn, lệ quỷ, ở đâu là Tôn Ngộ Huyền một gậy chi địch. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền cơ như ý kim cô đồng, tả hữu khai cùng, đánh đâu thằng đó, những cái kia quỷ dị thật là đục chết, kể đến vong. A a. Từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành từng đoàn màu đen cho tàn. Thân ở Thanh Nhu bên cạnh Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người cũng thấy ngao ngoe muốn động, Trương Huyền thấy thế cười một tiếng, nói, các ngươi cũng đi đi, cẩn thận một chút. Vâng, sư phụ. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người nghe vậy lại hỉ, lập tức rút ra kiếm gỗ đảo, cũng liền xông ra ngoài. Sư minh đệ ba người, cái này một trận hiếu sát, rất nhanh, chung quanh mắt chỗ cùng phạm vi bên trong quỷ dị đều bị tàn sát không còn. Nhìn thấy lại không quỷ dị có thể giết, ba người lúc này mới trở lại Trương Huyền trước người. "Sư phụ, chúng ta thần vực lúc nào mới có thể kéo dài đến nơi đây đâu?" Tiên Lập Văn khắp khuôn mặt là vẻ không đành lòng, ngẩng đầu hướng về Trương Huyền hỏi. Trương Huyền thở dài một hơi, nói: "Thần đạo nắm theo nhân đạo, còn phải xem 13 hành động tốc độ." "13 sư thúc?" Tiên Lập Văn nghi ngờ nói. "Ừm." Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Bây giờ Tĩnh Nam phủ thập tam đệ còn không có triệt để trưởng khống, muốn bắt lại Trấn Nam phủ còn hơi sớm. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ không thể trước sắc phong mấy vị thần minh sao? Không có thần chỉ che chở, bách tính sinh tồn quá gian nan, mà lại bây giờ còn vừa mới vượt qua 15 tháng 7 đại kiếp." Tiền Khôn nghĩ đến 10 ngày trước cuộc chiến đấu kia, thân thể vẫn là không nhịn được một trận run rẩy. Cuộc chiến đấu kia quá khốc liệt. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn hai người may mắn đều có chí bảo hộ thân, nếu không lấy tu vi của bọn hắn, sợ cũng là khó có thể sống sót. Kia một trận đại chiến, gần 5000 người quân đội, cuối cùng tử vong hơn phân nửa, may mắn còn sống sót chỉ có hơn 2000 người. Thứ bi, thứ bi, cũng được. Chương 615, Vương gia thôn quỷ dị chương 615, Vương gia thôn quỷ dị thứ bi, cũng được. Nguyên bản vi sư chuẩn bị đi thẳng đến kia cái gọi là Tam Thánh Đạo, nhưng ta đạo gia tu sĩ tu hành thiên đạo, gặp người ở giữa cực khổ, há có thể hở hững chỗ chi. Trương Huyền nói lần nữa thở dài một hơi, nói: "Thôi được, nếu như thế, chúng ta từ mặt đất hành tẩu đi." "Sư phụ từ bi." Ba người thấy thế, cùng nhau hướng về Trương Huyền bái nói. Trương Huyền khẽ gật đầu, nói: "Nếu như thế, đi thôi." Trương Huyền nói xong, vô nhu đầu, nói: "Châu, lại được thôi." Thanh Nhu lung lay đầu, mở ra bốn bó, liền thả chậm lại bước chân tốc độ. Sư đồ bốn người ở trong vùng hoang dã, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Trên đường đi, Tôn Ngộ Huyền đi đầu, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn sau đó. Ba người vũ động kim cô đồng, kiếm gỗ đảo, gặp được làm ác chi quỷ dị, vô luận là quỷ, là yêu, vẫn là tinh, quái, ma, đều là hết thảy tru sát. Cung phủ Bình huyện hoàn toàn khác biệt, Trấn Nam phủ trên đường đi, các loại quỷ dị tầng tầng lớp lớp, huyết tinh chi khí để bốn người nhíu chặt mày lên. Trấn Nam phủ so với Tĩnh Nam phủ, vô luận là diện tích hay là nhân khẩu, đều thiếu đi không chỉ một lần. Tĩnh Nam phủ có 8 cái huyện, gần 100 vạn nhân khẩu, mà Trấn Nam phủ chỉ có 3 cái huyện, không đủ 10 vạn nhân khẩu, trên lệch không thể bảo là không lớn. Bây giờ Trương Huyền sư đồ bốn người hành tẩu ở chính là Phong huyện, còn tính là nhân khẩu huyện lớn, gần 5 vạn nhân khẩu, không sai biệt lắm là Trấn Nam phủ tổng nhân khẩu một nửa. "Sư phụ, ác quỷ nhiều lắm." Tiền Khôn cao mày đi vào Trương Huyền trước người. "Ừm." Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Đường dài còn lắm gian truân, con đường của chúng ta còn rất dài a." "Không thú vị, không thú vị, sư phụ, những này quỷ dị quá yếu, không khỏi đánh, không khỏi đánh." Lúc này, Tôn Ngộ Huyền khiêng kim cô bổng chạy tới, trong miệng liên tục oán trách nói. Trương Huyền mặt lập tức đen lại, nói: "Con kỳ ngang ngược, ngươi hẳn là còn muốn nhiều hơn một chút quỷ vương, yêu vương cho ngươi đánh sao?" "Tự nhiên." "A sư phụ, ha ha sư phụ, ngươi nhìn phía trước còn có không ít quỷ dị, đệ tử cái này đi đánh chết bọn chúng." Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy Trương Huyền sắc mặt không đúng, toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng liền chạy ra ngoài. Nhìn xem Tôn Ngộ Huyền thân ảnh, Trương Huyền trong nội tâm nhịn không được thở dài một hơi. Trên đường đi, không biết giết nhiều ít quỷ dị, rất nhanh, phương đông xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Theo sáng sớm đến, quỷ dị nhóm nhau nhau tiềm tùng, trốn vào các nơi quỷ dị chỗ. Xa xa phía trước xuất hiện một cái thôn xóm. So với phủ Bình huyện, Phong huyện nơi này hương trấn thôn xóm hiển nhiên liền ít đi rất nhiều. "Sư phụ, phía trước có cái thôn xóm." Tiền Khôn tại Trương Huyền bên cạnh nói. Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Đi thôi, đi trước trong thôn nhìn một chút." Mặc dù nhìn như rất gần, nhưng sư đồ bốn người tới thôn xóm phụ cận lúc, mặt trời cũng đã nhảy ra bình địa mặt. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người vận chuyển dẫn khí quyết, đạo đạo mặt trời mới mọc tử khí bị ba người nuốt vào trong bụng. Đột phá kim đan kỳ Trương Huyền, bây giờ mặt trời mới mọc tử khí đã không có tác dụng gì, tự nhiên cũng không có cùng ba cái đồ đệ cắt đoạn. "Các ngươi là ai?" Sư đồ bốn người mới vừa tới đến thôn xóm bên ngoài, liền bị một đội tuần tra ngăn cản đường đi. Chi này đội tuần tra có 5 người, nhìn tuổi tác lớn hẹn đều chỉ có trên dưới 20 tuổi, một người cầm đầu, đã đột phá võ đồ cảnh, trở thành một chân chính võ giả. "T." Phía trước nhất Tôn Ngộ Huyền một nhai răng, nói: "Ngươi là ai? Dám cản thầy cho chúng ta đường xá?" "Ba." "Ai u?" "Sư phụ, ngài đánh đổ nhi làm gì?" Tôn Ngộ Huyền che lấy cái chán, quay đầu một mặt ủy khuất nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền trừng Tôn Ngộ Huyền một chút, miệng tụng đạo hiệu: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, chư vị thiệt tin, bần đạo chính là phủ Bình huyện nhân sĩ, bởi vì có chuyện quan trọng, muốn tới Nam Hải một nhóm, đêm khuya đi đường, đường ngay qua quý địa, trong bụng đói khát, mong rằng tạo thuận lợi, nghi tại quý địa lấy chút rượu và đồ nhắm." "Đêm khuya đi đường?" Đối diện 5 người đều là sững sờ, cầm đầu thanh niên mắt thần hồ nghi đánh giá sư đồ 4 người. Trầm ngâm một lát sau, cầm đầu thanh niên nói: "Chúng ta nơi này là Vương gia thôn, ở xa tới là khách, các vị, mời tiến đến đi." Cầm đầu thanh niên nói xong, liền đưa tay hướng trong thôn mời nói: "Đa tạ." Trương Huyền cười trên thanh niên, ổn quyền gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, sư đồ bốn người liền bị 5 người mời vào trong thôn. Vừa đi vào trong thôn, Trương Huyền cũng cảm giác được không đúng, một cỗ hôi thối bay thẳng trong mũi. Cái này thôn làng thô nhìn lại, có hơn 50 gia đình, mỗi gia đình trước cửa đều có một cỗ quan tài, kia mùi hôi thối liền từ quan tài bên trong bay ra. Trương Huyền khẽ nhíu mày, bất quá cũng không hỏi nhiều. Tôn Ngộ Huyền cũng không phải an phận hạng người, nhìn tới cửa quan tài, liền sẽ tới, còn làm bộ người. "Hát gì? Hát gì? Thiếu niên, các ngươi làm sao từng nhà trước cửa đều đặt vào quan tài a, cái này nhưng điểm xấu." Tôn Ngộ Huyền cũng không phải có thể giấu sự tình hạng người, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Cầm đầu thanh niên nghe vậy, chau mày một cái, bất quá nhìn xem Tôn Ngộ Huyền kia non nớt gương mặt, tựa hồ đè xuống nộ khí cùng lo lắng, nói: "Vị huynh đệ kia có chỗ không biết, 10 ngày trước, thôn chúng ta bên trong chết gần 100 người, liền bỏ vào quan tài bên trong." "Không đúng rồi, chết 100 người, các ngươi làm sao chỉ có không đến 50 cố quan tài a?" Tôn Ngộ Huyền nghi ngờ hỏi. Cầm đầu thanh niên nhìn xem Tôn Ngộ Huyền còn muốn hướng quan tài trước mặt gót, ngay cả đội vườn tay lôi kéo hắn một chút, nói: "Chớ muốn tới gần, nếu không trong đêm liền gặp nguy hiểm." Tôn Ngộ Huyền sững sờ, thuận thế liền lui về phía sau 2 bước, cách xa kia cố quan tài, nói: "Vì sao? Đều đã là người chết, còn gặp nguy hiểm?" Cầm đầu thanh niên sắc mặt đạm đạm, nói: "Chính là bởi vì người chết mới nguy hiểm, không nói, các vị, xin mời đi theo ta." Tôn Ngộ Huyền còn đợi hỏi lại, nhưng nhìn xem đã xoay người thanh niên, cũng đành phải tạm thời coi như thôi. Sư đồ 4 người theo thanh niên kia đi vào trong thôn, rất nhanh liền đi tới từ đường trước cửa. Thanh niên dừng bước lại, nói: "Các vị, trước tiên ở trong từ đường nghỉ chân một chút đi. Ta đi tìm thôn trưởng, an bài các vị ẩm thực." Trương Huyền cũng từ thanh niu trên lưng nhảy xuống tới, hướng về thanh niên chắp tay nói: "Như thế, làm phiền. Không biết Tôn hạ xưng hô như thế nào?" Thanh niên liên tục khoát tay, nói: "Không dám, không dám, không dám nhận Tôn hạ xưng hô. Thiếu gia, xưng hô tiểu tử Vương Tam liền có thể, mời đến." Sư đồ 4 người đi vào từ đường bên trong, chỉ gặp thời khắc này trong từ đường, vẹn vẹn có mấy người tại thường trực, mỗi trong tay người đều mang theo một thanh kiếm gỗ đào. "Tam ca, đây là người nào?" Trong từ đường một vị nhìn như dẫn đầu thiếu niên, nhìn xem Trương Huyền sư đồ 4 người, nhíu mày. "Tiểu Ngũ, đây là đi đường mấy vị quý khách, đến chúng ta thôn nghỉ chân một chút, ngươi trước giúp đỡ an bài một chút, ta đi tìm Lục Thúc báo cáo." Vương Tam đội vàng giải thích nói. Được xưng tiểu Ngũ thiếu niên gặp này mới khẽ gật đầu, nói: "Tốt, Tam ca, vậy ngươi nhanh lên đi thôi." Trương Huyền sư đồ 4 người tại tiểu Ngũ an bài xuống, tới trước một gian sương phòng bên trong. "Mấy vị quý khách, thương chúng ta dã ở giữa, cũng không có gì tốt trả, các vị mời đảm đương một hai." Được xưng tiểu Ngũ thiếu niên dẫn theo một thanh gốm ấm đi đến, cho 4 người rót một chén trà đậm. "Đã là đủ đa tạ tiểu ca." Trương Huyền chắp tay nói cảm ơn. Chương 616, thì đồ ăn không muốn ăn chương 616, thì đồ ăn không muốn ăn sư phụ bọn hắn cái thôn này từ đường bên trong hào hào kỳ quái. Tôn Ngộ Huyền đứng tại cánh cửa bên cạnh, một đôi mắt kim quang lấp lóe nhìn về phía đại điện phương hướng. Dạng này thôn sống nhỏ, Trương Huyền cũng không chuyên môn mở thiên nhãn đi xem. Bị gọi là tiểu Ngũ thiếu niên đã rời đi, Tôn Ngộ Huyền liền mở ra hỏa nhãn kim tinh đánh giá tòa này từ đường, khi thấy đại điện chỗ lúc, nhịn không được một tiếng kinh hô. "Phát hiện cái gì rồi?" Trương Huyền tò mò hỏi. "Sư phụ, cái thôn này bọn hắn trong đường cung phụng tượng thần hào hào kỳ quái, mà lại đồ nhi còn từ kia tượng thần bên trên nhìn thấy nồng đậm huyết sát chi khí." Tôn Ngộ Huyền gãi gãi má của mình đám, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói: "Sư phụ, ngươi nói những này nhân tộc làm sao sẽ còn tế bái quỷ dị?" Trương Huyền mỉm cười, nói: "Cái này cũng không kỳ quái, nhân tộc vì sinh tồn, có chút tộc đàn cũng chọn bái tế yêu ma, lấy thu hoạch được những này quỷ dị che chở. Kia sư phụ, những cái kia quỷ dị không ăn thịt người sao?" Tôn Ngộ Huyền có chút kỳ quái địa đạo. Trương Huyền nghe vậy thở dài một hơi, nói: "Sao lại không ăn? Ngươi nhìn thấy nhân tộc sẽ chăn heo, trâu, dê làm thức ăn, nhưng cái kia quỷ dị lại làm sao sẽ không?" "Sư phụ, đợi ta lão Tôn cái này đi đập nát kia tự thần, giết yêu ma kia." Tôn Ngộ Huyền nghe xong giận dữ, lập tức liền kêu lên. Trương Huyền thì vung lên phát trận, một vệt kim quang đem Tôn Ngộ Huyền gắn vào trong đó, nói: "Đồ nhi, phá hủy tượng thần dễ dàng, ngươi có biết yêu ma kia giấu ở nơi nào sao?" "Ta..." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sững sờ, lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, vội la lên: "Kia, sư phụ, khó nói chúng ta liền mặc kệ sao? Chúng ta người tu đạo, há có thể dung nhẫn quỷ dị hại người?" "Ai nói mặc kệ?" Trương Huyền lắc đầu, nói: "Cái kia quỷ dị sợ là ban đêm liền sẽ tới, đến lúc đó ngươi lại ra tay cũng không đợi." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. "Ha ha, mấy vị quý khách ở nơi nào a?" Đúng lúc này, trong viện truyền đến một trận tiếng cười to. Đứng tại cửa, Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn lại, giật nảy mình. Chỉ thấy người tới, ước chừng ngũ tuần niên kỷ, thân cao không tới 6 thước, trên đầu không phát, trán sáng loáng chỉ riêng ngôi sáng tại mặt trời dưới đáy còn phản xạ sâu kín kim quang. Người này khoát miệng nước má, miệng đầy răng cửa bằng khè, mắt tăm rác, chỉ lên trời mũi, kỳ lạ nhất là một đôi đoạn lông mày. Tôn Ngộ Huyền nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, trên đời lại có như thế xấu xí người. "Ha ha, Vương gia thôn Vương 6, gặp qua chư vị quý khách." Kia Vương 6 cười lớn, cất bước đi đến, cũng hướng Trương Huyền sư đổ chắp tay nói. Trương Huyền đứng dậy, có chút đánh cái chắp tay, nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền mang theo 3 vị đồ nhi, gặp qua thôn trưởng." "Ha ha, dễ nói, dễ nói, mấy vị quý khách, khách khí, nhanh mau mời ngồi, nhanh mau mời ngồi." Vị này Vương 6 thôn trưởng 10 phần nhiệt tình chào hỏi Trương Huyền sư đổ ngồi xuống, sau đó mình cũng kéo qua một cái ghế, ngồi ở Trương Huyền đối diện. "Không biết mấy vị quý khách từ nơi nào đến a? Người lão nhân này, quản chúng ta từ nơi nào đến?" Trở lại Trương Huyền bên cạnh, Tôn Ngộ Huyền hướng về Vương 6 nhẹ giọng nói. Trương Huyền đưa tay liền chụp Tôn Ngộ Huyền một chút, nói khẽ: "Nghiệt đồ, chớ có nói nhiều. Thôn trưởng hữu lễ, đồ nhi này của ta không biết cấp bậc lễ nghĩa, vạn xin thứ lỗi." Trương Huyền cười chắp tay nói: "Ha ha, quý khách khách khí. Là tiểu lão mà đường đột. Mấy vị lại ngồi, tiểu lão nhân cái này sắp xếp người cho quý khách đưa điểm tâm đến." Kia Vương 6 cũng không để ý, ngược lại ra vẻ ấy này nói: "Thôn trưởng không cần phiền phức, chỉ cần một bát cháo loãng là được." Trương Huyền cười khách khí nói: "Ai quý khách lời này liền khách khí, người tới là khách, sao có thể chậm trễ khách nhân đâu. Mấy vị lại ở đây an toàn, tiểu lão nhân cái này ra ngoài ăn bài." Vương 6 nói, liền đứng dậy, ổn quyền, liền xoay người đi ra ngoài. sư phụ, người thôn trưởng này cũng không giống như người tốt, Đồ Nhi nhìn thấy. Tôn Ngộ Huyền vừa muốn tiếp tục nói, liền bị Trương Huyền khoát tay ngăn cản. Đồ Nhi, chớ có phía sau lượt người. Thế nhưng là, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền còn muốn nói nữa, bị một bên Tiền Khôn lôi kéo một chút. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, vì sư tử có sắp xếp, ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, tính tình vẫn là quá mau, hôm nay đọc Thẩm Thành Tĩnh Kinh 10 lần. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. Một lát sau, chỉ nghe trong viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, mấy người thiếu niên bưng cơm kẻ lửa gạt đi đến. Mỗi cái cơm kẻ lửa gạt bên trên đều cất đặt lấy 2-3 đạo đồ ăn. Mấy người thiếu niên đem đồ ăn buông xuống, rất nhanh trên mặt bàn liền bị bày đầy, có món mặn có món chay, hơn 10 đạo đồ ăn, còn có một chậu cơm gạo lức cùng 4 bát cháo loãng. Trong đó một vị thiếu niên đem trong tay đĩa buông xuống, hướng về Trương Huyền mấy người chắp tay nói, mấy vị quý khách, đồ ăn đã đầy đủ, chư vị mời dùng, chúng ta liền không ở chỗ này quấy rầy. Thiếu niên nói, liền quay người mang theo mấy người khác rời đi. Tốt phong phú a. Cái này, mấy người nhìn xem đầy bàn đồ ăn đều có chút mắt trợn tròn. Trương Huyền mỉm cười, bưng qua một bát cháo loãng, nói, đều ăn cơm đi. Được rồi, sư phụ. Tiên Lập Văn đã sớm đói chết cầm lấy đũa liền chạy lên trước mặt một khối giò kẹp đi lên. Ba. Một thanh âm vang lên, Tiên Lập Văn tay khẽ run rẩy, đũa liền rơi vào trên mặt bàn. Ôi khỉ. Đại sư Minh, ngươi làm gì? Tiên Lập Văn khoanh tay lưng, rất là bị khuất. Ngươi sẽ không muốn ăn kia thịt món ăn, kia thịt đồ ăn. Tôn Ngộ Huyền còn chưa nói xong, Trương Huyền uống 2 ngụm cháo, liền đem bát đặt ở trên mặt bàn, nói, ăn chay đồ ăn đi, thịt đồ ăn cũng không cần ăn. Vâng, sư phụ. Tiên Lập Văn cũng đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn sư phụ Trương Huyền, lại nhìn một chút đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền, chỉ phải đáp ứng một tiếng, cầm lấy bữa, ăn lên rau xanh, thịt đồ ăn là không dám động. Đồ ăn vừa mới cửa vào, Tôn Ngộ Huyền sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói, sư phụ, cái này thức ăn chay hương vị cũng không đúng. Trương Huyền cười ngẩng đầu, nhìn một chút ba người, nói, không có việc gì, nhanh ăn cơm đi. Ban đêm, chúng ta còn có chuyện làm đâu. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, sau đó cười một tiếng, nói, được rồi, sư phụ. Nói, Tôn Ngộ Huyền còn quay đầu nhìn một chút Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người, cười hát hát nói, hai vị sư đệ, ăn nhiều chút, ăn nhiều chút. Tiền Lập Văn nhịn không được nhướng mí mắt, đến lúc này, hắn có ngu đi nữa cũng đoán được một chút mánh khỏe, bất quá đã sư phụ để ăn, vậy liền ăn đi. Đồ ăn vừa vào miệng, Tiền Lập Văn cũng nhíu mày. Quả nhiên, hương vị không đúng lắm a. Tiền Lập Văn cau mày đem đồ ăn nuốt xuống, liền cảm thấy trong bụng một trận có chút nóng rực, bất quá cũng không cái khác gì dạng. Tiền Lập Văn ngẩng đầu nhìn ba người, sư phụ Trương Huyền cùng đại sư Minh Tôn Ngộ Huyền đều ăn đến say sưa ngon lành, mà sư đệ Tiền Khôn cũng sắc mặt bình tĩnh. Tiền Lập Văn đành phải đè xuống các loại suy nghĩ, tiếp tục bắt đầu ăn. Trong chốc lát về sau, Trương Huyền đem bát đũa để xuống, quay đầu nhìn một chút từ đường đại môn phương hướng, cười cười, sau đó nói, thời điểm không sai biệt lắm. Nói, Trương Huyền hai mắt nhắm lại liền nằm ở trên bàn. Tôn Ngộ Huyền xem xét, nhãn châu xoay động, sau đó liền ra vẻ lớn tiếng nói ra, ai đù, tại sao ta cảm giác đầu hơi choáng váng nha? Phanh. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền nhắm mắt lại, đầu liền trùng điệp đập vào trên mặt bàn. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn thấy một lần, lập tức cũng ngầm hiểu. Phanh. Phanh. Hai tiếng, hai người cũng đều đập vào trên mặt bàn. Nhanh. Nhanh. Tất cả nhanh lên một chút. Chương 617, Vương gia thôn quỷ dị đột kích. Chương 617, Vương gia thôn quỷ dị đột kích. Nhanh. Nhanh. Tất cả nhanh lên một chút. Một trận lộn xộn tiếng bước chân vang lên, 10 cái người thiếu niên liền đội vàng chạy vào. Nhanh lên. Nhanh lên. Hai người nhấc một cái, tất cả nhanh lên một chút. Một thiếu niên chỉ huy, thiếu niên khác nhau nhau đưa tay ôm lấy Trương Huyền sư đồ bốn người, muốn đem bốn người khiêng đi ra. Đầu tiên được mang ra đi chính là Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người, tiếp xuống chính là Tôn Ngộ Huyền, hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng đợi hai người thiếu niên đi vào Trương Huyền bên cạnh lúc, liền đã xuất hiện vấn đề. Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Mau đem hắn khiêng đi ra. Cầm đầu thiếu niên nhìn xem hai người thiếu niên, giận dữ nói. Chỉ gặp hai người, một người ôm Trương Huyền bả vai, một người ôm Trương Huyền chân, sử hết khí lực, trên mặt gân xanh tuôn ra, thế nhưng là Trương Huyền lại là không nhúc nhích tí nào. Thật sự là phế vật, ngay cả người đều nhấc không nổi. Mấy người các ngươi, cùng đi. Cầm đầu thiếu niên mắng to, sau đó một chỉ bên cạnh còn lại mấy người thiếu niên, để bọn hắn cũng cùng đi. Lập tức, 5-6 người, ngươi ôm cánh tay, ta nâng đỡ, hắn ôm chân, cuối cùng là đem Trương Huyền giơ lên. 1, 2, 3. Lên. Đi. Mấy người hô hào phòng giam, đem Trương Huyền dịu ra ngoài. Cái kia. Ai? Tiểu cựu tử, nhanh lên đem xe đẩy đi tới. Cầm đầu thiếu niên cũng cảm thấy dị dạng, tại là để phân phó người đẩy tới một cỗ xe ba gác, cũng đem Trương Huyền đặt ở trên xe. Dùng xe đẩy lên, lập tức liền nhẹ nhõm nhiều. Mà trong hôn mê Trương Huyền, khoe miệng lộ ra tia tia tiểu ý ra từ đường, rất nhanh Trương Huyền sư đổ bốn người liền bị hoặc nhấc, hoặc đẩy đi tới một chỗ trên quảng trường. Trên quảng trường trưng bày hơn 10 quan tài. Những này quan tài có che kín cái nắp, bên trong truyền ra từng đợt thi số khí, đại bộ phận thì là rộng mở, cái nắp liền thả ở bên cạnh trên mặt đất. Nhanh lên, nhanh lên, đem bọn hắn đều bỏ vào trong quan tài, đừng chậm trễ ban đêm đại vương hưởng dụng. Ngươi làm gì đâu, lề mà lề mề nhanh lên. Tiểu bác, ngươi đừng cho ta loạn phát lòng từ bi, đây đều là đại vương huyết thực, ngươi nếu dám làm loạn, lần sau ta liền đem ngươi cũng nhét vào. Một trận rối bời bên trong, Trương Huyền sư đổ bốn người đều bị chúng thiếu niên nhét vào trong quan tài, sau đó nắp quan tài đều bị úp xuống. Đi, đi, đều đi. Ai cũng không cho phép thủ tại chỗ này, cẩn thận đại vương khi đi tới, đem các ngươi trở thành huyết thực. Một trận tiếng thúc giục bên trong, chúng thiếu niên đều đi sạch sẽ. Đối xử mọi người đi đến về sau, chỉ gặp trong đó một cỗ quan tài chuyển đến két. Két. Thanh âm. Chỉ gặp nắp quan tài hướng về bên cạnh mở ra, siêu. Một tiếng, một vệt kim quang bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành một con khỉ nhỏ, chính là Tôn Ngộ Huyền. Rơi xuống đất, Tôn Ngộ Huyền rất nhanh liền đi vào một cỗ quan tài trước mặt, đưa tay thôi động nắp quan tài, chỉ nghe két. Tiếng vang bên trong, nắp quan tài bị đẩy ra. Sư phụ, sư phụ. Ừm. Trương Huyền mở mắt, trừng mắt nhìn trước Tôn Ngộ Huyền một chút, nói, mau trở về, ban đêm chính ngắm nghĩa cẩn thận cái kia quỷ dị là yêu nghiệt phương nào. Nha. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, đành phải gật đầu, nói, vâng, sư phụ. Đáp ứng Tôn Ngộ Huyền, mấy bước trở lại mình quan tài trước, siêu. Một tiếng một lần nữa chui vào, két. Một tiếng, quan tài một lần nữa hợp. Qua ước chừng một nén nhang thời điểm, quảng trường nơi xa đi tới ba người thiếu niên. Ba người thiếu niên chú ý cẩn thận quay đầu tứ phương, gặp bốn phía không người, lúc này mới thở dài một hơi. Ngũ ca, không ai. Tốt. Thập đệ, thập tam đệ, chúng ta nhanh lên đem kia mấy cỗ quan tài đẩy ra, các ngươi mang giải dược sao? Mang theo, mang theo. Tốt, chúng ta thời gian có hạn, mọi người nhanh lên. Ba người rất nhanh liền đi tới Tôn Ngộ Huyền quan tài bên cạnh. Thập đệ, thập tam đệ, ba người chúng ta cùng một chỗ dùng sức, 1, 2, 3. Ôi, làm sao nặng như vậy, thử một lần nữa, 1, 2, 3. Ôi, không được, thời gian có hạn, chúng ta đổi lại đổi một cái khác. Đến, nhanh lên, 1, 2, 3. Ôi, vẫn chưa được. Đổi lại một cái. Ba vị thiếu niên liên tục đẩy Trương Huyền sư đồ bốn người quan tài, đáng tiếc cũng không thôi động. Ngũ ca, làm sao bây giờ? Trong thôn tốt muốn biết có người phá hủy, bọn hắn đều đóng lên cái đinh a. Ngũ ca, ta về nhà cầm xà ben đi. Trở về, cầm xà ben ngay lập tức sẽ bị bọn hắn phát hiện. Ngũ ca, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đẩy không ra a. Ừ, không tốt, có động tĩnh, đi mau. Một hồi chúng ta lại tới. Một loạt tiếng bước chân, lần nữa đi tới một đám người. Lục thúc, vừa rồi giống như có người đến qua. Ừm. Mấy người các ngươi thủ tại chỗ này, vào đêm trước đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Thôn trưởng Vương Sáu nhẹ gật đầu, sau đó phân phó nói. Rõ. Mấy người thiếu niên cầm trong tay kiếm gỗ đảo, canh giữ ở trên quảng trường. Không xong, Ngũ ca, Lục thúc phân phó người đem quảng trường giữ vững. Một thiếu niên chạy trở về, đối vị kia Ngũ ca nói. Cái gì? Không được. Cái này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặt trời dần dần ngã về tây, màn đêm dần dần giáng lâm. Hô, hô, hô. Từng đợt âm phong dần dần vang lên, thổi lất phất trong thôn cây cối cảnh bày tứ tung. Ha ha, hắc hắc. Từng đợt tiếng cười âm trầm từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến. Đi, đi, đi mau. Thủ hộ tại quảng trường đám người cấp tốc quay người, chạy bộ rời đi lộ ra phi thường nội vàng. Ngũ ca. Một thiếu niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên. Được xưng Ngũ ca tốt năm, phất phất tay, nói, đi, chúng ta nhanh lên, đem quan tài mở ra, đem người cứu ra về sau, chúng ta phải tranh thủ thời gian rút lui. Ba người thiếu niên mỗi trong tay người cầm một cây xà beng, vội vã từ nơi hẻo lánh bên trong chạy ra, chạy tới trên quảng trường. Nhanh lên, mau đưa quan tài này lên đến. Ba người tới một cái quan tài trước, từ ba cái vị trí đem xà beng thọc đi vào. 1, 2, 3. Khiến cho kình. Vành. Một tiếng, nắp quan tài bị nảy ra. Nhanh lên, đem nắp quan tài bung ra. Ba người luống cuống tay chân đem nắp quan tài ngay cả ôm túm lưng quần kéo xuống, bỏ vào trên mặt đất. Nhanh lên, đi đem mặt khác ba cái quan tài cũng cậy mở đi. Thế là, ba người phân công minh xác, rất nhanh liền đem mặt khác ba cô quan tài quản cũng cho cậy xuống. Hô, hô. Ba người lưng dựa chung một chỗ, bắt đầu thở hổn hển. Ngũ ca, Ngũ ca, chúng ta phải nhanh lên đem kia bốn vị ôm ra, nếu không, lập tức quỷ dị liền đến. Chúng ta. Hắc hắc. Ha ha. Khắc khắc. Từng đợt âm trầm tiếng cười từ đằng xa truyền đến tới. Không tốt, thập đệ, thập tam đệ, nhanh lên. Thời gian sắp không còn kịp rồi. Ba người giật nảy cả mình, không để ý tới nghỉ ngơi, vội vàng chạy về phía trong đó một cỗ quan tài. Cái này trong cỗ quan tài nằm là một cái 11-12 tuổi hài đồng, mi thanh mục tú, dáng dấp vô cùng thanh tú. Nhanh lên, đem đứa bé này trước ông ra. Kia Ngũ ca trong tay cầm xà beng, nhìn về phía âm trầm tiếng cười chuyển đến phương hướng. Ai Ngũ ca, ôm bất động. Phế vật, các ngươi một đứa bé cũng ôm bất động a, tránh ra. Hả? Hắc hắc. Thân quá a. Hả? Chương 618, tiền thị huynh đệ chiến thi yêu. Chương 618, tiền thị huynh đệ chiến thi yêu. Hắc hắc. Bản tọa đã nghe được kia mùi thơm nồng nặc. Không tốt, Ngũ ca, cháy mau. Ngũ ca, không còn kịp rồi, cháy mau. Không, không được, mau đưa đứa nhỏ này ôm ra. Không còn kịp rồi, Ngũ ca, nhanh. Lão thập, 13, các ngươi nhanh ôm hải tử đi, ta ngăn chặn cái kia quỷ dị. Gọi là Ngũ ca thiếu niên đem trong tay xà ben ném ra ngoài, khẽ vươn tay liền đem trên lưng kiếm gỗ đào rút ra. Không được, Ngũ ca. Ngũ ca. Mặt khác hai người thiếu niên trợn to mắt, hướng về kia vị Ngũ ca hô. Đi mau. Kia Ngũ ca quay đầu lớn tiếng hướng về hai người quát lớn. Hắc hắc, ai cũng chớ đi. Hắc hắc, ngươi nhóm mũi trên người cũng không tệ, thử trượt. Phía trước một đoàn hắc vụ phiêu đi qua, từ trong xương mủ chuyển đến một trận hút trượt nước bọt thanh âm. Hắc hắc, nho nhỏ yêu nghiệt, ngươi muốn ăn ai nha? Để ta lão tôn nhìn một cái. Siêu. Một tiếng, từ quan tài bên trong bay ra một đoàn kim quang, đánh lấy bổ nhào rơi trên mặt đất. A a. Cái gì? Hai tiếng kinh hô, hai vị thiếu niên trợn tròn mắt, liền thấy bọn hắn mấy lần dùng sức đều ôm không ra được tiểu hài, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang từ quan tài bên trong nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất Tôn Ngộ Huyền, hai tay giang ra, một vệt kim quang lấp lóe, một cây dài hơn 5 thước như ý kim cô đồng liền xuất hiện ở lòng bàn tay ở trong. Nắm lấy như ý kim cô đồng, Tôn Ngộ Huyền hướng về đối diện hắc vụ một nhẹ răng, hai mắt kim quang lấp lóe, sau đó hắc hắc cười lạnh nói, từng cái nho nhỏ lệ quỷ thi yêu, không thú vị, không thú vị. Siêu, siêu. Hai tiếng vang, bên cạnh mặt khác hai cái quan tài bên trong cũng nhảy ra hai đạo nhân ảnh, sau khi hạ xuống, rút ra bên hông kiếm gỗ đảo. Các thôn dân cũng không lấy đi tiền lập văn, tiền khôn hai người kiếm gỗ đảo, nếu không liền hơi hơi rắc rối rồi. Đại sư Minh, chỉ là một con lệ quỷ, cũng không nhọc đến phiền ngài xuất thủ, giao cho sư đệ ta làm thay đi. Tiền lập văn cầm kiếm gỗ đảo, liền bước lên trước hai bước, cười hát hát nói. Tốt, nhị sư đệ, ngươi vất vả một cái đi. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy đối diện vẹn vẹn một con lệ quỷ cấp lúc, liền đã không nhiều hứng thú lắm, nếu là yêu vương có lẽ vẫn được, tối thiểu nhất cũng phải là chỉ hồng y đi à. Tiền khôn gặp Tiền lập văn chuẩn bị xuất thủ, cũng liền cười cười không nói chuyện. Ừm, các ngươi là ai? Trấn quỷ ti. Hắc vụ bên trong thi yêu tựa hồ lập tức chần chờ. Hắc hắc. Tiền lập văn một trận cười lạnh, tay phải phẩy tay bên trong kiếm gỗ đảo, tay trái đưa tay vào ngực, lấy ra một tấm bùa. Kia phù lục lấy giấy vàng làm nền, chu sa vì dấu vết, ở dưới bóng đêm lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nho nhỏ thi yêu, sao là nói nhảm, dám đả thương nhân tộc ta, nên giết. Tiền lập văn hét lớn một tiếng, sau đó cất bước hướng về phía trước, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa vô cực, hàng yêu phù ma, thiên sư có chỉ, cấp cấp như luật lệnh, tật. Niệm xong chú ngữ, chỉ gặp Tiền lập văn đem tay trái hướng về phía trước hất lên, chỉ gặp tấm bùa kia lập tức hóa thành một vệt kim quang, liền bay vào đến hắc vụ bên trong, sau đó bành một tiếng, nổ ra một đoàn kim quang. A, kia hắc vụ bên trong thi yêu một tiếng kêu sợ hãi, chỉ gặp hắc vụ lập tức tiêu tán, kia thi yêu ở dưới bóng đêm liền hiện ra nguyên hình. Chỉ gặp kia thi yêu cao chừng 7 thước có thừa, mặt xanh nhanh vàng, một thân đen như mực da thú, trong tay phải cầm một thanh dài hơn 4 thước xương đùi, toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm huyết sát chi khí, vừa nhìn liền biết tạo ra không ít sát nghiệt. Hắc hắc, xử quỷ, ai ngươi thế nào xấu như vậy a? Mẹ ngươi biết không, ngươi xấu như vậy còn sống cũng là lãng phí lương thực, không nếu như để cho ta đưa ngươi đi chết đi. Không đúng, ngươi đã chết. Tiền lập văn cười hắc hắc, còn nói lấy ngồi trầm trọng. A nhân loại, ngươi muốn chết a? Kia thi yêu giận dữ liền hướng Tiền lập văn lao đến. Hắc hắc, đến hay lắm. Tiền lập văn không chút hoang mang, khẽ vươn tay lại từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú. Chỉ gặp Tiền lập văn tiến lên hai bước, một cái nghiêng người né tránh xông tới thi yêu, sau đó lấy tay ba một chút liền đem tấm bùa kia dán tại thi yêu trên trán. Thiên sư có chỉ, chấn. Chỉ gặp phù lục kim quang đại tác, sau đó liền thấy vừa mới xông tới thi yêu toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó. Hắc hắc, nho nhỏ thi yêu cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt đắc ý, ngươi tiếp lấy đắc ý nha, đắc ý nha. Tiền lập văn xoay người lại, cất bước đi vào thi yêu trước mặt, nhìn chằm chằm đã cứng ngắc thi yêu, hắc hắc cười lạnh nói. Bị trấn thi phủ định trụ thi yêu, trong cặp mắt không ngừng lóe ra lục quang, ánh mắt cừu hận trừng mắt nhìn thao thao bất tuyệt Tiền lập văn. Ai ngươi đừng có dùng cái này ánh mắt nhìn ta, có bản lĩnh tới đánh ta nha. Tiền lập văn ra vẻ ngữ khí khinh bạc nói, thao thao bất tuyệt. Phía sau Tiền Khôn nhịn không được che mặt, trong lòng tự nhủ, cố này lưu manh thiếu gia bệnh lại phạm bảo. Thi yêu ánh mắt càng ngày càng hung, trong mắt lục quang càng ngày càng thịnh. Nhìn thấy thi yêu ánh mắt, Tiền lập văn càng phát ra đắc ý, nói đến càng khởi kình. Đến nha, đến đánh ta nha. Đến nha, đánh ta nha. Bành. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, sau đó liền thấy thi yêu cái chán cái kia đạo chấn thi phù đốt thành một đoàn kim quang, hóa thành một đoàn cho tàn. Sư Minh, cẩn thận. Sau lưng Tiền Khôn đầu tiên kịp phản ứng, lớn tiếng hô lên. Trời ơi. Kịp phản ứng, Tiền lập văn kinh hô một tiếng, vội vàng rút lui thân hướng bên cạnh tránh đi. Chỉ gặp một con móng đuôi sắc bén vừa từ Tiền lập văn bên cạnh thân sẽ qua, cũng lấy xuống vài miếng quần áo vải rách phiến. Né tránh công kích, Tiền lập văn nhìn xem y phục trên người xuất hiện mấy đạo phá khe hở, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Làm sao lại như vậy? Trấn thi phủ làm sao mất hiệu lực? Ai nhân loại, chết đi. Kia thi yêu hét lớn một tiếng, quay người vung vẩy trong tay xương đùi, hướng về Tiền lập văn liền đập tới. Kia trên xương đùi quấn quanh lấy máu ánh sáng màu đỏ, xem xét liền không là đồ tốt, cái này nếu là đủ phải, tuyệt đối trốn không thoát tốt. Xương đùi tốc độ cực nhanh, Tiền lập văn chính sững sờ, mắt thấy liền tránh không thoát. Sư Minh, mau tránh ra. Một bên Tiền Khôn thấy thế khẩn trương, mấy bước tiến lên, một tay lấy Tiền lập văn liền hướng về sau giật ra. Sư Minh, lúc này, ngươi sao có thể ngẩn người đâu? Tiền lập văn cái này mới hồi phục tinh thần lại, chê cười nói, chủ quan sư đệ, ta không có tránh. Không nghĩ tới chấn thi phủ cũng chấn không được cái này thi yêu. Tiền Khôn một kiếm đem chân kia cốt cách mở, sau đó quay đầu nói, không phải chấn thi phủ chấn không được cái này thi yêu, mà là ngươi vậy chấn thi phủ hỏa hầu chưa đủ. Tiền Khôn trong lời nói cũng không có khách khí, để Tiền lập văn mặt mò đỏ ửng. Tiền Khôn nói xong, cất bước tiến lên, cùng kia thi yêu liền chiến tại một chỗ. Kia thi yêu thực lực sát thực không yếu, Tiền Khôn dù sao vừa mới nhập dẫn khí kỳ, trong lúc nhất thời thật đúng là không phải là đối thủ. Tiền lập văn thấy một lần, vội vàng cũng bung vẩy kiếm gỗ đào gia nhập chiến đoàn, cùng Tiền Khôn hai người, song chiến thi yêu. Cùng thi yêu so sánh, Tiền lập văn, Tiền Khôn thân hình của hai người càng thêm linh hoạt, tránh chuyển xê dịch ở giữa, kia thi yêu căn bản không đụng tới hai người. Hai mươi mấy cái hiệp qua đi, Tiền Khôn hướng bên cạnh một bên thân, thi yêu thuận thế công kích mà đi. Tiền Khôn cười hắc hắc, sau đó quay tròn nguyên xoay người, liền chuyển đến thi yêu thân bên cạnh, đưa tay vào ngực, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem một tấm bùa bằng ba. Một tiếng gián tại thi yêu trên trán. Thiên sư pháp chỉ, chấn. chỉ gặp kia thi yêu lần nữa bị trấn thi phủ ổn định ở nơi đó. Sư đệ, còn phải là ngươi a? Tiền Lập Văn cười hắc hắc, tiến tới Tiền Khôn bên cạnh. Tiền Khôn trợn trắng mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Trương Huyền, nói: "Sư phụ, cái này thi yêu nên xử trí như thế nào đâu? Phải chăng muốn trực tiếp tru sát nó?" Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đừng nội, sự tình còn không có kết thúc đâu. Trương Huyền vung khẽ phất trần, cười nói: "Còn không có kết thúc." Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người nghe vậy sững sờ, liếc nhau, nhất thời có chút không nghĩ ra. Cái này chẳng phải một con thi yêu đã bị trấn thi phủ định ở chỗ này sao? Chẳng lẽ còn có? Hả? Hai người còn đang nghi ngờ, lại đột nhiên nghe được xung quanh truyền đến thanh. Phanh, phanh, thanh âm liên miên bất tuyệt. Tê, giống, tê, giống. Chương 619, Tiền thị huynh đệ trảm hành thi. Chương 619, Tiền thị huynh đệ trảm hành thi. Từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng gào thét, để tất cả mọi người là sức sở. Kia Vương gia thôn ba huynh đệ càng là sắc mặt trắng bệnh. Ngũ ca, không xong, những cái kia hành thi đều đã bị kinh động. Ngũ ca, hai người thiếu niên hoảng sợ tiến đến được xưng ngũ ca thiếu niên trước mặt. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, ba vị chớ hoảng, có bần đạo ba vị đồ nhi tại, liệu cũng không ngại. Trương Huyền vung khẽ phất trần, cất bước đi vào ba vị thiếu niên trước mặt, cười an ủi: "Ngươi người này, không biết sống chết, cũng đừng kéo lên huynh đệ chúng ta, nếu không phải." Bên trong một thiếu niên nhìn thấy cất bước đi tới Trương Huyền, lập tức cả giận nói: "Thập đệ, không được vô lễ." Được xưng ngũ ca thiếu niên, trách cứ bên cạnh thiếu niên một câu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Trương Huyền, chắp tay nói: "Vị đại nhân này, chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi." Mấy vị mặc dù hàng ở người tôn chủ kia, không, cái kia quỷ dị, nhưng trong thôn hành thi đều bị tỉnh lại, trong thôn tổng cộng có trên trăm con hành thi đâu. Đúng vậy a, vị đại nhân này chính là bốn vị lại anh dũng, nhưng trên trăm con hành thi. Một bên một vị khác thiếu niên mặt mũi tràn đầy lo lắng: "Ba vị chớ có sốt ruột, chỉ là trăm con hành thi, không đáng để lo, yên tâm đi." Trương Huyền cười nói: "Ngươi người này làm sao không nghe khuyên bảo a? Đây chính là trăm con hành thi, chính là võ sĩ đại nhân đều chưa hẳn có thể ứng phó được. Nhớ ngày đó, nô bị gọi là thập đệ thiếu niên khẩn trương, đáng tiếc còn chưa nói xong, liền bị vị kia ngũ ca cho bịt miệng lại. Nhớ ngày đó cái gì?" Trương Huyền tự nhiên nghe được ý tại ngôn ngoại, thế là thuận miệng lại hỏi: "A, không có gì, vị đại nhân này, nhà ta thập đệ là muốn nói." Vị kia ngũ ca sắc mặt lo lắng liền muốn giải thích, nhưng bị Trương Huyền khoát tay cho ngăn trở. Ba vị lại đứng tại bần đạo bên cạnh, vạn vô nhất thất. Lúc này, từ đường đi các nơi, từng cố hành tẩu hành thi đã đi tới trên quảng trường, nghe được khí tức người sống, trong nháy mắt từng đôi đục ngầu trong ánh mắt đều lóe lên hùng quang, gào thét liền đánh tới. Tê, giống. Tiếng gào thét không dứt, những này hành thi toét ra lưỡi miệng, mỏ nhọn răng nanh, lóe ra sâm sâm hàn quang. Những này hành thi cùng Trương Huyền kiếp trước nhìn thấy cương thi phi thường giống, nhưng vẫn có một ít khác nhau. Những này hành thi là thật sự có thể hành tẩu, mặc dù thân thể vẫn là có vẻ hơi cứng ngắc, nhưng cùng kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong sẽ chỉ nhảy nhót cương thi còn là có khác biệt rất lớn. Hắc hắc, không tệ, không tệ, nhiều như vậy, có chút ý tứ. Nhìn thấy nhiều như vậy hành thi, trong tay cầm kim cô đồng Tôn Ngộ Huyền đại hỉ. Cùng Tôn Ngộ Huyền vui vẻ ra mặt khác biệt, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người liền có chút cau mày. Hai người vừa mới hợp lực đem cái kia thi yêu trấn trụ, cái này tới nhiều như vậy chỉ hành thi. Mặc dù những này hành thi xem xét, thực lực liền so kia thi yêu yếu đến nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Tiền Lập Văn vẻ mặt đau khổ, quay đầu trở lại, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, vừa muốn mở miệng lúc, liền nghe đến Trương Huyền nói ra: "Ngộ Huyền, ngươi trước chớ muốn xuất thủ, để ngươi hai vị sư đệ trước luyện tay một chút, bọn hắn thực chiến quá ít, cơ hội khó được." "Được rồi, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền mặc dù mình phi thường muốn ra tay, nhưng nhìn thấy Tiền Lập Văn kia mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong nháy mắt liền vui vẻ đáp ứng xuống: "Hai vị sư đệ, sư phụ phân phó, các ngươi trước tụ bị liên lụy đi." "Hắc hắc." Tiền Lập Văn há to miệng, còn có thể nói cái gì, đành phải quay người lại, nắm chặt trong tay kiếm gỗ đảo, cùng một cái tay khác đưa tay vào ngực, cầm ra một đem phủ lục ra. Tiền Khôn ngược lại là không nói gì, mà là cất bước đi vào Tiền Lập Văn bên cạnh, cũng từ trong lồng ngực của mình cầm ra một đem phủ lục. "Sư đệ, trong tay ngươi còn có bao nhiêu chương trấn thi phủ?" Tiền Lập Văn có chút khẩn trương hỏi. Tiền Khôn dừng lại, sau đó trả lời: "Ước chừng 7, 8 tấm đi, sư minh. Cái khác đều là trừ tà phủ. Ta cũng nhiều nhất 7, 8 tấm, sớm biết rằng này, liền nhiều họa chút ít." Tiền Lập Văn có chút hối hận địa đạo: "Sư minh, lúc này không phải nói những này thời điểm, lên đi." "Tê, giống." Tiền Khôn còn chưa nói xong, theo một trận tiếng gào ghét, có hai cỗ hành thi đã nhào tới trước mặt hai người. "Đến hay lắm." Tiền Khôn cùng Tiền Lập Văn hai người đừng nhìn mới vừa nói đến không tình nguyện, nhưng thì thật đấy lòng đã sớm kích động tới. Nhìn xem bộ nhào vào phụ cận hành thi, hai người lên nhau, cười hắc hắc, một người một cái, phân biệt liền nên đón tiếp lấy. Hành thi thực lực nhưng không đổi kịp vừa rồi thi yêu, tối thiểu nhất hành động lực liền kém xa tích tắc. Hai người nhẹ nhàng một bên thân lại tránh được hai cỗ hành thi công kích, sắc bén kia móng tay liền từ hai người mặt bên cạnh tìm tới. Ba, ba, hai tiếng, hai tấm chấn thi phủ liền đập vào hành thi trên trán, sau đó liền bị định ngay tại chỗ. "Sư đệ, ngươi trái ta phải, xuất thủ." "Được." Hai người đáp ứng một tiếng, nắm lấy một đem phủ lục liền vào tới. Ba, ba, ba. Trong chốc lát, liền thấy 15-16 cỗ hành thi bị ổn định ở trên quảng trường. "Không tốt, sư đệ, ta chấn thi phủ không có, ngươi còn gì nữa không?" Tiền Lập Văn tiếp xong cuối cùng một chương chấn thi phủ, quay đầu liền hướng về cách đó không xa Tiền Khôn hô. Tiền Khôn cũng đập xong trong tay cuối cùng một tấm ngựa chú, thác thân né tránh mặt khác một bộ hành thi công kích, huy kiếm chạm tại hành thi trên cánh tay. Chỉ nghe xoẹt xẹt, một thanh âm vang lên, một đoạn đen nhánh cánh tay liền gãy xuống, ngã trên đất. Từng đợt từ từ, âm thanh bên trong hóa thành một đoàn nồng đậm khói đen, hôi thối không chịu nổi. Hát xì, hát xì. Tiền Khôn bước ra lui lại, liên tục đánh hai nhảy mũi. Tê, giống. Thụ thương hành thi, trong mắt hồng quang càng tăng lên. Két, két. Âm thanh bên trong, đầu lâu chuyển động, một mực tập trung vào rút lui người ra Tiền Khôn. Giống. Một tiếng cự trong tiếng hô, chỉ gặp vậy được thi lập tức toàn thân đều linh sống lại, một trận hắc vụ lan lột, đầu kia gãy mất cánh tay trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, sau đó cơ một đôi lợi chảo, liền hướng về Tiền Khôn đánh tới, tốc độ so với vừa nãy nhanh hơn gấp đôi cũng không chỉ. Không được. Tiền Khôn thầm kêu một tiếng cũng tốt, vội vàng rút lui thân hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời huy kiếm lần nữa hướng vậy được thi chém tới, vừa vặn lại chặt tới hành thi vừa rồi gãy mất cánh tay kia bên trên. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, lần này là trực tiếp từ cánh tay sử xong rơi, tay cụt rơi xuống, rơi trên mặt đất trong nháy mắt lần nữa hóa thành một đoàn khói đen, tanh hôi vô cùng. Thụ thương hành thi lần này không có quan tâm khôi phục tay cụt, trực tiếp quay người lại, liền phi thân lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Tiền Khôn tàn tới. Tiền Khôn cũng không hoảng hốt, lạnh hư một tiếng, trực tiếp hướng lên nhảy lên, liền lên trên không trung, sau đó đầu dưới chân trên, trong tay vung kiếm gỗ đảo, một kiếm liền chạm tại nhào tới hành thi trên cổ. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, sau đó chính là nhanh như chớp, một thanh âm vang lên, chỉ gặp kia lớn chừng cái đấu đầu lâu lăn đến trên mặt đất. Sau đó, bịch, một thanh âm vang lên, đã mất đi đầu lâu hành thi, thẳng tắp liền mới ngã trên mặt đất, âm thanh hoàn toàn không có. Sư Minh trực tiếp chặt đầu lâu của bọn nó. Chương 620, Đại Đao Vương 5. Chương 620, Đại Đao Vương 5. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn hai người nắm giữ hành thi nhược điểm, cũng không còn xoắn suýt phụ lục sự tình, vung vậy trong tay kiếm gỗ đảo, kiếm kiếm không cách này chút hành thi cổ, chỉ giết đến những cái kia hành thi đầu người cút cút. Trốn ở Trương Huyền bên cạnh ba người thiếu niên, bị trước mắt một màn dọa sợ. Ba người thiếu niên trợn mắt hốt mồm, nhờ ánh trăng thấy được rõ ràng, những cái kia hành thi tại Tiền Lập Văn, Tiền Khôn kiếm gỗ đào hạ hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Ngã xuống đất hành thi, từ trong cổ không ngừng phun ra nồng đậm sương mù màu đen, hôi thối không chịu nổi, rất nhanh liền đem toàn bộ quảng trường bao phủ ở bên trong, cũng hướng bốn phía lan tràn mà đi. Hát xì, hát xì. Ba người thiếu niên nghe được những cái kia tanh hôi chi khí, liên tiếp đánh lên hát xì. Trương Huyền đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy ba người thiếu niên tình hình, lập tức vung lên phát trận, quanh người hai trượng phạm vi bên trong hắc vụ trong nháy mắt tiêu tán tăng dã, lần nữa khôi phục không khí thanh tân. Hô, hô. Ba người thiếu niên vội vàng miệng lớn hô hấp, thật lâu mới khôi phục bình thường. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Cầm đầu được xưng ngũ ca thiếu niên, vội vàng hướng Trương Huyền nói lời cảm tạ. Trương Huyền cười cười, nói, không cần phải khách khí, bây giờ vừa vặn có thời gian, có thể nói một chút thôn các ngươi bên trong sự tình sao? Đại nhân là kinh thành hoặc nam phủ phủ thành trấn quỷ ti đại nhân sao? Cầm đầu thiếu niên nhìn xem Trương Huyền, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề, ngược lại đầu tiên là cẩn thận mà hỏi. Nha, vì sao hỏi trước bần đạo vấn đề này? Trương Huyền sững sờ. Như tiên sinh là kinh thành trấn quỷ ti hoặc phủ thành trấn quỷ ti đại nhân, hoặc là tiên sinh đã là võ vương đại nhân, tiểu tử cả gan dám nói một hai, như tiên sinh không phải, tiểu tử mời tiên sinh ngày mai lập tức rời đi nơi này, đi được càng xa càng tốt. Thiếu niên chậm rãi mà nói, không chút nào giống một cái thật đơn giản nông thôn thiếu niên. Nha nói thế nào? Trương Huyền càng phát ra tò mò. Thiếu niên thì thật sâu hướng Trương Huyền không người thi lễ một cái, sau đó nói, còn xin đại nhân trả lời trước tiểu tử vấn đề. Trương Huyền nhìn xem thiếu niên kiên định biểu lộ, đành phải nhẹ gật đầu, nói, ngươi lại nói đi, vô luận chuyện gì, vần đạo đều gánh xuống tới. Mặc dù Trương Huyền chưa nói mình cụ thể thân phận, nhưng trong ngôn ngữ tự tin, vẫn là lây nhiễm thiếu niên kia. Thiếu niên nghe vậy, trong lòng miên man bất định, lập tức liền xác định trước mặt vị đại nhân này nếu không phải là địa vị cực lớn, nếu không phải là thực lực cực mạnh, trong lòng trong nháy mắt đại định. Đã như vậy, tiểu tử Vương Ngũ cả gan hướng đại nhân bẩm báo một hai, đại nhân có chỗ không biết, chúng ta cái này Vương gia thôn. Tiếp xuống thiếu niên Vương Ngũ thao thao bất tuyệt, liền đem những gì mình biết hết thảy nói với Trương Huyền một lần. Trương Huyền nghe xong, trầm ngâm thật lâu, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, Vương Ngũ, ngươi lời nói sự tình, bần đạo biết việc này bao tại bần đạo trên thân. Hô. Thiếu niên Vương Ngũ cùng bên cạnh hai người thiếu niên đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng nhau hướng về Trương Huyền không người bài nói, đa tạ đại nhân. Ở một bên, cụ toàn bộ hành trình nghe vào trong thai Tôn Ngộ Huyền cũng lập tức nhảy đi qua, hướng về ba vị thiếu niên thử nhẹ rằng, nói, các ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, việc này đều không cần nhà ta sư phụ xuất thủ, liền ta lão Tôn đều có thể cho ngươi giải quyết. Một cái nhìn xem bất quá 10 tuổi hài đồng, như thế lời thể son sắt nói đánh cược, để thiếu niên Vương Ngũ nhịn không được khỏe miệng co giật. Mặt khác hai người thiếu niên thì là mặt mũi tràn đầy không tin, nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Huyền nhìn. Cái này nhưng làm Tôn Ngộ Huyền làm phát bực chỉ tức giận đến nó vào đầu bức hai, lớn tiếng nói, không nhìn chúng ta lão Tôn thủ đoạn là không, các ngươi nhìn tốt. Tôn Ngộ Huyền nói, khiêm như ý kim cô đồng, quay người liền muốn xông hướng bốn phía những cái kia hành thi, nhưng vừa bước ra hai bước liền ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Sư phụ. Nhìn xem Tôn Ngộ Huyền kia trông mong ánh mắt, Trương Huyền chỗ nào vẫn không rõ, cái này con khỉ rõ ràng chính là ngửa tay, mượn lấy cớ này muốn ra tay thôi. Đi thôi, đi thôi, nhanh lên đem những này hành thi đều giết, thuận tiện đi trong thôn nhìn xem, đừng có cá lọt lưới. Vâng, sư phụ. Giao cho Đồ Nhi, ngài cứ yên tâm đi. Tôn Ngộ Huyền đại hỉ, đáp ứng một tiếng, trực tiếp một cái bổ nhào liền nhảy dựng lên, trực tiếp liền rơi vào hành thi bầy bên trong. Ha ha, yêu nghiệt, lại ăn ta lão tôn một gậy. Nhìn đánh. Bành, bành, bành. Trung quanh những cái kia hành thi, bất quá là du hồn cấp thực lực, tối đa cũng bất quá vừa bước vào lệ quỷ cấp, ở đâu là yêu vương cấp tôn ngộ huyền đối thủ. A chỉ gặp tôn ngộ huyền bung lên trong tay kim cô đồng, một côn một cái, hắn cũng không giống như tiền lập văn, tiền khôn như vậy chạy cổ đi, trực tiếp chính là vung mạnh ở đầu tính chỗ nào. Có nện trên đầu ngực phía sau lưng cánh tay. Dù sao một côn một cái, chỉ cần bị đập trúng trực tiếp chính là thẳng tắp té ngã trên đất, cũng không thấy nữa mảy may động tĩnh. Hiệu suất kia nhưng so sánh tiền lập văn, tiền khôn nhanh hơn. Mấy hơi thở, trên quảng trường, mấy chục cái hành thi đều đã té ngã trên đất, chỉ là chúng quanh sương mù màu đen càng phát ra nồng nặng, hôi thối không chịu nổi. Tôn Ngộ Huyền thu hồi kim cô đồng, đảo mắt hiện trường, phát hiện lại không một cái hành thi đứng bước trực tiếp một cái bổ nhào lật ra, liền nhảy tới gần một cái trên nóc nhà, lấy tay che nắng, hướng về nơi xa nhìn ra xa, một đôi hỏa nhãn kim tình kim quang lấp lóe. A a a. Xa xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, để Trương Huyền bên cạnh thiếu niên Vương Ngũ ba huynh đệ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đại nhân, mời xuất thủ cứu cứu các hương thân đi. Có hành thi xông vào trong nhà. Trương Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: Ngộ Huyền, nhanh đi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào lật ra đi, liền thẳng đến tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng mà đi. Lập Văn, Tiền Côn, các ngươi cũng nhanh đi trong thôn nhìn xem, đừng có cá lọt lưới. Trương Huyền tiếp lấy quay đầu nhìn về phía vừa mới dừng tay nghỉ ngơi Tiền Lập Văn, Tiền Côn. Vâng, sư phụ. Hai người đáp ứng một tiếng, cũng không dám lại nghỉ ngơi, lập tức cất bước vọt vào một lối đi. Trong chốc lát về sau, một vệt kim quang hiện lên, Tôn Ngộ Huyền rơi vào Trương Huyền trước mặt. Sư phụ, tất cả hành thi đều đã tiêu diệt, chỉ là cái gì? Trương Huyền nhíu mày, hỏi, thế nhưng là có thôn dân thương vong. Vâng, sư phụ, thôn trưởng kia một nhà đều bị hành thi cắn chết. Tôn Ngộ Huyền nói, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia hưng phấn. Dù sao thôn trưởng kia hôm nay nhưng không có ý tốt ta, nếu không phải bọn hắn là người tu hành, sợ sớm đã mệnh tăng ở đây. Lấy Tôn Ngộ Huyền tâm tính, không có tự tay giết hắn, đều xem như nhân tử, há lại sẽ cứu hắn. Trương Huyền còn chưa trả lời, liền nghe đến bên cạnh Vương Ngũ ba vị thiếu niên tựa hồ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Còn có những gia đình khác thương vong sao? Trương Huyền hỏi tiếp. Kỳ thật Trương Huyền trong lòng đã sớm biết hết thảy, Kim Đan kỳ Trương Huyền, thôn này bên trong phát sinh hết thảy, như thế nào giấu giếm được hắn? Chỉ là thôn trưởng kia một nhà làm ra ác nghiệp quá nhiều, bây giờ đây chính là tự gây nghiệt, không thể sống, Trương Huyền há lại sẽ xuất thủ cứu bọn hắn? Sư phụ, yên tâm, những gia đình khác đều bình yên vô sự. Tôn Ngộ Huyền bật thốt lên đáp. Ừm, vậy là tốt rồi. Trương Huyền ra vẻ không biết nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên Vương Ngũ, cười nói, Vương Ngũ, đại nhân, tiểu tử tại. Thiếu niên Vương Ngũ sững sờ, vội vàng hướng Trương Huyền cung kính con người. Vương Ngũ, bần đạo nhìn ngươi có mấy phần tư chất, ngươi có bằng lòng hay không tập võ? A. Thiếu niên Vương Ngũ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, khắp khuôn mặt là kích động, nhưng tiếp lấy liền ảm đạm xuống, nói, đại nhân chớ có rêu cợt tiểu tử còn nhỏ từng nhiều lần kiểm tra, cũng không võ đạo tư chất, ta Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Vương Ngũ, bần đạo võ học cùng người khác khác biệt, ngươi có thể luyện tập. Trương Huyền vừa cười vừa nói. A. Thiếu niên Vương Ngũ lần nữa một tiếng kinh hô, sau đó bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, liền bắt đầu hướng về Trương Huyền dập đầu. Sư phụ ở trên, xin nhận. Hắn phen này ăn khớp động tác, không chỉ Trương Huyền sửng sốt một chút, ngay cả đã trở về Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người cũng đều ngây ngẩn cả người. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi. Trương Huyền có chút dở khóc dở cười, vội vàng vung lên phất trần, đem thiếu niên Vương Ngũ nâng đỡ lên, nói, Vương Ngũ, ngươi ta cũng không sư đồ duyên phận, bần đạo mặc dù thụ ngươi võ nghệ, nhưng lại cũng không là sư phụ của ngươi. Ngươi nếu có tâm, gọi ta một tiếng lao sư liền có thể. Thiếu niên Vương Ngũ đứng dậy, nghe được Trương Huyền lời nói, lập tức mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, hướng về Trương Huyền lần nữa bái nói, vâng, lão sư. Trương Huyền gật gật đầu, đưa tay hướng về Vương Ngũ một chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, liền trực tiếp đầu nhập vào Vương Ngũ trong mi tâm. Ừm. Thiếu niên Vương Ngũ rên lên một tiếng, lập tức liền nhắm mắt lại. Bên cạnh mặt khác hai người thiếu niên đều lo lắng nhìn về phía nhắm mắt Vương Ngũ. Trong chốc lát về sau, Vương Ngũ mở mắt, lập tức bịch một tiếng, lần nữa hướng Trương Huyền đập ngẩng đầu lên, trong miệng kích động lớn tiếng nói ra, đệ tử bái tạ lao sư thụ nghiệp tri ân. Đứng lên đi. Trương Huyền vung lên phát trần, đem Vương Ngũ nâng lên, sau đó đưa tay chộp một cái, một thanh cương đao liền xuất hiện ở lòng bàn tay ở trong. Chỉ gặp trôi này cương đao, dài ước chừng 2 thước 7 tấc, bề rộng chừng 3 tấc, ra hiệu vỏ đao, phía trên còn mơ hồ có thể nhìn thấy pha tạp vết máu, xem xét liền không phải là phàm vật. Trương Huyền đưa tay thương lang lang một tiếng, đem cương đao kéo ra khỏi vỏ đến, rồi ra hai ngón tay, tại trên thân đao xoát xoát điểm điểm viết xuống phục ma chu tả 4 chữ lớn. 4 chữ lớn rơi xuống, chỉ gặp cương đao kia lập tức bắt đầu biến hóa kỳ diệu, từng đạo huyền diệu khí tức bắt đầu chống rông tạo ra, cũng vùi đầu vào cương đao bên trong. Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, đem cương đao còn bỏ, trực tiếp liền ném cho Vương Ngũ. Vương Ngũ, trôi này cương đao nguyên bản chính là một vị tướng quân chinh chiến xa trường bảo đao, hôm nay liền bàn cho ngươi nhìn ngươi chấp trường đao này, phục ma chu tả, hộ vệ một phương bách tính an bình. Vương Ngũ đưa tay tiếp nhận cương đao, kích động lần nữa hướng Trương Huyền bài nói, tạ lao sư ban thưởng đao, lao sư dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng, tất không dám phụ. Chỉ là, lão sư, không biết đao này kêu là tên gì? Trương Huyền hơi sững sờ, tiếp lấy nở nụ cười, nói, đao này chính là bần đạo ngẫu nhiên đoạt được, cũng không biết nguyên danh, bất quá đao này dài ước chừng 2 thước 7 thước, muốn so phổ thông cương đao lớn hơn một chút, liền cứ gọi là đại đao đi. Đại đao vương năm có lẽ vẫn là một cái không tệ xưng hô.
Đại đao vương năm.
Chương 621, dựng pháp đài, tiền khôn tắc pháp khử tà. Chương 621, dựng pháp đài, tiền khôn tắc pháp khử tà. Thiếu niên Vương Ngũ cầm đại đao, yêu thích không buông tay, mà một bên hai người thiếu niên càng là một mặt hâm mộ nhìn xem hắn.
Hào đao,
hào đao, tạ lao sư ban thưởng đao. Thiếu niên hưng phấn Vương Ngũ lần nữa hướng Trương Huyền gửi tới lời cảm ơn. Trương Huyền cười lắc đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiêu dung.
Có ý tứ,
có ý tứ.
Sư phụ, cái gì có ý tứ?
Ngài thấy cái gì? Một bên Tôn Ngộ Huyền hỏi, sau đó cũng dương mắt nhìn sang, mắt tránh kim quang, đáng tiếc nhìn thấy chính là một đoàn nồng vụ, không có bất kỳ thứ gì khác.
Sư phụ, cái này nồng vụ có độc, mặc dù chúng ta sư đồ không ngại, nhưng thôn này bên trong phổ thông bách tính sợ là nhận chịu không nổi a.
Tôn Ngộ Huyền nhìn xem không trung hắc vụ, có chút lo lắng nói.
Tôn Ngộ Huyền mặc dù đấu chiến chi lực không yếu, nhưng xử trí loại này quỷ dị khí tức lại là không am hiểu, đành phải xin giúp đỡ sư phụ Trương Huyền.
Trương Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người, nói: "Vi sư truyền thụ cho các ngươi nhương thai khử tà chi pháp, các ngươi luyện tập đến thế nào?"
Cùng Tôn Ngộ Huyền khác biệt, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người tư chất tu hành có hạn, cho nên Trương Huyền truyền thụ bọn hắn rất nhiều không cần quá cao tu vi đạo thuật, trong đó liền bao quát cái này nhương thai khử tà chi thuật.
Tiền Lập Văn nghe vậy, sắc mặt lập tức liền sụp đổ, ngập ngừng nói: "Sư phụ."
Trương Huyền sắc mặt cũng lập tức trầm xuống, há miệng liền muốn trách cứ.
Tiền Khôn thấy thế, ngay cả vội mở miệng nói: "Sư phụ, đệ tử miễn cưỡng tính nhập môn."
Trương Huyền lúc này mới sắc mặt hơi đẹp mắt một chút, nhìn về phía Tiền Khôn, nói: "Nếu như thế, việc này liền giao cho ngươi."
Phân phó xong Tiền Khôn, Trương Huyền quay đầu vừa hung ác trừng Tiền Lập Văn một chút, nói: "Ngươi hảo hảo ở tại một bên nhìn xem, học tập."
"Vâng, sư phụ."
Tiền Lập Văn toàn thân khẽ run rẩy, còn có thể nói cái gì, đành phải cúi đầu xác nhận.
Tiền Khôn gặp Trương Huyền đáp ứng, lập tức đi vào thiếu niên Vương Ngũ trước mặt, nói: "Vương Nam huynh đệ, Tiền Khôn có kiện sự tình muốn phiền phức ba vị huynh đệ một chút."
"Đại nhân xin phân phó."
Thiếu niên Vương Ngũ đem đại đao đựng ở trên lưng, vội vàng hướng Tiền Khôn chắp tay nói:
"Vương Nam huynh đệ, không cần khách khí như thế, còn phải phiền phức huynh đệ giúp đỡ chuyển một chương dài mảnh cái bàn đến, đương nhiên nếu là không có, cái khác cái bàn cũng được, mặt khác còn xin hãy chuẩn bị hai cây đến đỏ, lư hương, hương dây, các miệng đối còn xin hãy chuẩn bị một bầu rượu đến, cùng lấy một chút gà trống màu gà máu."
Tiền Khôn liền tranh thủ thứ cần thiết nói một lần.
Thiếu niên Vương Ngũ nghe xong, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Đại nhân yên tâm, ngài mới nói tới đồ vật, trong thôn cũng không thiếu, ta cái này đi chuẩn bị ngay."
Thiếu niên Vương Ngũ nói xong, vung tay lên, liền dẫn mặt khác hai người thiếu niên quay người rời đi.
Trong chốc lát về sau, ba người xách cái bàn, ôm đến đỏ, lư hương chờ một lần nữa về tới trên quảng trường.
Dọn xong cái bàn, Tiền Khôn đem đến đỏ, lư hương các loại hạng đồ vật bày ra trình tề, sau đó lấy tay từ trong ngực lấy ra một thanh trống không giấy vàng đặt lên bàn. Từ bên cạnh cầm qua một cái chết hung, Tiền Khôn phân biệt đổ vào hoàng tửu cùng màu gà máu, đem trong chén chu sa tan ra. Nhóm lửa hương đến, Tiền Khôn nhấc lên phủ bút, nhúng lên chu sa, bút lạc giấy vàng, chỉ nghe xoát xoát.
Thanh âm, bút đầu long xà, một hơi liền vẽ lên gần 20 tấm nhương thai khử tà phủ.
Trương Huyền nhìn nhẹ gật đầu, gần 20 tấm phủ lục, thành công 7-8 tấm, đã tốt vô cùng.
Đó lấy, Trương Huyền liền quay đầu lần nữa chừng một bên Tiền Lập Văn một chút.
Tiền Lập Văn toàn thân lại là khẽ run rẩy, không rõ sư phụ Trương Huyền vì sao lại chừng hắn, đồng thời đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, bắt đầu từ ngày mai, nhất định phải hảo hảo luyện tập phủ lục. Vẽ xong phủ lục, Tiền Khôn đem hai cây đến đỏ nhóm lửa, cũng tại bàn vuông bốn góc phân biệt dán lên một tấm bửa.
Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, Tiền Khôn đầu tiên tại sau cái bàn, hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái, nói: "Sư phụ, đệ tử hết thể đầy đủ, cái này liền bắt đầu."
Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Bắt đầu đi."
"Rõ."
Tiền Khôn đáp ứng một tiếng, sau đó đưa tay vê lên ba nén hương, tại nến đỏ bên trên dẫn đốt.
Vê hương nơi tay, Tiền Khôn nhìn trời ba bái, túi đầu thiên, hai bái địa, ba bái sư.
Ba bái hoàn tất, Tiền Khôn đem hương cắm vào lư hương ở trong.
Ầm ầm.
Chân trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm.
Thiếu niên Vương Ngũ ba người lấy làm kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đáng tiếc khói đen che phủ, cái gì cũng không nhìn thấy, đành phải cúi đầu lần nữa nhìn về phía pháp đài.
Bái xong thiên địa, Tiền Khôn lấy tay nắm lên trên bản kiếm gỗ đào, dưới chân chạy bộ thiên cương, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm:
"Đệ tử Tiền Khôn, phụng tiên sư sắc lệnh, bái tế tứ phương, hiện có thi yêu quái phá, họa loạn bách tính, vị dị hắc vụ, gieo hại vô tận."
Ba.
Một tiếng, Tiền Khôn nắm lên một tấm bùa chú đập vào kiếm gỗ đào bên trên, múa kiếm gỗ đào. Tại nến đỏ chiếu rọi, chỉ gặp kiếm gỗ đào bên trên bắt đầu lóe lên ánh ánh kim quang.
Bành,
bành.
Hai tiếng, bàn bên trên hai cây nến đỏ đột nhiên ánh đến lớn vượng, dâng lên cao hơn một thước.
Thiếu niên Vương Ngũ ba người nơi nào thấy qua tràng diện này, tại chỗ cả kinh trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng.
Nay phụng tiên sư sắc lệnh, nhưng hai trừ tà, cấp cấp như luật lệnh, tật.
Tiền Khôn nói, kiếm vô đạo hướng về pháp án một chỉ gặp pháp án bốn góc bốn cái phụ lục đột nhiên lay động.
Đạo đạo kim quang lấp lóe bên trong, bốn tấm đùa đột nhiên từ pháp án bên trên thoát ly, không gió mà lên, phiêu đãng đãng, đãng đồng bền, bay thẳng không trung, cũng xông vào cái kia quỷ dị hắc vụ ở trong.
Bành,
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 liên tục bốn tiếng vang, kia bốn tấm đùa hóa thành bốn đám kim sắc liệt diễm.
Pháp đài bên trên, Tiền Khôn dưới chân bộ pháp càng thêm nhanh, trong tay kiếm gỗ đảo múa cũng càng phát ra nhẹ nhàng.
Mượn cửu thiên chi lôi, mời tứ phương chi thần, nhương hai khử tà, cấp cấp như luật lệnh, tật.
Ầm ầm.
Tiếng sấm rền vang âm thanh từ xa đến gần,
trên bầu trời vương gia thôn ầm vang nổ vang. Không trung bốn tấm đùa hóa thành bốn đám liệt diễm, càng là giống như thần trợ, kim quang bắn ra bốn phía. Kim quang chiếu rọi phía dưới, không trung quỷ dị hắc vụ cấp tốc tan ra tiêu tán. Mấy hơi thở, quảng trường trên không quỷ dị hắc vụ liền tiêu tán không còn, mà kim quang kia tiếp tục bắn về phía phương xa, rất nhanh liền đem toàn bộ vương gia thôn bao phủ ở bên trong. A a a. Trong mơ hồ, từ vương gia thôn các nơi truyền đến từng đợt trầm thấp hàn giọng tiếng kêu thảm thiết. Trong chốc lát về sau, không trung bốn đám liệt diễm dần dần dập tắt, pháp án cái khắc Tiền Khôn rốt cục dừng bước, bên trán đã hiện đầy vết mồ hôi. Đem kiếm gỗ đào thả lại pháp án bên trên, Tiền Khôn hướng về Trương Huyền không người bái nói: "Sư phụ, đệ tử may mắn không làm được bệnh." "Ừm, không tệ, không tệ." Trương Huyền cười gật đầu khen ngợi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói: "Học tập cho giỏi, lần tiếp theo, từ ngươi đến trường pháp đại cách làm." "A." Tiền Lập Văn một tiếng kinh hô, sau đó nhìn Trương Huyền giết người ánh mắt, liền đội vàng gật đầu, nói: "Vâng, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ." Trương Huyền lúc này mới hài lòng gật gật đầu. "Lão sư." Chương 622, Thiên sư bữa đảo đổi nướng bánh. Chương 622, Thiên sư bữa đảo đổi nướng bánh nướng. Trương Huyền nghe tiếng nhìn lại, liền thấy thiếu niên Vương Ngũ kia bức dứt ánh mắt, trong nháy mắt hiểu được, chỉ là lắc đầu, nói: "Vương Ngũ, ngươi có võ đạo tư chất, lại không tu hành chi tài, không cưỡng cầu được. Hảo hảo tu luyện ta truyền thụ cho ngươi võ đạo chi pháp, tu hành có thành tựu, đồng dạng hàng yêu phù ma." Trương Huyền có chút dừng lại, cười an ủi: "Vâng, lão sư." Thiếu niên Vương Ngũ hổ thẹn đáp ứng: "Sư phụ, cô kia thi yêu cùng cái khác đi thi xử lý như thế nào đâu? Muốn hay không ta lão tôn đưa chúng nó một mùi lửa tiêu hủy?" Tôn Ngộ Huyền đột nhiên mở miệng hỏi. Ban đầu bị Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người dùng chấn thi phủ chấn trụ thi yêu cùng đi thi, cũng không bị ba người chém giết, cho nên giờ phút này vẫn bị hảo hảo chấn ngay tại chỗ. Trương Huyền nhìn một chút, hơi trầm ngâm, nói: "Những này vẫn là ngày mai giao cho các thôn dân đi xử lý đi." Trương Huyền nói xong, nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói: "Lập Văn, ngươi đi vẽ tiếp chút chấn thi phủ đến, phân biệt lại chấn một trường, làm hoàn toàn." "Vâng, sư phụ." Tiền Lập Văn đáp ứng một tiếng, quay người đã đến kia pháp án trước mặt. Pháp án bên trên, giấy vàng, chu sa, phù bút đều tại. Tiền Lập Văn có chút nhắm mắt, điều thần một lát, sau đó mở to mắt, nhấc lên phù bút, chấm đủ chu sa, liền bắt đầu vẽ bừa. So với Tiền Khôn nước chảy mây trôi, Tiền Lập Văn động tác rõ ràng liền trì trệ rất nhiều, để Trương Huyền thấy nhíu chặt mày lên, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại là thiếu niên Vương Ngũ thấy không ngừng hâm mộ, chỉ là nghĩ đến mới Trương Huyền lời nói, trong lòng càng phát ra mất mát. Lớn nửa canh giờ trôi qua, Tiền Lập Văn đang vẽ phế đi hơn 20 tấm về sau, một lần nữa kiếm ra hơn 10 chương thành công trấn thi phủ. Cầm những này thành công trấn thi phủ, Tiền Lập Văn chân bộ hành động ở giữa. 3 3 3. Âm thanh bên trong, tại mỗi một bộ đi thi bên trên đều thêm dán một trường, mà cô kia thi yêu thì tăng thêm 2 tấm. Nhìn thấy sự tình đều đã xử lý hoàn tất, Trương Huyền quay đầu liền hô: "Vương Ngũ." "Lão sư, đệ tử tại." Vương Ngũ nghe được Trương Huyền triệu hoán, lập tức đi tới. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Bây giờ mọi việc đã xong, bần đạo cũng nên đi. Ngươi hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng. Kia thi yêu cùng đi thi, ngày mai lấy gỗ đào, gỗ táo đốt cháy là được." "Lão sư, ngài chẳng lẽ không chờ đến ngày mai rồi?" "Chúng ta..." Thiếu niên Vương Ngũ đội vàng nói. Trương Huyền nghe vậy khoát tay áo, nói: "Mọi việc đã xong, duyên phận đã hết, cũng nên đi." Thiếu niên Vương Ngũ gặp Trương Huyền đã quyết định đi, cũng không dám lại quên, chỉ là bịt. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền liên tục dập đầu. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó vung lên phất trần, đem Vương Ngũ dịu dắt đứng lên. "Bò họ." Một tiếng tiếng bò hống, Thanh Nhu nện bước bốn vó liền đi tới Trương Huyền phụ cận. Trương Huyền nhảy lên châu lưng, nhìn Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người một chút, nói: "Đi thôi." Sư đồ bốn người rời đi vương gia thôn, đi vào ngoài thôn, Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn trong thôn một chút, sau đó hướng Trương Huyền hỏi: "Sư phụ, ngài không ở nơi này sắc biệt một vị thổ địa thần sao? Chúng ta cứ như vậy rời đi, kia Vương Ngũ tu hành cũng cần thời gian, như lại có quỷ dị đến đây." Trương Huyền huy động phất trần, cười nói: "Cơ duyên chưa tới, phong thần sự tình không đổi." Nghe được Trương Huyền nói như vậy, Tôn Ngộ Huyền sững sờ, liền gật đầu, không còn thuyết phục, quay đầu trở lại tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Mà Trương Huyền thì lặng lẽ quay đầu nhìn nơi xa một chút, nở nụ cười. "Vân đạo ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nhận bao lâu." "Sư phụ, ngài mau nhìn, phía trước tựa như là cái hương trấn." Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng, đột nhiên hưng phấn lên. Phải biết sư đồ bốn người dày vò một đêm, ngoại trừ Trương Huyền bên ngoài, Tôn Ngộ Huyền ba người sớm đã đói khát khó nhịn. "Đi thôi, đi xem một chút." Trương Huyền cười đáp ứng. Sư đồ bốn người lập tức tăng nhanh cước trình, rất nhanh liền đi tới kia hương trấn phụ cận. Cái trấn nhỏ này cũng không lớn, cùng nguyên bản vương gia trấn diện tích không sai biệt lắm, đương nhiên cùng hiện tại vương gia trấn là không cách nào so sánh được. Hiện tại vương gia trấn vô luận là diện tích hay là nhân khẩu đều tăng lên gấp đôi không thôi. Tiểu trấn cửa thành trên đỉnh treo một khối pha tạp biển gỗ, phía trên viết lấy Lưu gia tập ba chữ to. Lúc này cửa thành đã mở rộng, nơi cửa lui tới đi người đã không ít. Sư đồ bốn người rất thuận lợi liền đi vào thị trấn, tả hữu bắt đầu đánh giá. Cái trấn này bên trong người cũng không phải ít, đường cái hai bên đã lần lượt có ra quầy. "Đại nương, đến bốn cái nướng bánh." Nghe phía trước bay tới hương khí, Tiền Lập Văn vị đại thiếu gia này rốt cục nhịn không được, xuất ra tiền liền sẽ tới. "Được rồi, vị thiếu gia này chờ một lát." Phụ nhân kia là có nhãn lực kình xem xét Trương Huyền mấy người mặc và khí chất, liền minh bạch mấy vị này thân phận thật không đơn giản. Phụ nhân ước chừng 40 niên kỷ, nói chuyện, thân thủ nhanh chóng từ bạc trong lò kẹp ra bốn khối nướng bánh, dùng mấy trương tê dại giấy một bao liền đưa tới. Cưới tại Thanh Nhu trên lưng Trương Huyền nhìn trước mắt phụ nhân, đột nhiên trong mắt thần quang lóe lên. "Ừm, Trương Huyền khẽ chau mày, sau đó một bên thân liền từ châu trên lưng nhảy xuống tới, mấy bước đi vào nướng bánh trước sạp, đưa tay ngăn cản Tiền Lập Văn muốn đưa tiền tay, từ ngực mình lấy ra một viên trạm trổ nhìn như rất vụng về phù bình ăn ra, đưa tới phụ nhân trước mặt. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vị này thiện tin, bần đạo sư đổ đi ra gấp, nhất thời quên mang tiền, có thể hay không lấy cái này mai phù bình ăn vì chống đỡ, tạm thời thiếu nợ ngài mấy khối nướng bánh, đợi ngày sau, bần đạo đem tiền tự mình đưa lên. Phụ nhân sững sờ, ngẩng đầu nhìn Trương Huyền, hơi dừng lại, liền cười nhận lấy Trương Huyền trong tay phù bình an, nói: "Vị thiếu gia này nói đến chuyện này, chỉ là mấy khối nướng bánh thôi, cho ngài." Phụ nhân cười, liền đem nướng bánh đưa tới Trương Huyền trong tay. Trương Huyền tiếp nhận nướng bánh, cười đối phụ nhân nhẹ gật đầu, nói: "Đa tạ thiện tin làm việc thiện tâm nhân, ngày sau tất có phúc báo." Phụ nhân nghe vậy lần nữa sững sờ, sau đó cười cười, chỉ là trong tươi cười tựa hồ có mấy phần đắng chát, nói: "Mượn vị thiếu gia này chúc lành, lão phụ nhân bất quá một thôn dã nông phụ, cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì phúc báo. Chỉ mong." Trương Huyền mỉm cười, nói: "Bần đạo có một lời, không cực mà thái lai, thiện tâm tất có thiện báo." Trương Huyền nói xong, quay người kéo thanh lưu dây cương liền đi ra. Một bên Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, không ngừng đánh giá trước mắt phụ nhân, đáng tiếc bất luận nhìn thế nào, trước mắt phụ nhân đều là một cái phổ phổ thông thông nông gia phụ nhân. Tiền Lập Văn càng là không hiểu ra sao, cúi đầu nhìn một chút trong tay mình đồng tiền, chỉ phải lần nữa thăm dò trở về trong ngực, đội vàng đi theo. Sư đồ bốn người rời đi mấy chục mét về sau, Tiền Lập Văn rốt cục nhịn không được, tiến đến Trương Huyền trước mặt, hỏi: "Sư phụ, ngài mới?" Trương Huyền cười quay đầu trở lại, nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói: "Làm sao? Muốn biết vi sư vì sao không trả tiền, ngược lại đưa ra một viên phù bình an?" "Vâng, sư phụ." "Vì sao?" Tiền Lập Văn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, cũng không đáp hắn, chỉ là bộ vô nhu đầu, cất bước tiếp tục đi về phía trước. "Đi trước tìm gian khách sạn đi, các ngươi là không đói bụng nha." Chương 623, tiệm may định chế đạo bảo. Chương 623, tiệm may định chế đạo bảo. Sư đồ bốn người đi vào một gian khách sạn. Khách sạn tên là Lưu Khách Sạn, chính là đơn giản như vậy thôi bảo. "Ai nha, mấy vị khách quan, mời vào trong." Sư đồ bốn người tìm một cái bàn trống ngồi xuống. "Mấy vị khách quan, ăn chút gì?" Điếm tiểu nhị treo tiếu dung, nhiệt tình mà hỏi. Trương Huyền cười nói: "Tiểu nhị, hơn mấy đạo thức nhắm, đến mấy bát cơm gạo lức là được." "Được rồi, khách quan. Không biết mấy vị khách quan còn muốn uống chút gì?" "Bản điếm có bên trên tốt." Điếm tiểu nhị còn muốn giới thiệu rượu, liền bị Trương Huyền phất tay đánh gãy. "Tiểu nhị, đến ấm mạch nước là được." Vừa sáng sớm Trương Huyền cũng không định uống rượu, còn nữa nói, loại này thôn trấn tiểu điếm rượu, có thể có cái gì tốt rượu. Trương Huyền không uống, ba cái đồ đệ liền lại không dám nói uống rượu. Rất nhanh mấy đĩa thức nhắm liền lần lượt đã bưng lên, đương nhiên, không có khả năng có cái gì tinh xảo bày bàn, bất quá có món mặn, có món chay, cũng coi là bên trên phong phú. Trương Huyền kẹp mấy đũa, liền im miệng không ăn. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn chính đói rất đâu, đương nhiên sẽ không khách khí, bưng cơm gạo lức, phong quyển tàn vân quét tạo nên thức ăn trên bàn. "Ai, các ngươi nghe nói không, bên ngoài trấn 10 dặm sườn núi gần nhất lại xảy ra chuyện." "Xảy ra chuyện gì?" "10 dặm sườn núi xảy ra chuyện có cái gì kỳ quái?" "Các ngươi có chỗ không biết, hôm qua buổi chiều, có người đi ngang qua 10 dặm sườn núi, liền xa xa trông thấy 10 dặm sườn núi lên cao lên một đoàn khói vàng, kia khói vàng tạo thành một thanh bảo kiếm hình dạng, rất là kỳ quái." "Ai, ngươi cái này nói chuyện, ta cũng nhớ lại, ta cũng nghe nói, có người nghe được 10 dặm sườn núi bên trong truyền đến đao kiếm thanh âm." "Các ngươi nói kỳ quái không? Các ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm, 10 dặm sườn núi, kia là địa phương nào, ai dám không có việc gì hướng bên kia góc à?" "Không muốn sống nữa." Trương Huyền từ phất trần không gian lấy ra một thanh bầu rượu, nhàn nhạt uống, nghe chung quanh huyền náo, ngược lại cũng có một phen đặc biệt phong cảnh. An nghỉ điểm tâm, Trương Huyền liền để tiểu nhị mở mấy gian khách phòng, đừng nhìn cái này tiểu trấn không lớn, ngược lại là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Gian xếp xong thành, Trương Huyền liền mang theo ba cái đồ đệ rời đi khách sạn, tại trong trấn chạy suốt. Trên đường phố người càng ngày càng nhiều, có thể thấy được, Lưu gia này tập vị trí nên rất trọng yếu nếu không cái nào đến nhiều người như vậy. "Sư phụ, tiệm may. Chúng ta tới tiệm may làm cái gì?" Tôn Ngộ Huyền nhìn trước mắt tiệm may, tò mò hỏi. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người cũng là một mặt hiếu kỳ, làm không rõ ràng Trương Huyền vì sao tại tiệm may trước cửa đột nhiên dừng lại. Đến tiệm may đương nhiên là làm quần áo, còn có thể làm cái gì? Trương Huyền vừa cười vừa nói, sau đó cất bước liền đi vào. Tôn Ngộ Huyền ba người không biết làm sao, đành phải cất bước đuổi theo, cũng đi vào. "Mấy vị khách quan, có gì cần?" "Vị thiếu gia này, ngài bên trên mắt nhìn, tiệm chúng ta bên trong đều là thượng hạng vải vóc, ngài sờ sờ cái này chất liệu, không thể so với huyện thành kia bên trong tài năng chênh lệch." "Ngài nhìn nhìn lại nơi này." Tiệm may tiểu nhị xem xét Trương Huyền sư đồ mặc và khí chất, trong nháy mắt liền kết luận mấy vị này thế nhưng là lớn mập. "Không, khách hàng lớn." Lập tức liền tiến lên đón, trên mặt giống bị thương, miệng bên trong lại giống lau mật, thao thao bất tuyệt giới thiệu. Trương Huyền cười tủm tỉm nghe, một lát sau, nhẹ nhàng vung lên phất trần, đánh gãy tiểu nhị nhiệt tình, nói: "Tiểu nhị, đem các ngươi nhất có kinh nghiệm lão sư phó mời ra đây, bần đạo muốn vì ta mấy vị này đồ nhi làm mấy thân đạo bào." Tiểu nhị nháy máy mắt, không làm rõ ràng được bần đạo là cái gì. "Đạo bào lại là vật gì? Vị thiếu gia này tuổi quá trẻ, làm sao còn thu đồ đệ đâu?" Bất quá tốt đẹp thói quen nghề nghiệp, vẫn là để tiểu nhị trong nháy mắt kịp phản ứng, liền vội vàng cười nói: "Được rồi, khách quan, ngài chờ một lát, tiểu nhân đi luôn cứ gọi Trương sư phó tới." Tiểu nhị nói, dẫn Trương Huyền sư đồ đến ngồi xuống một bên, sau đó một xoay người rời đi tiến vào cửa sau. Trong chốc lát về sau, tiểu nhị vẩy một cái màn, đứng trước đi ra, đằng sau đi theo một vị râu tóc bạc trắng lao sư phó. Lao sư phó ước chừng ngũ tuần niên kỷ, thân hình cao lớn, mặc dù râu tóc hoa râm, nhưng hai mắt lúc khép mở, ẩn ẩn có thần chỉ riêng chợt hiện. Trương Huyền sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới như thế một cái trấn nhỏ bên trong, một cái tiệm may láo thợ may vậy mà cũng là một vị võ đạo cao thủ, chí ít đã đạt đến võ sĩ trung giai. Võ sĩ cấp cao thủ, vô luận là tại huyện thành vẫn là phủ thành, đều là trụ cột vững vàng, huống chi tại như thế một cái trấn nhỏ đâu. Lão sư phó nhìn thấy đối diện Trương Huyền sư đồ lúc cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện căn bản nhìn không thấu trước mặt mấy người thực lực. Cái này quá dọa người. Tổng không đến mức trước mặt mấy người kia đều là võ vương cấp cao thủ đi. Nghĩ tới đây, lão sư phó lúc đầu thẳng tắp lưng, lập tức có chút cong lên, trên mặt cũng phụ lên tiểu dung. Hắn nụ cười này vừa ra, đem bên cạnh tiểu nhị giật nảy mình, trong lòng tự nhủ, vị này Trương sư phó hôm nay đây là thế nào? Trong ngày thường vô luận gặp ai, đều là một bộ cao cao tại thượng, người sống chớ gần biểu lộ, chính là trưởng trấn đích thân đến, đều là giống nhau, hôm nay đây là thế nào? Đổi tính rồi. Tiểu nhị mặc dù trong lòng nghi ngờ không hiểu, nhưng trên mặt lại cái gì cũng không biểu lộ ra, chỉ là nhiệt tình giới thiệu. Mấy vị khách quan, đây là chúng ta cửa hàng bên trong tốt nhất may và Trương sư phó. Trương sư phó tay nghề kiệt nhưng nói là xa gần nghe tiếng, chính là huyện thành đại lão gia, cũng thường xuyên tìm chúng ta Trương sư phó làm theo yêu cầu quần áo. Tiểu nhị còn đợi tiếp tục nói quát, liền bị một bên Trương sư phó cản lại. Trương sư phó hướng về Trương Huyền cung kính không người, nói, gặp qua vị thiếu gia này, không biết thiếu gia muốn làm bộ cái gì quần áo. Trương sư phó cái này khẽ không người, sau đó mang theo lấy lòng ngự khí vừa ra tới, trực tiếp để tiểu nhị kia hoài nghi lên nhân sinh. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, nhìn về phía Trương sư phó, trợn mắt hốt mồm. Trương sư phó nhìn thấy tiểu nhị biểu lộ sầm mặt lại, hướng về hắn trách cứ, nhanh lên, tiểu lục tử, xúc ở nơi đó làm gì, nhanh đi cho mấy vị thiếu gia, ngược lại vài chén trà đến, dùng hết hủ cất giữ trà mình tiền trà xuân, nhanh đi. Tiểu nhị nháy mắt, thật lâu không dám động. Trương sư phó, tiểu tử không nghe lầm chứ? Tiểu tử thúi, ngươi không nghe lầm, nhanh đi. Trương sư phó có chút sốt ruột. Tiểu nhị lúc này mới xác nhận không phải mình nghe nhầm rồi, vội vàng đáp ứng một tiếng, xoay người chạy đi vào. Vị thiếu gia này, ngài muốn làm cái gì quần áo, có yêu cầu gì, còn phải phiền phức ngài cho lão hủ nói một câu. Lão hủ mặc dù lớn tuổi, nhưng kinh nghiệm cùng tay nghề vẫn là có mấy phần. Ngài yên tâm là được. Trương sư phó lúc này mới hướng về Trương Huyền lấy lòng mà hỏi. Trương Huyền cười hướng vị này Trương sư phó đánh cái chắp tay, nói: "Trương sư phó, còn phải phiền phức ngài phí hao tâm tổn trí, cho ta cái này ba cái đồ nhi làm đến một thân đạo bảo." "Đạo bảo?" Trương sư phó sững sờ, mày nhăn lại, tựa hồ tại cẩn thận hồi ức đạo bảo cái từ này, một lúc lâu sau, lắc đầu, một mặt xấu hổ đối Trương Huyền ôm quyền nói: "Vị thiếu gia này, tha thứ lão hủ cô lậu và văn, chưa từng nghe nói tới đạo bảo loại này tiểu dáng." Còn xin thiếu gia kỹ càng tự kể một ít đạo bào đặc điểm, lão hủ phương tốt chế tác. Trương Huyền mỉm cười, sau đó đứng lên đến, nói: "Trương sư phó, vận đạo trên người chính là đạo bào." Kia Trương sư phó khẽ giật mình, sau đó lập tức lần nữa hướng về Trương Huyền khẽ không người, nói: "Thì ra là thế, kia, thiếu gia, lão hủ đã tội." Trương sư phó nói, liền vây quanh Trương Huyền đi một vòng, trên dưới đánh giá đến Trương Huyền trên thân đạo bào kiểu dáng. Trong chốc lát về sau, Trương sư phó cái này mới dừng bước lại, hướng về Trương Huyền chắp tay nói: "Thiếu gia, lão hủ đã sáng tỏ không biết thiếu gia còn có cái gì phân phó sao?" Chương 624, Thiện Hữu Thiện Báo chương 624, Thiện Hữu Thiện Báo sư đổ bốn người rời đi tiệm may, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người hay là một mặt hưng phấn. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người dù sao tuổi tác cao, chỉ là trên mặt hưng phấn, nhưng Tôn Ngộ Huyền cái này khỉ nhỏ lại không được. "Sư phụ, ngài nói đồ nhi mặc vào đạo bào có phải hay không cũng sẽ rất đẹp trai?" "Giống sư phụ đồng dạng đẹp trai." Tôn Ngộ Huyền khỉ tính đại phát, tại trên đường cái, tại Trương Huyền phía trước, nhảy cả từng, từ bên trái nhảy đến bên phải, lại từ bên phải nhảy đến bên trái, tóm lại là không được can sinh. May mắn là Tôn Ngộ Huyền trong mắt người ngoài chỉ là cái 10 tuổi khoảng chừng hai tử, cho nên tại trên đường cái, hắn những hành vi này cũng là không tính các người, tựa như một cái vừa mới đạt được đồ tốt tiểu hải tử. Người chung quanh nhao nhao nhìn hắn hai mắt, sau đó mỉm cười liền quay đầu lại đi. Trương Huyền trong tay lóe lên, phất trần biến mất, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh thước, đập nện lấy lòng bàn tay, nói khẽ: "Đồ nhi à, ngươi rất thời thượng mà. Còn biết đẹp trai cái từ này lai." Khục khục. Nhìn thấy Trương Huyền trong tay thước, Tôn Ngộ Huyền toàn thân khẽ run rẩy, lập tức làm ho hai tiếng, bình tĩnh lại, ngoan ngoãn tiến đến Trương Huyền trước người, thấp giọng cầu xin tha thứ: "Sư phụ, hắc hắc, đồ nhi đây không phải quá hưng phấn mà." "Sư phụ ngài nha, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, đại nhân không chấp tiểu nhân, liền bỏ qua cho đồ nhi lần này đi." "Sư phụ, sư phụ, ngươi liền bỏ qua cho đại sư huynh đi. Đại sư huynh cũng là bởi vì sư phụ cho chúng ta đặt trước làm đảm bảo, mới vui vẻ qua." Tiền Khôn ngay cả đội mở miệng cho Tôn Ngộ Huyền cầu lên tình tới. "Sư phụ, là như vậy, sư phụ, kỳ thật đệ tử cũng suýt nữa giống đại sư huynh, thật cao hứng." Tiền Lập Văn thấy thế, cũng đội vàng mở miệng. Trương Huyền lúc này mới gật gật đầu, trừng Tôn Ngộ Huyền một chút, nói: "Thanh tĩnh kinh đọc thẩm 20 lượt." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền thần sắc tối sầm lại, bất quá vẫn là vội vàng đáp ứng xuống. Nói nhảm, đọc thẩm thanh tĩnh kinh mặc dù khó chịu, nhưng này thức nhưng là thật đau a. Trương Huyền trong lòng ngầm thở dài một hơi, nhìn một chút Tôn Ngộ Huyền đỉnh đầu, không nhịn được nghĩ nói, có phải hay không nên lại làm một cái kim cô chú đâu? Thiếu khuyết kim cô chú Tôn đại thánh, tựa hồ không hoàn mỹ nha. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nhịn không được sợ run cả người, luôn cảm giác có điểm xấu sự tình muốn phát sinh, đáng tiếc bốn phía dò xét, cũng chưa phát hiện manh quẻ. "Sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào đâu?" Tiền Khôn gặp Trương Huyền hơi có chút sững sờ, đội vàng hỏi. Trương Huyền nghe vậy, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía nơi xa, nhẹ gật đầu, nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút buổi sáng vị kia thiện tin đi. Tiền Lập Văn sững sờ, nói, sư phụ, vị kia bán nướng bánh đại nương. Trương Huyền gật gật đầu, nói, đi thôi. Nói, Trương Huyền quay người đi đầu hướng về Nam Thành đi đến, Tôn Ngộ Huyền ba người lướt nhau, vội vàng cất bước đuổi theo. Lại nói một phía khác, bán nướng bánh phụ nhân một bên bán lấy nướng bánh, vừa cùng trên đường phố khách quen nhóm chào hỏi. La đại nương, hôm nay làm ăn khá khẩm a. Cho ta đến hai cái nướng bánh, đừng nói, chúng ta Lưu gia tập còn liền phải ngài La đại nương nướng bánh chính tông, xốp giòn hương mềm, hương vị tuyệt mỹ. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi đi đến nướng bánh trước sạp, cười cùng phụ nhân chào hỏi. Đúng thế, đến Lưu gia tập, ăn không được La đại nương nướng bánh, người đó chính là đi một chuyến uổng công. La đại nương, cũng cho ta đến hai cái. Bên cạnh lại đi tới một vị hơn 20 tuổi thanh niên, một mặt thèm ý nói. Vậy cũng là láng giềng nâng đỡ, La phụ tay nghề cũng liền. Phụ nhân cười trả lời, trên tay lại là không ngừng, dùng kẹp kẹp ra nướng bánh, dùng tê dại giấy bao vây lấy đưa ra. Phụ nhân nhà chồng họ La, tại Lưu gia tập nhân duyên rất tốt, cho nên Lưu gia tập người vô luận nam nữ già trẻ, phần lớn cứ gọi nàng La đại nương. Ê, La đại nương, cho ngài tiền. Mười mấy tuổi thiếu niên tiếp nhận nướng bánh, thuận tay liền đưa tới mấy đồng tiền. La đại nương tiếp nhận đồng tiền xem xét, lập tức nói ra, Lưu gia nhị lang, ngươi cho nhiều. La đại nương nói, từ trong tay cầm lấy hai cái đồng tiền, liền muốn trả lại, nhưng chỉ gặp thiếu niên kia xoay người chạy lái đi. La đại nương còn phải thủ bày, cũng không thể rời đi, đành phải thở dài một hơi, đem thêm ra tới hai cái đồng tiền ném vào mặt khác một cái hộp nhỏ bên trong. La đại nương, sáu cái nướng bánh. Lúc này, một vị tuổi gần 40 tả hữu phụ nhân vác lấy một cái rổ đi tới. Lưu gia muội tử nha. La đại nương nhìn thấy phụ nhân kia, cười đem hai cái nướng bánh đưa tới. Phụ nhân kia tiếp nhận nướng bánh, bỏ vào trong giỏ sách, chỉ gặp trong giỏ sách tràn đầy đồ đầy đồ vật. Lưu gia muội tử, ngươi đây là? La đại nương sững sờ, tò mò hỏi. Phụ nhân kia vẻ mặt tươi cười, nói, ta cái kia nàng dâu mà không là vừa vặn sản xuất sao? Cho ta sinh cái mập mạp cháu trai, ta cái này không được thu xếp lấy đi xem một chút nha, thuận tiện mua ít đồ cho nàng bồi bổ mà. Ngài nướng bánh thế nhưng là nàng yêu nhất, ta cái này không nhiều lắm mua mấy cái mà. A a, kia. Thế nhưng là sự tình của ta. Chúc mừng, Lưu gia muội tử, ngươi chờ một lát. La đại nương trên mặt cũng chất lên tiểu dung, vội vàng lại lấy ra hai cái nướng bánh trực tiếp bỏ vào phụ nhân trong giỏ sách, nói, Lưu gia muội tử, tỉ tỉ nơi này không có gì vật gì khác, liền nhiều đưa hai người nướng bánh đi, cũng coi như một phần của ta tâm ý. Kia không thành, La đại nương, ta cái này cũng không thể nhiều muốn ngươi. Ta. Phụ nhân kia gấp, ngay cả bận bịu sờ tay vào ngực, liền muốn lại bỏ tiền, nhưng trực tiếp bị La đại nương đè xuống. Lưu gia muội tử, ngươi muốn lại nói cho chuyện tiền, ta có thể đem nướng bánh đều lấy ra ngươi cái này đơn xin ý, ta nhưng không làm. Ngươi cái này. La đại nương, tốt ta. Muội tử ở chỗ này cảm ơn qua. Nói, phụ nhân kia gặp khước từ bất quá, đành phải coi như thôi. Đúng rồi, La đại nương, Tiểu Phong hiện tại thế nào? Khá hơn chút nào không? Phụ nhân trước khi đi, đột nhiên bị thần xui khiến liền hỏi một câu, vừa hỏi xong, liền hối hận. Thật xin lỗi, La đại nương, ta. Ai? La đại nương nghe vậy, sắc mặt lập tức cảm đạm xuống, thở dài một hơi, sau đó nhìn thấy phụ nhân kia sắc mặt vẫn là mạnh treo lên tiểu dung, nói, Lưu gia muội tử, không có việc gì, nhà ta Tiểu Phong gần nhất đã rất nhiều. Rất nhiều liền tốt, tốt chút liền tốt. La đại nương, ngài yên tâm đi. Tiểu Phong tốt bao nhiêu hải tử a, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Khẳng định sẽ không có chuyện gì. Phụ nhân kia dùng sức gật đầu, miệng bên trong không ngừng nhấn mạnh nói. Người đến người đi, không ngừng có người cùng La đại nương chào hỏi, mua nướng bánh, rất nhanh tràn đầy một lò nướng bánh đều bán xong. La đại nương thu lại lò, sau đó đẩy lên xe nhỏ liền hướng trong nhà đi đến. Lưu gia tập vốn là không lớn, rất nhanh, La đại nương liền về đến trước cửa nhà. Mở cửa lớn ra, đem xe thúc đẩy trong viện, nhìn xem lớn như vậy biệt tử, La đại nương thở dài một hơi. Đem xe cất kỹ, liền đi vào phòng bếp, một lát sau, La đại nương bưng một bát nồng cháo đi ra. Đẩy ra phòng ngủ lại môn, trong phòng lập tức một luồng hơi lạnh liền bỏ ra. Trong phòng tia sáng ảm đạm, trong mơ hồ có thể nhìn thấy nằm trên giường một người. Người kia che kín thật dày chăn mền, thỉnh thoảng còn truyền đến một trận yếu ớt tiếng ho khan. "Tiểu Phong, Tiểu Phong." La đại nương đầy cõi lòng mong đợi, nhẹ nhàng thấp giọng kêu gọi, đáng tiếc ngay cả hắn mấy tiếng, người trên giường vẫn là trầm thấp ho khan, cũng không có đáp lại. La đại nương thở dài một tiếng, vương cháo đi vào trước giường. Đúng lúc này, La đại nương đột nhiên cảm giác trong ngực một trận nóng rực. Siêu. Một tiếng, có một vật đột nhiên từ nàng trong ngực bay ra. A. Chương 625, sư đồ tề tụ La gia chương 625, sư đồ tề tụ La gia La đại nương một tiếng kinh hô, cái chén lớn trong tay một cái không có cầm chắc, ba. Một tiếng quẳng xuống đất, ngã nát ấy, cháo nóng cũng vãi đầy mặt đất. Thế nhưng là, thời khắc này La đại nương nơi nào còn có tâm tình chú ý những này, nàng hai mắt đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp một viên kém phù bình an từ nàng nghi ngờ bên trong bay ra, bay đến con trai của nàng La Phong hướng trên đỉnh đầu, kim quang lấp lóe bên trong, từng đạo kim quang bắn ra. Đem La Phong cả người đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, liền nhìn thấy nồng đậm sương mù màu đen La Phong thể nội chảy ra, tựa hồ muốn phóng tới kia phủ bình an. Đáng tiếc, kia hắc vụ vừa gặp phải kim quang, chỉ nghe xoẹt xoẹt. Thanh âm liền hóa thành từng sợi màu đen hơi khói. Phủ bình an tựa hồ bị chọc giận, lập tức kim quang càng tăng lên, cực nóng kim quang trong nháy mắt đem kia hắc vụ đánh cho liên tục bại lui, rất nhanh liền có lại về tới La Phong thể nội. La Phong trên thân thể đóng chăn mền sớm đã bị hắn đá vào một bên. Bây giờ La Phong toàn thân đen như mực, nương theo lấy yếu ớt tiếng ho khan, trong miệng mũi không ngừng phun ra sương mù màu đen. Phù Bình An bắt đầu dần dần hạ thấp độ cao, sáng chói kim quang bắt đầu bắn thẳng đến La Phong trên da thịt. La Phong thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt không ngừng mà trên dưới chập trùng. Một màn này đem La Đại Nương dọa sợ. "Tiểu Phong!" La Đại Nương hô to một tiếng, thân thể liền muốn hướng trên giường đánh tới. "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, La Cư Sĩ, Mạc Ưu." Nương theo lấy một trận đạo hiệu âm thanh, một thân ảnh liền xuất hiện ở trong phòng, một cây phất trần liền ngăn ở La Đại Nương trước người. La Đại Nương bị cản, thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía ngăn ở trước mặt Trương Huyền. "Là ngươi?" "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, La Cư Sĩ, chính là bần đạo." Xuất hiện trong phòng chính là chạy tới Trương Huyền. Bây giờ bước vào Kim Đan kỳ Trương Huyền, đã có các loại thần thông, cùng loại xuyên tường thuật loại này tiểu pháp thuật tự nhiên là dễ như trở bàn tay. "Ngươi làm sao? Ngươi làm sao đến trong nhà của ta?" La Đại Nương hai mắt trợn lên, trong cặp mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sầu lo. "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, La Cư Sĩ, bần đạo cũng vô ác ý, chỉ vì cứu lệnh lang mà đến." Trương Huyền tự nhiên nhìn ra La Đại Nương tâm tình, vội vàng giải thích nói. "Cái gì? Cứu con của ta?" La Đại Nương lấy làm kinh hãi, lập tức nhớ tới kia Phủ Bình An chính là thiếu niên ở trước mắt đưa cho nàng, nhìn xem thiếu niên mỉm cười khuôn mặt, không hiểu tâm tình liền bình tĩnh lại, phảng phất vừa rồi phẫn nộ, lo lắng các loại nỗi lòng trong nháy mắt liền tiêu tán không còn. "Chính là, bần đạo, chuyên vì lệnh lang mà đến." Trương Huyền vung khẽ phất trần, quay người nhìn về phía trên giường La Phong. Lúc này, La Phong thân thể đã khôi phục bình thường nhan sắc, chỉ là thân hình thon gầy, gần như da bọc xương trạng thái, nếu không phải Trương Huyền sư đồ tới, sợ là đã không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Bịch. Một tiếng, La Đại Nương quỳ xuống trước Trương Huyền trước mặt, bang, bang, liền bắt đầu hướng về Trương Huyền dập đầu. "Còn xin đại nhân mau cứu nhà ta Tiểu Phong đi, ta La Lưu Thị, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ, mau mau xin đứng lên, bần đạo chính là vì thế sự tình mà đến." Trương Huyền thở dài một hơi, đội vàng khôi phục phát trần, đem La Đại Nương dịu dắt đứng lên. "Đáng tiếc lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Đại nhân, nhà ta Hải Nhi đây là..." Đứng dậy La Đại Nương, ánh mắt rơi trên giường trên người con trai, kia thật sâu lo lắng lại là vô luận như thế nào đều không che giấu được. "Ba, ba." Đột nhiên từ trong viện truyền đến tiếng phá cửa. "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ, bần đạo mấy cái kia đồ nhi tới, cư sĩ nhi tử như nghị khôi phục, còn muốn rơi vào tại bần đạo mấy cái đồ nhi trên thân." Trương Huyền cười nói. "A." La Đại Nương kịp phản ứng, đội bằng nói, "Đại nhân mời ngồi, đại nhân mời ngồi, La phụ cái này đi mời đại nhân mấy vị đồ nhi tiến đến." Dẫn Trương Huyền ngồi xuống, La Đại Nương một xoay người chạy ra ngoài, mở ra đại môn, liền đem Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập An, Tiền Khôn ba người mời vào. "Ba vị thiếu gia, mau mau mời đến, mau mau mời đến." "Lão phụ thất lễ." "Thất lễ." "Đại nương khách khí, đại nương khách khí." "Hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền đầu tiên nhảy cả tương chạy vào. "Gặp qua đại nương." Tiền Lập An, Tiền Khôn cất bước tiến đến, đều đội vàng hướng La Đại Nương không người thi lễ một cái. "Không dám, không dám." La Đại Nương đội vàng né tránh, sau đó dẫn ba người đi vào trong phòng. "Sư phụ." Tôn Ngộ Huyền ba người đi tới, đội vàng hướng Trương Huyền hành lễ. Trương Huyền vung lên phất trần, nói: "Đều miễn lễ đi, trước tạm ở một bên chờ lấy." Trương Huyền nói liền quay đầu lần nữa nhìn về phía trên giường La Phong, bây giờ La Phong đã sắc mặt như thường, ho khan cũng đình chỉ, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. Trương Huyền vây tay một cái, vẫn lơ lửng trên bầu trời La Phong phủ Bình An liền bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. "Này chỗ nào vẫn là viên kia tay nghề kém phủ Bình An à, rõ ràng là một viên tinh xảo hàng mỹ nghệ." "Đại nhân, con của ta hắn." La Đại Nương lần nữa tới đến bên giường, cũng vui cũng lo nhìn về phía trên giường vẫn hôn mê nhi tử La Phong. "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ Mạc Ưu lệnh lang thụ tà khí chỗ xâm, thần hồn bị hao tổn, bây giờ tà khí đã rút ra, chỉ đợi gọi về mất đi thần hồn, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu." Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, mở miệng nói ra. "Thần hồn bị hao tổn." La Đại Nương nghe được thần hồn bị hao tổn, lập tức sắc mặt trắng bệch. "Mong rằng đại nhân mau cứu ta số khổ hải tử." La Đại Nương bịch một tiếng, lần nữa quỳ xuống trước Trương Huyền trước mặt. "Cư sĩ xin đứng lên, mau mau xin đứng lên." Trương Huyền huy động phát trần, đem La Đại Nương lần nữa dịu dắt đứng lên, sau đó làm bộ đưa tay vào ngực, lấy ra một cái bình sứ. Mở ra bình này, lập tức một mùi thơm chi khí liền phiêu tán ra. "Cư sĩ, xin đem bình này bên trong chi dịch đổ vào lệnh lang trong miệng." Là "Đa tạ đại nhân." La Đại Nương cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình sứ, sau đó đem bình sứ ngã xuống La Phong bên môi. Chỉ gặp một cỗ thanh thủy chảy ra, liền chạy vào La Phong miệng bên trong. "Sư phụ, đây là..." Tiền Lập Văn nhìn về phía Trương Huyền, thấp giọng hỏi. Trương Huyền cười giải thích nói, "Đây là vi sư thu thập thiên địa nguyên khí, ngưng kết mà thành linh dịch, bây giờ cái này La Phong thể nội cực kỳ suy yếu, phải nên dùng này linh dịch bổ sung một hai." Theo linh dịch cửa vào, chỉ gặp kia La Phong ngực bụng cấp tốc chập trùng hô hấp rõ ràng rất nhiều, trên mặt cũng càng phát ra hồng nhuận. La Đại Nương gặp đây, trên mặt càng là vui sướng. "Đại nhân, con ta khi nào mới có thể tỉnh lại?" "Tối nay giờ tí, Vân Đạo mang theo mấy cái đồ nhi lại đến, mong rằng cư sĩ sớm ở trong viện dọn xong một cái bàn vương lệnh lang tối nay liền có thể không ngại." Trương Huyền đứng dậy, vung khẽ phất trần, cười nói. "Nói." Trương Huyền lần nữa đem viên kia phù bình an đưa tới La Đại Nương trong tay, nói: "Cư sĩ xin hãy nhận lấy cái này mai phù bình an, đặt ở lệnh lang ngực, cần phải chú ý, tại tối nay bần đạo sư đồ trước khi đến, chớ có để cái này mai phù bình an rời khỏi người, nhớ lấy." "Nhớ lấy." "Đại nhân." La Đại Nương mặt mũi tràn đầy kích động tiếp nhận phù bình an, sau đó liền thấy trước mắt kim quang lóe lên, đợi kim quang biến mất, phòng ngủ bên trong ngoại trừ chính nàng cùng trên giường vẫn hôn mê nhi tử, đã không có một ai. "Đại nhân, đại nhân." Chương 626, bình tĩnh 10 dặm sườn núi chương 626, bình tĩnh 10 dặm sườn núi sư phụ. Sư phụ. Một lần nữa về đến trên đường cái, Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiến đến Trương Huyền trước mặt, kích động nói, ngài mới đây là pháp thuật gì, đơn giản thật là khéo, đệ tử cũng nghĩ học. Nói xong, Tôn Ngộ Huyền liền một mặt kích động nhìn xem Trương Huyền. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười lắc đầu, vung lên phất trần, nói, muốn học, kia phải cố gắng tu luyện, đối đãi các ngươi đột phá kim đan kỳ về sau, vi sư sẽ dạy ngươi nhóm. A, kim đan kỳ. Vừa nghe đến kim đan kỳ, ba người lập tức tựa như quả cầu ra xì hơi, đã mất đi hào hứng. Tôn Ngộ Huyền còn hơi tốt đi một chút, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người lẫn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy bị đắng, hai người bọn họ cũng biết, hai người mình muốn đột phá kim đan, khó hơn lên trời. Trương Huyền thở dài, nói, các đồ nhi, các ngươi có biết chúng ta người tu hành, muốn đi được lâu dài, cái gì trọng yếu nhất sao? Không phải tư chất sao? Sư phụ. Tiền Lập Văn thủ trả lời trước nói. Trương Huyền lắc đầu, nói, tư chất cố nhiên trọng yếu, nhưng lại cũng không là trọng yếu nhất. Vậy có phải hay không công đức đâu? Tiền Khôn trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng hỏi. Trương Huyền đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, công đức phi thường trọng yếu, chúng ta người tu hành, đương thượng thể thiên tâm, thi hành theo thiên đạo, như tùy ý làm bậy, tất có thiên khiển, nhưng người tu hành, trọng yếu nhất vẫn không phải công đức. Trương Huyền nói, nhìn một chút một bên Tôn Ngộ Huyền, sau đó thở dài, tiếp tục nói, không cần bàn nữa, chúng ta người tu hành, lúc có đại nghị lực, lớn kiên trì, đại đạo độc hành, sẽ có vạn kiếp ngàn khó, nếu không có đại nghị lực, khó được chính quả. Đi thôi. Nói xong, Trương Huyền trực tiếp quay người liền rời đi. Rất nhanh sư đồ bốn người liền một lần nữa về đến khách sạn bên trong, an nghỉ cơm trưa, Trương Huyền độc từ trở lại khách phòng bên trong ngồi xuống điều thức, Tôn Ngộ Huyền thì lôi kéo hai vị sư đệ trộm trộm chạy ra ngoài. Sư Minh, ngươi kéo chúng ta ra tới làm cái gì? Tiền Lập Văn tò mò hỏi. Hắc hắc, hai vị sư đệ, các ngươi còn nhớ đến hôm nay lúc ăn cơm, trong tiệm người nói 10 dặm sườn núi sao? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói. A sư Minh, ngươi sẽ không muốn con sư phụ đi kia 10 dặm sườn núi a? Tiền Lập Văn hoảng sợ nói. Nói mỏ gì đâu? Cái gì gọi là con sư phụ a? Tôn Ngộ Huyền vội vàng phủ nhận, tiếp lấy nhãn châu xoay động, nói tiếp, ngươi cảm thấy chúng ta nhất cử nhất động giấu giếm được sư phụ sao? Không thể. Đương nhiên không thể. Phàm là sư phụ thiên nhãn vừa mở, chúng ta sự tình gì có thể giấu giếm được sư phụ lão nhân gia ông ta? Tiền Lập Văn liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Cái này chẳng phải kết sao? Tôn Ngộ Huyền vỗ tay nói. Còn nữa nói, mới sư phụ cũng đã nói, công đức rất trọng yếu, như vậy công đức nơi nào đến đâu? Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, tiếp tục nói. Từ nơi nào đến? Đại sư Minh, ngươi ý tứ, sẽ không kia 10 dặm sườn núi liền sẽ có công đức đi? Tiền Lập Văn tò mò hỏi. Lấy a, nếu không ta liền nói nhị sư đệ thông minh đâu, lập tức liền nói chúng rồi. Ngươi nghĩ à, hai vị sư đệ từ cái khác thực khách trong lời nói liền không khó coi ra, kia 10 dặm sườn núi tuyệt đối không đơn giản. Còn nữa nói, nơi này nhưng không có chúng thần phòng thủ, cái kia quỷ dị hoành hành, 10 dặm sườn núi chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Chúng ta đi qua một chuyến, đem những cái kia quỷ dị giết, há không phải liền là đại công đức một kiện mà? Tôn Ngộ Huyền càng nói càng hưng phấn. Thế nhưng là đại sư Minh, kia 10 dặm sườn núi đến tột cùng có gì quỷ dị, thực lực như thế nào, chúng ta cũng không biết à? Tiền Khôn có chút lo lắng nói. Ai? Tam sư đệ, ngươi cái này không đúng. Ta lại hỏi ngươi, lấy chúng ta ba huynh đệ thực lực bình thường quỷ dị, đừng nói là Hồng Y Lìa liền là quỷ vương, yêu vương tới cũng là không sợ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng kia 10 dặm sườn núi sẽ có quỷ đế cấp cao thủ sao? Tôn Ngộ Huyền quệt quệt khoe môi, khinh thường nói. Ê! Tiền Khôn một trận yên lặng, sau đó nhìn một chút một bên Tiền Lập Văn. Hai người lẫn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, chắp tay nói, mời lại sư minh phân phó. Cái này là được rồi mà. Còn nữa nói, như sư phụ thật không muốn để cho chúng ta đi, lão nhân gia ông ta giờ phút này đã sớm nên ngăn cản chúng ta. Tôn Ngộ Huyền cười hì hì nói. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người nghe xong là đạo lý này, thế là triệt để bỏ đi lo lắng. Khách sạn trong phòng khách, Trương Huyền thu hồi ánh mắt, ngầm thở dài một hơi, vây tay một cái, một khối gỗ đào liền rơi vào lòng bàn tay ở trong. Vừa mới quay người rời đi, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm giác sau cái gáy tỏa sáng, da đầu có chút căng lên, ngẩng đầu tứ phương, đáng tiếc cái gì cũng không thấy được. Đại sư Minh, ngươi thế nào? Tiền Lập Văn tò mò hỏi. Nha, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta nhanh lên đi đường đi. Tôn Ngộ Huyền vội vàng thu hồi tâm thần. Ba người tìm người qua đường nghe ngóng đường đi, cất bước liền rời đi Lưu Gia Tập. 10 dặm sườn núi khoảng cách Lưu Gia Tập cũng không xa, ước chừng cũng liền hơn 10 dặm địa, lấy ba người bọn họ cất trình, một chút thời gian đã đến. Ba người dừng bước lại, nhìn phía xa hai tòa gò núi có chút mặt người. Liền cái này. Đây là ba người cộng đồng tiếng lòng. Đại sư Minh, thật sự là nơi này sao? Tiền Lập Văn có chút không dám xác định. Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng, hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, quan sát sau một lúc lâu, tràn đầy chần chờ nói, hẳn là nơi này đi. Ngươi nhìn kia hai đồi kẹp một câu, đầy đồi trồi lủi, còn có một dòng nước ào ào hướng đông lưu, đều đối mặt, hẳn là không sai được. Nhưng cái này cũng quá nhỏ, không phải gọi 10 dặm sườn núi sao? Ta còn tưởng rằng thật có 10 dặm lớn nhỏ đâu. Tiền Lập Văn chợt chần lưỡi, trong giọng nói tràn đầy chần chờ. Nghe vậy, Tôn Ngộ Huyền cũng đành phải nhẹ gật đầu, gãi gãi quai hàm, nói, đúng vậy a. Chúng ta chỉ riêng hỏi vị trí cùng đặc thù, quên hỏi lớn nhỏ. Sai lầm, sai lầm. Bất quá đã tới, tạm thời bất luận nó đúng hay không, chúng ta đều đi lên xem một chút đi. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn nghe vậy, cũng đành phải nhẹ gật đầu, để thanh đáp ứng. Còn có thể làm sao, đã đến tóm lại muốn đi lên xem một chút. Đi. Tôn Ngộ Huyền nói một tiếng, khẽ vươn tay, Như ý kim cô đồng xuất hiện ở trong tay, đi đầu cất bước liền hướng về kia 10 dặm sườn núi đi tới. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn khẽ vươn tay, đem bên hông kiếm gỗ đào kéo ra ngoài, nắm trong tay, theo sát sau lưng Tôn Ngộ Huyền, cũng đi theo. Sư Minh đệ ba người rất nhanh liền đi tới trong đó một tòa trên gò núi. Gò núi không cao, ước chừng chỉ có 20-30 mét, độ dốc rất chậm, ước chừng cũng bởi vậy mới gọi 10 dặm sườn núi đi, chỉ là xa xa không đủ 10 dặm thôi. Ba người đứng tại gò núi trên đỉnh, hướng về trong hốc núi nhìn lại. Chỉ gặp kia trong khe, xanh úng tươi tốt, mọc đầy các loại bụi cây, bất quá đều là phương nam thường gặp một chút, tính không được hiếm lạ. Đi đi xuống xem một chút. Tôn Ngộ Huyền vây tay một cái, mang theo hai người cất bước từ trên gò núi đi xuống. Tôn Ngộ Huyền đi đầu mà đi, dùng trong tay kim cô đồng không ngừng đẩy ra cản đường các loại bụi cây, bụi cỏ, đáng tiếc cái gì dị dạng cũng không có phát hiện. Đại sư Minh, ngươi hỏa nhãn kim tinh có phát hiện gì sao? Chương 627, tự mang siết chặt Tôn Đại Thánh. Chương 627, tự mang siết chặt Tôn Đại Thánh. 10 dặm sườn núi không lớn, lấy ba người cất chỉnh, rất nhanh liền đi một vòng. Trở lại ban sơ kia tòa trên gò núi, Tôn Ngộ Huyền nghi hoặc nói, quái thai. Quái thai? Cái gì cũng không có a. Cái này chẳng phải một cái phổ phổ thông thông khe suối câu mà. Tiên Lập Văn thì hơi nhếch miệng, nói, đại sư Minh, muốn ta nói đây chính là đám kia. Tiên Lập Văn còn định nói thêm, liền bị Tiền Khôn ở một bên kéo một chút ống tay áo. Ai sư đệ, ngươi kéo ta làm gì? Sư Minh, nói cẩn thận. Tiền Khôn nhỏ giọng nhắc nhở, nói xong hướng nhìn chung quanh một chút. Ê! Tôn Ngộ Huyền cùng Tiên Lập Văn đều là sức sở, cùng nhau nhìn chung quanh một chút, sau đó đều ăn ý ngậm miệng lại. Hai vị sư minh, đã 10 dặm sườn núi chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chúng ta liền trở về đi. Tiền Khôn nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn. Tôn Ngộ Huyền không cam lòng gãi gãi quai hàm, cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Tiền Lập Văn thấy thế, cũng đành phải gật đầu đồng ý. Thế là sư minh đệ ba người đều có chút ủ rũ túi đầu trở về Lưu gia tập. Trở lại khách sạn về sau, ba người không hẹn mà cùng đều nghĩ vòng qua Trương Huyền gian phòng. Vô Lượng Tiên Tôn, đều cho bần đạo quay lại đây. Ba người bên thai đều truyền đến Trương Huyền thanh âm, đem ba người giật nảy mình, cuối cùng bất đắc dĩ liếc nhau, đành phải giúp cục lấy đầu, xoay người lại đến Trương Huyền trước cửa. Tôn Ngộ Huyền vừa muốn gõ cửa, liền nghe đến trong môn truyền tới một thanh âm. Vào đi. Rõ. Ba người tề thanh xác nhận, còn có thể làm sao, đành phải kiên trì đẩy cửa phòng ra. Sư phụ. Trương Huyền nhìn lên trước mặt rũ cụp lấy đầu ba người, có chút tức giận. Làm sao? Cái gì cũng không có phát hiện. Cái này vừa nói, ba người làm sao không biết, bọn hắn hết thể hành động đều là tại sư phụ nhìn chăm chú tiến hành. Bịch. Một tiếng, ba người đều quỳ giảm xuống đất. Sư phụ, là đồ nhi lôi kéo hai vị sư đệ đi, ngươi muốn trách phạt, liền phạt ta đi. Không tệ hai vị sư đệ. Tôn Ngộ Huyền đầu tiên ngẩng đầu hướng về Trương Huyền thỉnh tội nói. Sư phụ, không thể trách sư minh, nếu như lúc ấy hai chúng ta đều phản đối, sư minh cũng sẽ không đi. Có lỗi cũng là ba người chúng ta đều có lỗi. Tiền Lập Văn lập tức mở miệng nói. Tiền Khôn há to miệng, nói, sư phụ, đệ tử cũng có lỗi, không có khuyên hai vị sư minh, còn xin sư phụ trách phạt. Còn xin sư phụ trách phạt. Ba huynh đệ nói, cùng nhau hướng về Trương Huyền bái xuống dưới. Trên ghế ngồi Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, nói, đều đứng lên đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng, sư phụ. Ba người nghe xong, chỗ nào vẫn không rõ, sư phụ căn bản không có sinh khí, một trận này trách phạt xem như tránh khỏi. Ba người lập tức đều đứng lên tới. Tiền Lập Văn lưỡng nghiêm mặt tiến đến Trương Huyền bên người, thấp giọng nói, sư phụ, ngài biết không? Kia 10 dặm sườn núi, cái gì cũng không có phát hiện a. Trương Huyền cười híp mắt nhìn xem ba người nói. Nhìn thấy Trương Huyền cái biểu tình này, trong lòng ba người cuối cùng một tia may mắn đều tan vỡ. Xem ra ba người bọn họ vừa rồi nhất cử nhất động đều bị sư phụ Trương Huyền thiên nhãn xem ở trong mắt a. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, liền thấy trên mặt bàn trưng bày một cái tinh xảo gỗ đào bút tóc, điêu khắc đến tựa như hàng mỹ nghệ. Không biết vì cái gì, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền thích, đưa tay liền bổ tới, vô ý thức liền đeo ở trên đầu. Đừng nói, thật đúng là đừng nói, lớn nhỏ chính chính hảo hảo phù hợp, một phần không lớn, một phần không nhỏ. Nhị sư đệ, tam sư đệ, các ngươi nhìn một chút, đẹp mắt không? Tôn Ngộ Huyền hầu tự bản tính lập tức liền bại lộ. Đẹp mắt, đẹp mắt. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn hai người có thể nói cái gì, đành phải mở miệng phụ và đẹp đẽ. Trương Huyền thì cười híp mắt nhìn xem. Sư phụ, ngươi nhìn, đẹp mắt không? Sư phụ, đây có phải hay không là ngài vừa mới điều khắc? Hắc hắc sư phụ, ngài nhìn đệ tử mang theo chính chính hảo hảo phù hợp, không bằng liền đưa cho đệ tử đi. Hắc hắc sư phụ. Tôn Ngộ Huyền nói, liền tiến tới Trương Huyền trước mặt, lấy lòng làm nũng nói. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn cũng nhịn không được che mắt, bọn hắn cũng không nghĩ tới, liền một cái gỗ đào bút tóc, bọn hắn vị đại sư minh này liền như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không nghĩ đến thích hợp hình dung từ. Trương Huyền cười híp mắt nhìn lên trước mặt Sái Bảo Tôn Ngộ Huyền, nói: "Đồ nhi, ngươi vững tin thật muốn cái này mai bút tóc?" Đương nhiên, sư phụ, ngài đáp ứng đưa cho đệ tử." Đám chìm ở trong hưng phấn Tôn Ngộ Huyền hoàn toàn không có ý thức đến không đúng. "Có thể tặng cho ngươi, bất quá, Đồ nhi, chúng ta xỉu lời có thể nói đến đằng trước, đeo lên đi dễ dàng, lấy xuống coi như khó đi." Trương Huyền một lần cuối cùng nhắc nhở. Lúc này Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người liếc nhau, đều đã hiểu không đúng. "Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ, đẹp mắt như vậy bộ tóc, đeo lên đi, lấy không xuống vừa bạn, còn không lo lắng ném đi đâu." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc nói. Đáng tiếc theo hắn cái này vừa dứt lời, cũng cảm giác da đầu siết chặt, tiếp lấy đầu bên trên truyền đến một trận ý lạnh, trong nháy mắt du tẩu toàn thân cũng nhịn không được dùng mình một cái. "Ừm, chuyện gì xảy ra?" Theo bản năng Tôn Ngộ Huyền duỗi tay lần mò đỉnh đầu, liền cảm nhận được đầu kia quấn phảng phất mọc rễ, cùng đầu của hắn sinh trưởng ở một chỗ. Tôn Ngộ Huyền lập tức có chút luống cuống. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Từ Bi. Từ Bi. Đồ Nhi, ngươi có biết đây là vật gì? Trương Huyền cười hỏi. Đồ Nhi không biết. Tôn Ngộ Huyền tự nhiên không biết. Đây là siết chặt. Siết chặt. Tôn Ngộ Huyền nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy một đạo sấm sét giữa trời quang, thân thể nhoáng một cái, bịch. Một tiếng té ngã trên đất. Hắn tự nhiên biết phủ Bình Thần Bực bên trong liền có hai người, trên đầu mang theo siết chặt, một cái là chuột yêu triệt địa, một cái khác thì là Hồng Y Lệ Lệ Quỷ Một Vân, hiện tại hắn là cái thứ ba. Sư phụ, Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, Đồ Nhi, ngươi vừa rồi nói như thế nào? Trương Huyền cười nói, ta. Tôn Ngộ Huyền há to miệng, nhất thời nghẹn lời, nhưng vừa nghĩ tới siết chặt đáng sợ, chính muốn lần nữa cầu xin tha thứ. Liền thấy Trương Huyền đem mặt trầm xuống, một tiếng gào to nói, con khỉ ngang ngược, ngươi tâm tư nhảy thoát, nếu không thể khóa lại cái này tâm viên y mã, chỉ sợ ngày sau khó thành đại đạo. Tôn Ngộ Huyền toàn thân một cái giật mình, trong lòng các loại tạp niệm lập tức quét sạch sành sanh. Sư phụ, Đồ Nhi biết tạ sư phụ ban bảo vật. Trương Huyền nhẹ gật đầu, vung lên phất trần, nói, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần, tối nay theo vi sư lại dò xét kia 10 dặm sườn núi. Vâng, sư phụ. Ba người nghe vậy đều không người tuân mệnh, sau đó trở về riêng phần mình gian phòng. Bây giờ Trương Huyền trông coi tiền gia vị đại thiếu gia này, tự nhiên không còn thiếu tiền, cho nên trực tiếp định 4 gian thượng phòng. Đợi ba người lui ra, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía 10 dặm sườn núi phương hướng, cũng hơi hơi nhíu mày, bởi vì mới thiên giới mắt, hắn cũng không nhìn thấy quá nhiều dị thường. Nhưng trong cõi u minh, Trương Huyền luôn có một loại cảm ứng, kia 10 dặm sườn núi không đơn giản, có lẽ sẽ có một trận không tệ thu hoạch. Chương 628, sư đồ ban đêm xông vào 10 dặm sườn núi. Chương 628, sư đồ ban đêm xông vào 10 dặm sườn núi. Mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, màn đêm đã trong lúc lặng lẽ giáng lâm. An nghỉ cơm tối, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn tề tụ tại Trương Huyền gian phòng. Sư phụ, chúng ta là đi trước La Đại Nương nhà, vẫn là đi trước 10 dặm sườn núi? Tiền Khôn trước hết hỏi. Trương Huyền có chút huy động phất trần, nói, đi trước 10 dặm sườn núi đi. Muốn cứu kia La Phong, sợ vẫn là phải đi một chuyến 10 dặm sườn núi. Tôn Ngộ Huyền ba người nghe xong, tất cả giật mình. Sư phụ, ngài là nói? Tiền Lập Văn ngạc nhiên nói. Trương Huyền gật gật đầu, nói, ngày ở giữa, ta lấy thiên nhãn quan trì, nhìn thấy kia La Phong có một đầu chuỗi nhân quả trực liên 10 dặm sườn núi, chỉ sợ các loại dị thường đều cùng 10 dặm sườn núi thoát không được quan hệ. Ba người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Tôn Ngộ Huyền thì có chút gấp vào đầu bứt tai. Con khỉ ngang ngược, ngươi phải vi sư tụng niệm kim cô chú sao? Trương Huyền hơi giận nói. A sư phụ đừng suy nghĩ, sư phụ đừng suy nghĩ. Đệ tử biết tội. Tôn Ngộ Huyền vô ý thức sờ lên đỉnh đầu kim cô chú, vội vàng hướng Trương Huyền cầu xin tha thứ. Vi sư hỏi ngươi, vừa mới vì sao như thế vội vàng sao động? Trương Huyền hai mắt buông xuống, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, hỏi. Sư phụ, đệ tử hỏa nhãn kim tinh mặc dù thần diệu, nhưng lại không nhìn nổi nhân quả sự tình, vì vậy có chút vội vàng sao động, vạn mong sư phụ thứ tội. Tôn Ngộ Huyền vội vàng hướng Trương Huyền xin lỗi. Trương Huyền nghe vậy, nở nụ cười, hỏi, ngươi cái này đầu khỉ, hẳn là cũng nghĩ nhìn thấy nhân quả sự tình. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nhãn châu xoay động, lập tức đại hỉ, vội vàng hướng Trương Huyền bái nói, tự nhiên, tự nhiên, còn xin sư phụ lòng từ bi, ban cho thần thông. Tôn Ngộ Huyền cái này cúi đầu, tăng thêm một phen ngôn ngữ, để một bên Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người cũng đều là trong lòng hơi động. Đáng tiếc còn không đợi hai người hành động, liền thấy Trương Huyền trong tay kim quang lóe lên, một tôn ba chân hai thai đan lô xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Kia đan lô phần bụng còn điêu khắc ba chữ to lò bát quái. Nhìn thấy lò bát quái, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền nghĩ tới kia đoạn kinh lịch, nhịn không được toàn thân đều run rẩy lên. Tôn Ngộ Huyền, như muốn nhìn đến nhân quả, còn cần ngươi lại vào một lần lò bát quái, ngươi nhưng còn nguyện ý? A sư phụ, cái kia. Sư phụ, kỳ thật đi, đệ tử cảm thấy nhân quả sự tình ngược lại cũng không phải như vậy xuất ruột, chậm thêm chút cũng là có thể chậm thêm chút đi. Sư phụ, ngài nhìn, đêm nay chúng ta không phải đã muốn đêm tối thăm dò 10 dặm sườn núi, còn muốn đi giải cứu kia La Đại Nương chi tử, sự tình nhiều lắm, cũng đừng bởi vì đệ tử kéo dài để lỡ chính sự, ngài nói đúng không? Tôn Ngộ Huyền nói, còn cẩn thận nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền trong tay phất trần biến mất, hóa thành một thanh thước, ba một tiếng, chính nện ở Tôn Ngộ Huyền trên đỉnh đầu. Con khỉ ngang ngược, đứng lên đi. Được rồi. Là sư phụ. Tôn Ngộ Huyền lập tức nhảy người lên, trong miệng vội vàng đáp ứng. Bên cạnh Tiền Lập Văn, Tiền Khôn nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền toàn bộ hành trình biểu hiện, chỗ nào vẫn không rõ à, lập tức cũng thu hồi mình vừa nảy lên tâm tư. Bất quá đây hết thảy đều bị Trương Huyền xem ở trong mắt, hé mồm nói, hảo hảo tu hành, chớ có mơ tưởng xa vời, đợi tu hành khắp nơi, tự có các loại thần thông. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn liếc nhau, tự nhiên minh bạch đây là Trương Huyền nhắc nhở, cho nên lập tức không người hướng Trương Huyền nói lời cảm tạ. Thước biến mất, một cái tay khác lò bắt quái cũng đã biến mất, phất trần lại xuất hiện. Trương Huyền vung lên phất trần, chỉ gặp một vệ kim quang đem mấy người bao phủ, đợi kim quang biến mất về sau, mọi người đã xuất hiện tại 10 dặm sườn núi bên trên. Sư phụ, tu vi của ngài càng phát ra tinh thâm. Tôn Ngộ Huyền cảm thán nói. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tả hữu quan sát một chút, nói, đi thôi, đi xem một chút. Tôn Ngộ Huyền ba người đáp ứng một tiếng, vội vàng đến phía trước dẫn đường, Trương Huyền cất bước theo ở phía sau. Sư phụ, buổi chiều chúng ta chính là từ nơi này đi xuống, sau đó dọc theo con đường này. Tiền Lập Văn vừa đi, một bên hướng Trương Huyền giải thích. Trương Huyền gật gật đầu, nói, đi thôi, nhìn kỹ đường. Vâng, sư phụ. Ba người đáp ứng một tiếng, cũng bắt đầu chuyên tâm quan sát. Rất nhanh, ba người đều cảm thấy không đúng. Ba ngày ở giữa, 10 dặm sườn núi rất nhỏ, ba người không bao lâu liền đi dạo nguyên một vòng, nhưng hôm nay, cái này đều hơn nửa canh giờ đều đi qua, vì sao còn không có đi dạo xong a? Mà lại, tựa hồ cảnh sắc chung quanh càng ngày càng không đúng. Đến lúc này, ba người cũng đã ý thức được không đúng. Tiền Khôn đầu tiên ngẩng đầu lên, sau đó liền một tiếng kinh hô. A, chuyện gì xảy ra? Tiền Khôn cái này một tiếng kinh hô, cũng kinh động đến Tiền Lập Văn cùng Tôn Ngộ Huyền, hai người cũng đều thuận thế ngẩng đầu lên, sau đó cũng đều là một tiếng kinh hô. A, đây là có chuyện gì? Sau đó, ba người cùng nhau nhìn về phía sau lưng Trương Huyền. Sư phụ. Trương Huyền thấy thế, nhẹ nhàng vung lên phất trần, nói, rốt cục phát hiện không đúng rồi. Vâng, sư phụ, đây là nơi nào? Tiền Lập Văn trước hết hỏi. Trương Huyền lắc đầu, nói, nơi đây không đơn giản, sợ cũng là một chỗ quỷ bự. Trương Huyền nói liền chỉ đỉnh đầu kia vầng huyết nguyệt, nói, huyết nguyệt giữa trời, chư tà hoành hành. Đi thôi, chúng ta hảo hảo gặp một lần nơi đây quỷ dị. Vâng, sư phụ. Ba người đều là mới gặp huyết nguyệt lấy làm kinh hãi, giờ phút này sớm đã kịp phản ứng, nghe được Trương Huyền nói như thế, lập tức đều hưng phấn lên. Tôn Ngộ Huyền vung trong tay như ý kim cô đồng, nói, sư phụ, lại nhìn đệ tử thủ đoạn. Nói, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lên trên không trung, cách mặt đất cao hơn 2 trượng, lấy tay che nắng, hướng về phía trước quan sát, một đôi hỏa nhãn kim tình kim quang lấp lóe. Sư phụ, phía trước 10 dặm chỗ, hình như có quỷ vụ tràn ngập, quỷ vật tiềm tung. Trương Huyền gật đầu cười, nói, tốt, đi thôi, chúng ta lại đi xem một chút. Trương Huyền ra lệnh một tiếng, sư đồ bốn người lại không chần chờ, thẳng hướng về phía trước bước đi. Lấy bốn người cất trình, khoảng cách 10 dặm, chớp mắt tới đến, rất nhanh nồng đậm quỷ vụ liền xuất hiện ở trước mắt. Chỉ gặp nồng đậm quỷ vụ bốc lên, trong sương mù ẩn ẩn truyền ra các loại gào thét thanh âm. Giống, giống, tư, tư. Sư phụ, đệ tử trước đi vào tìm đòi. Không trung Tôn Ngộ Huyền trên mặt sớm đã lộ ra vẻ hưng phấn, vội vã không nhịn nổi liền hướng về Trương Huyền chờ lệnh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đi thôi, nhưng cần ghi nhớ, làm ác chi quỷ dị tùy ý xử trí, vô tội chi hồn, không thể uổng giết. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, đáp ứng xuống, nhưng cũng nhắc nhở Tôn Ngộ Huyền không thể uổng giết vô tội. Vâng, sư phụ, đệ tử biết. Tôn Ngộ Huyền lên tiếng, sau đó nhìn về phía trước quỷ vụ, hét lớn một tiếng nói, hắc hắc lớn mật quỷ dị, nhà ngươi Tôn gia ra đến. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào liền cơ như ý kim cô đồng xông vào. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền đi vào, một bên Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người cũng nhao nhao nhìn về phía Trương Huyền, cùng nhau hướng Trương Huyền chờ lệnh. Sư phụ, có câu nói là đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh đại sư huynh một người thế đơn lực cô, đệ tử cũng trước đi trợ giúp một hai a. Đi thôi, đi thôi. Trương Huyền gật đầu cười, liền đáp ứng xuống. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn thấy thế riêng phần mình lôi ra kiếm gỗ đạo, cũng phi thân mà vào. Ha ha yêu nghiệt, chạy đi đâu? Ha ha quỷ vật kia, an ta lão Tôn một gậy. Chương 629, cực âm chi địa, đại thánh hiểm mù quáng. Chương 629, cực âm chi địa, đại thánh hiểm mù quáng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, tứ bi. Tứ bi. Cho dù Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh thần diệu vô song, nhưng cùng Trương Huyền thiên nhãn vẫn hoàn toàn không thể so sánh nổi, vì vậy Trương Huyền nhìn càng thêm điểm minh. Nơi này có lẽ cũng không phải là một chỗ đơn giản quỷ vực, càng giống là một cái cùng địa phủ một chỗ không gian độc lập, tương đối độc lập với chủ thế giới bên ngoài, nhưng lại cùng chủ thế giới chặt chẽ tương dung. Chỗ này không gian bên trong, quỷ vụ tràn đầy, sát khí bốc lên, nghiệp lực tràn ngập, so ra kém lúc trước địa phủ không gian, nhưng vẫn không là phạm nhân có thể tùy tiện tiếp xúc ở giữa. Quỷ vụ bên trong, quỷ ảnh trung điệp, thiên giới mắt, các loại lệ quỷ tầng tầng lớp lớp. Những này lệ quỷ bị sát khí chô nhiễm, nghiệp lực chô xâm, sớm đã linh trí đánh mất, chỉ còn lại giết chóc cùng khát máu bản năng. Người phàm tục, nếu là ngộ nhập nơi đây, cho dù là võ vương, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Quỷ vụ bên trong, Tôn Ngộ Huyền cơ như ý kim cô đồng, trái bổ phải nện, những cái kia quỷ dị, vô luận là lệ quỷ, vẫn là hồng ý điệp, đều là một côn một cái, vành, vành, không ngừng bên hai, hóa thành từng sợi khói đen. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người cũng không kém cỏi, kiếm gỗ đào múa như gió, hát nước không tiến, gặp chi quỷ dị, đều là một kiếm hai đoạn. Theo một tiếng to lớn mạnh, tiếng vang lên, chỗ này quỷ vụ trực tiếp nổ bể ra đến, một cỗ canh hôi chi bị tràn ngập ra. Hát xì, hát xì, hát xì. Ba người đánh lấy hát xì, về tới Trương Huyền bên người. Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào rơi vào Trương Huyền bên cạnh, che mũi, đối Trương Huyền nói, sư phụ, giải quyết, chỉ là quá thối, hát xì. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn thì càng là chật vật, tay che miệng mũi, hát xì, hát xì, không ngừng đánh lấy hát xì, còn lớn hơn miệng thở phì phò, trên trán mồ hôi rơi như mưa. Hiển nhiên vừa rồi một phen chiến đấu, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người mệt mỏi không nhẹ. Đáng buồn nhất chính là hai người miệng lớn thở phì phò, liền sẽ hô nhập càng nhiều hôi thối khí tức, hát xì cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Trương Huyền thấy thế, vung lên phát trần, một cơn gió màu xanh lá trống rông sinh ra, đem kia cỗ hôi thối trực tiếp thổi tan. Sư phụ, sư phụ. Hai người lúc này mới thật dài hít một hơi, cùng nhau hướng Trương Huyền con người. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Đi thôi, con đường phía trước còn rất dài, chúng ta phải đi nhanh lên một chút." Trương Huyền nói cất bước hướng về phía trước, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người theo sát ở phía sau. Vừa đi ra đi không bao xa, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên mở miệng nói: "Sư phụ, Đồ Nhi phát hiện một kiện quái sự." "Nhà chuyện gì?" Trương Huyền tò mò nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. "Sư phụ, Đồ Nhi phát hiện vừa rồi những cái kia quỷ dị rất yếu, so ở bên ngoài gặp phải đồng cấp quỷ dị yếu nhược được nhiều." "Sư phụ, đại sư huynh nói đúng." Vừa rồi đệ tử liền có chút nghi hoặc, những cái kia hồng y đi cũng không chịu được đệ tử một kiếm, có chút quá yếu. Tiền Khôn đột nhiên mở miệng phụ họa nói. Nói đến đây, Tiền Lập Văn cũng nhẹ gật đầu, nói: "Sư phụ, xác thực như thế, ta cùng Tam sư đệ thực lực, ngài là biết đến, đối phó những cái kia du hồn, lệ quỷ vẫn được, đối phó Hồng Y thì coi như miễn cưỡng, nhưng mới gặp phải những cái kia Hồng Y Liê, đệ tử cảm giác chỉ là nhìn xem giống Hồng Y Liê, nhưng thực tế chiến lực cũng liền lệ quỷ tiêu chuẩn." Trương Huyền bung khẽ phất trần, cười nói: "Đi thôi, có lẽ đáp án ngay tại chỗ sâu." Sư đồ bốn người một đường tiến lên, dọc theo con đường này lại gặp nhiều chỗ loại kia quỷ vụ. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người kỹ xảo chiến đấu đang nhanh chóng tăng lên. Không biết đi được bao lâu, sư đồ bốn người đứng tại một chỗ gò núi bên cạnh. Đây là một mảnh đất trống trải, vương bức vô cùng, chỉ là mảnh đất này bên trên lại bày đầy quan tài. Những này quan tài không biết là chất liệt gì chế tác, toàn thân tối đen, cũng lóe ra hắc quang. Tôn Ngộ Huyền vận chuyển hỏa nhãn kim tinh xem xét tỉ mỉ, đột nhiên một tiếng kêu thảm, lập tức dùng tay bưng kín hai mắt. Sư phụ, cứu mạng A Đổ Nhi con mắt bị đông lại. Hắn cái này một tiếng hét thảm, đem Tiền Lập Văn, Tiền Khôn giật nảy mình. Đại sư minh, ngươi thế nào? Ta, con mắt của ta, lạnh quá. Nói chuyện Tôn Ngộ Huyền đã bắt đầu co giật. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Đổ Nhi, ngươi đưa tay lấy xuống, đợi vi sư nhìn xem. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, mở miệng nói ra. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, sau đó đưa tay lột xuống. Lúc này, ba người nhìn thấy, Tôn Ngộ Huyền một đôi mắt trung quanh đã xuất hiện băng hoa, bước lên hàn khí. Cách gần nhất Tiền Lập Văn bị kia hàn khí xông lên, nhịn không được đều sợ run cả người. Sư phụ, đại sư minh đây là thế nào? Tiền Lập Văn đầu tiên lo âu hỏi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đừng nội, đừng nội. Trương Huyền nhẹ nhàng huy động phất trần, cười nói. Nói chuyện, Trương Huyền đưa tay phải ra, tại Tôn Ngộ Huyền trước mắt nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy một cỗ âm gió thổi tới, hai mắt cấp tốc khôi phục bình thường, băng phong hàn ý trong nháy mắt tối lui, cảm nhận được một cỗ ấm áp cảm giác. Tôn Ngộ Huyền dùng sức nháy máy mắt, bịch. Một tiếng quỷ giảm xuống Trương Huyền trước mặt. Tạ sư phụ ân cứu mạng. Đây không phải Tôn Ngộ Huyền nói ngoa, hắn mới rõ ràng cảm giác được, nếu không phải Trương Huyền kịp thời xuất thủ, hắn lần này khả năng thật muốn nằm tại chỗ này. Hắn cũng không có nghĩ đến đây quỷ dị như vậy, phải biết hắn lúc này thế nhưng là có được không kém gì yêu vương thực lực a. Mẹn mẹn nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa mất mạng. Đứng lên đi. Vâng, sư phụ. Một lần nữa đứng dậy, Tôn Ngộ Huyền lần nữa nhìn về phía kia quan tài bảy, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Đại sư minh, ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Một bên Tiền Khôn lúc này mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, toàn thân nhịn không được khẽ run rẩy, sau đó nói, không biết, bên ta mới vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, còn không đợi nhìn cái rõ ràng, cũng cảm giác một luồng hơi lạnh đánh tới, sau đó hai mắt phảng phất bị đóng băng lại, mà lại kia cố hàn ý tựa hồ còn muốn hướng trong thân thể chui, nếu không phải sư phụ kịp thời xuất thủ, ta sợ liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. T. Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền thở dài một hơi, nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, nơi đây không đơn giản. Chính là một chỗ cực âm vị trí, mới Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh kích thích nơi đây âm khí, dẫn động âm khí phát động công kích, may mắn hắn còn chưa chính thức bước vào, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền thân thể nhịn không được lần nữa run lên. Sư phụ, kia. Tôn Ngộ Huyền có chút lo âu nhìn về phía sư phụ Trương Huyền. Trương Huyền tự nhiên biết sự lo lắng của hắn, nhịn không được cười nói, không sao, không sao, chỉ là. Còn không đợi Trương Huyền nói xong, lại đột nhiên nghe được trước mắt những cái kia trong quan tài truyền đến thanh. Phanh, phanh. Tiếng ba đập, nắp quan tài bắt đầu trên dưới chập trùng. Không tốt, sư phụ, cái này. Tiền Khôn quay đầu nhìn lại, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bành, bành, bành. Từng tiếng vang bên trong, chỉ gặp từng khối vách quan tài bay lên, cũng nặng nề mà rơi ở trên mặt đất. T. Giống. T. Giống. Chương 630, sư minh đệ khổ chiến đi thi. Chương 630, sư minh đệ khổ chiến đi thi. Từng đợt tiếng gào thét vang lên, chỉ gặp từng đạo bóng đen từ quan tài bên trong nhảy ra. T. Giống. Bóng đen rơi trên mặt đất, hiện ra từng cô đi thi. Lần này đi thi cùng ngày hôm trước thấy hoàn toàn khác biệt, chỉ gặp lần này đi thi tựa như dã thú, toàn thân mọc đầy các loại lông tóc, có lục sắc, màu trắng, màu đen, xích hồng sắc bao gồm nhan sắc. Những này đi thi, khuôn mặt dữ tợn, hốc mắt ham sâu, trong hốc mắt lục quang lấp lóe, lỗ mũi lật trời, miệng đầy răng nanh, lóe ra sắc bén hàn quang, hai tay vươn về trước, hai tay như chảo, sắc bén móng tay trường dài hơn 3 thước, đục người khoác các loại vỡ vụn quần áo. Tất cả đi thi rơi trên mặt đất, tê. Giống. Không ngừng bên hai. Đột nhiên, tất cả đi thi bắt đầu kéo lên cái mũi, sau đó đều quay đầu nhìn về phía Trương Huyền sư đổ phương hướng. Không xong, sư phụ, bọn chúng phát hiện chúng ta. Tiền Lập Văn kinh hô. Sợ cái gì, nhị sư đệ, ngươi thật là nhát gan, nhìn ta lão tôn. Tôn Ngộ Huyền nói, khẽ múa trong tay như ý kim cô đồng, sau đó cất bước liền đi ra. Tốt tôn tể mới tổn thương ta con mắt, há có thể tha cho ngươi, an ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, một cái bổ nhào lật ra, một cái lực phách hoa sơn, như ý kim cô đồng liền hướng về đi đầu sông tới một bộ đi thì đập xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp một vệ kim quang lấp lóe, như ý kim cô đồng đã đi tới cô kia đi thì đỉnh đầu. Tê. Giống. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, đi đầu cô kia đi thi ngửa đầu hướng về Tôn Ngộ Huyền phương hướng phun ra một ngụm màu đỏ sương mù, sau đó nâng lên hai tay, tựa hồ nghĩ phải bắt được nện xuống tới kim cô đồng. Rắc, rắc. Âm thanh bên trong, chỉ gặp kia đi thi song chảo vỡ vụn, nhưng này đoàn xương đỏ đã vọt tới Tôn Ngộ Huyền trước mặt. Cảm nhận được kia xương đỏ bên trong nguy cơ, Tôn Ngộ Huyền vội vàng bảy đầu hướng bên cạnh tránh đi. Hắn cái này vừa trốn, cũng đưa đến trong tay kim cô đồng lệnh mấy tấc, vành hai bên trong chỉ ngay bành. Rắc. Một tiếng, sau đó liền thấy kia đi thi cánh tay trái bị một gậy đánh cái vỡ nát, còn lại một nửa cánh tay rơi xuống mặt đất. T. Giống. Đi thi ngửa đầu một tiếng gào thét, từ trên mặt cùng thanh âm bên trong có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nó. Đúng lúc này, chỉ gặp kia đi thi chỗ cụt tay phun ra nồng đậm xương đỏ, mấy hơi thở về sau, một đầu mới cánh tay liền dài đi ra. Né tránh xương đỏ, Tôn Ngộ Huyền hai chân một lần nữa trở xuống trên mặt đất, nhìn thấy lần này chẳng cảnh, lấy làm kinh hãi, giận dữ múa kim cô đồng nghiêng liền hướng kia đi thi phần eo đập tới. Tốt Tôn đệ, nhìn đánh, ta lão Tôn đưa ngươi một gậy hai đoạn, lại nhìn ngươi còn có thể hay không một lần nữa nhận. Như ý kim cô đồng treo phong thanh lần nữa liền đập tới, phanh. Một tiếng, đập chặt chẽ bước vàng. Sau đó, chỉ gặp kia đi thi thể tử nhoáng một cái, bịch. Một tiếng, té ngã trên đất. Kia phần eo đã máu thịt bé bét, màu đỏ tanh hôi xương mủ phun ra ngoài, Tôn Ngộ Huyền vội vàng né tránh, cũng đóng chặt hô hấp. Chỉ là, Tôn Ngộ Huyền một gậy này nhưng lại chưa đem kia đi thi một gậy hai đoạn. Tôn đệ, quá cứng eo. Tôn Ngộ Huyền nhịn không được tán thưởng. Tôn Ngộ Huyền đang muốn bổ khuyết thêm một gậy, liền thấy bên cạnh cái khác đi thi đã chen chúc mà đến, mắt thấy liền muốn đem hắn vây quanh ở bên trong. Tôn Ngộ Huyền kinh hãi, đội vàng một cái bổ nhào lật ra ngoài vòng tròn, vung lên kim cô đồng liền hướng mặt khác một bộ đi thi đập tới. Phen này chiến đấu chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, đợi Tiền Lập Văn, Tiền Khôn kịp phản ứng lúc, Tôn Ngộ Huyền đã lần nữa nhảy ra ngoài vòng tròn. Hai vị sư đệ, nhanh chóng đến trợ ta lão Tôn một chút sức lực. Tôn Ngộ Huyền quay đầu hô lớn. Đại sư Minh, chớ hoảng sợ, tiểu đệ Tiền Khôn, Tiền Lập Văn, đến vậy. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người nhao nhao lớn tiếng đáp, sau đó tay cầm kiếm gỗ đào liền vào tới. Lập tức ba người liền cùng hiện trường mấy chục cỗ đi thi chiến tại một chỗ. Đáng tiếc nơi đây đi thi cùng Vương Gia Thôn đi thi hoàn toàn không tại một cái lượng cấp, ba người hợp lực cũng rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Hai vị sư minh, thay tiểu đệ cản một chút, ta thử một chút chấn thi phủ. Tiền Khôn hô lớn. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức ra tăng tiến công bộ pháp, tạm thời ngăn cản đi thi tiến công bộ pháp. Tốt một cái Tiền Khôn, người nhẹ như yến, tránh chuyển xê dịch, tốt không gọn gàng. Chỉ gặp hắn đưa tay vào ngực, lập tức lấy ra một thanh bùa vàng, xoay người một cái, né tránh một bộ đi thi công kích, đi tới bên người của nó, lấy tay liền tiếp hướng kia đi thi cái chán. Chỉ ngay ba. Một tiếng, chấn thi phủ đã vững vàng dán tại cố kia đi thi trên chán. Ngay tại vung vẩy song chảo tiến công Tiền Lập Văn đi thi lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, sắc bén song chảo cũng bị định tại giữa trời. Sư đệ, làm tốt lắm. Tiền Lập Văn thấy thế lại hỉ, nhịn không được hướng về Tiền Khôn lớn tiếng khen. Đáng tiếc, Tiền Lập Văn vừa mới tán xong, liền thấy kia đi thi cái chán chấn thi phủ, vành. Một tiếng, hóa thành một đoàn liệt diễm, bị đốt thành một đoàn cho tàn. A không tốt sư đệ, mau tránh. Tiền Lập Văn một tiếng kinh hô. T. Giống. Chỉ gặp kia đi thi gào thét một tiếng, quay người lại, song chảo liền hướng về Tiền Khôn bắt tới. Không tốt. Tiền Khôn quát to một tiếng không tốt, đội vàng thắt thân hướng bên cạnh né tránh, đáng tiếc vẫn chậm như vậy một cái chớp mắt. Chỉ nghe xoẹt xẹt. Một tiếng, Tiền Khôn liền thấy ống tay áo của mình bị đi thi lợi chảo rạch ra một đầu. Giật nảy mình Tiền Khôn, đội vàng nhìn về phía cánh tay, phát hiện cũng không có vết thương, mới thở dài một hơi. Đáng tiếc hắn cái này một hơi còn không có ra xong, liền gặp hai bên trái phải, lại là hai cô đi thi hướng hắn lao đến. Tiền Khôn giật nảy mình, đội vàng hướng bên cạnh né tránh, đồng thời vung vẩy trong tay kiếm gỗ đào chặt tới. Chỉ nghe xoẹt xẹt. Một tiếng, một đầu đi thi cánh tay liền bị chạm rơi xuống đất. Bành. Một thanh âm vang lên, rơi xuống đất tay cụt trong nháy mắt hóa thành một đoàn tử sắc sương mù, hướng về bốn phía tràn ngập ra. Tiền Khôn một cái né tránh không kịp, hút vào một sợi kia sương mù tím, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Không tốt. Tiền Khôn quát to một tiếng không tốt, nhưng thì đã trễ, mặt khác một bộ đi thi đã công kích đến trước mặt của hắn, sắc bén lợi chảo đã hướng về cổ của hắn bổ tới. Một chảo này nếu là rơi vào thực chỗ, không phải đầu dọn nhà không thể. Đúng lúc này, một đầu như ý kim cô đồng tung hoành hướng cắt đi qua, chính nện ở cặp kia trên lợi chảo. Chỉ nghe rắc, một thanh âm vang lên. Cặp kia lợi chảo liền bị kim cô đồng đập cái vỡ nát, mà Tiền Khôn cũng tranh thủ thời gian rút lui sau lưng lui, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Nhưng lúc này, chung quanh đi thi càng tụ càng nhiều, sư minh đệ ba người đã lâm vào khổ chiến ở trong. Thân ở ngoài vòng chiến, Trương Huyền nhẹ vỗ về phất trần, nhìn xem trong sân chiến cuộc, im lặng im lặng. Đúng lúc này, Trương Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía kia tòa gò núi, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nên mạng ngươi không làm việc ta. Chương 631, Thiên sư luyện đan cứu đồ. Chương 631, Thiên sư luyện đan cứu đồ. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người đã lâm vào khổ chiến ở trong. Tiền Lập Văn một chút mất tập trung, bị một bộ đi thi móng đuốt sắc bén quẹt cho một phát vết thương. Lập tức liền gặp vết thương bắt đầu phát xanh, cùng dòng da ô chọc bù dịch. Tiền Lập Văn thầm kêu một tiếng không tốt, thân thể nhoáng một cái, bịch. Một tiếng mới ngã xuống đất. Hắn cái này một ném được lại, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn đều là kinh hãi. Nhị sư đệ, nhị sư minh. Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào nhảy đến Tiền Lập Văn bên cạnh thân, huy động như ý kim cô đồng, đem vây tới mấy cô đi thì đập ra. Tiền Khôn cũng đội vàng huy động kiếm gỗ đào, cất bước lách qua ngăn trở đi thi, đi vào Tôn Ngộ Huyền bên cạnh. Hai người hợp lực ngăn lại chu vi công tới đông đảo đi thi. Giờ phút này ngã trên mặt đất Tiền Lập Văn toàn thân đã bắt đầu cứng ngắc, làn da đã dần dần hiện ra màu xanh tím, khóe miệng khẽ nhếch, hai cái nanh đã bắt đầu sinh ra. Không được. Tiền Khôn thấy thế, nhịn không được hô to một tiếng. Đại sư minh, nhị sư minh cái này. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem bây giờ Tiền Lập Văn trạng thái cũng là khẩn trương, lập tức quay đầu hướng về phía ngoài Trương Huyền hô to. Sư phụ, cứu mạng a. Nhị sư đệ thụ thương. Sư phụ. Tiền Khôn cũng lập tức đi theo hô lên: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thứ bi, thứ bi." Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, thở dài một hơi. Nhìn xem đỡ trái hở phải sư huynh đệ hai người, Trương Huyền vung khẽ phất trần, nhịn không được vươn một ngón tay, hướng về phía trước một chỉ, trong miệng khẽ nhả ra một chữ: "Định." Cái này một thanh âm cũng không lớn, nhưng theo cái này định chữ lối ra, chỉ gặp hiện trường giống như hoàn toàn dừng lại. Tất cả đi thi, vô luận mới vừa rồi là cái gì động tác, giờ phút này đều bị ổn định ở nơi đó. Có một bộ đi thi mới vừa từ trên mặt đất nhảy lên, liền bị ổn định ở cách mặt đất 3 thước không trung, còn có một bộ cương thi, vừa mới mở ra một đầu cứng ngắt chân, sau đó đầu này chân cũng bị dừng ở trên không. Tóm lại, giờ phút này hiện trường đi thi, cái gì tư thái đều có. Một màn này đem Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Khôn cũng sợ hãi. Tôn Ngộ Huyền chơi tính đại phát, nhảy đến cố kia nhảy trên không trung đi thi trước mặt, dùng trong tay kim cô đồng thọc kia đi thi. Chỉ gặp cố kia đi thi không nhúc nhích tí nào, vẫn lơ lửng giữa không trung. Hắc hắc, thần kỳ, thần kỳ, quá thần kỳ. Chơi tính đại phát Tôn Ngộ Huyền trong lúc nhất thời đem nằm dưới đất sư đệ Tiền Lập Văn đều quên ở sau đầu, dùng kim cô đồng thọc một chút cái này, gõ gõ cái kia, về sau chưa hết hứng, trực tiếp đem kim cô đồng thu hồi, vươn tay ra, cái này sờ một cái, bóp bóp cái kia, chơi đến quên cả trời đất. Cùng Tôn Ngộ Huyền khác biệt, Tiền Khôn nhưng không có quên vị này nhị sư minh. Nhị sư minh, nhị sư minh, ngươi chịu đựng a. Tiền Khôn trong miệng không ngừng thấp giọng hô, đưa tay đem trên mặt đất Tiền Lập Văn ôm vào trong ngực, vòng qua trước mặt bị định trụ đi thì, chạy chậm đến đi tới Trương Huyền trước mặt. Sư phụ, sư phụ, xin ngài nhanh mau cứu sư huynh đi. Hán, hán. Nói nói, Tiền Khôn vành mắt đỏ lên, nước mắt suýt nữa đều muốn rớt xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Trương Huyền than nhẹ một tiếng, vung lên phất trần, nói: kiếp số, đồ nhi chớ hoảng sợ, Lập Văn thân nhiễm nhân quả, đúng lúc gặp sát kiếp, chúng đích lúc có này một kiếp. Không cần kinh hoàng, không phải có vi sư ở đây sao? Lại đem hắn để dưới đất. Vâng, sư phụ. Tiền Khôn đáp ứng một tiếng, liền tranh thủ Tiền Lập Văn bỏ trên đất. Lúc này Tiền Lập Văn toàn thân đều đã biến thành màu xanh tím, một tầng lông trắng ngay tại từ dưới làn da lạ mặt ra. Thứ bi, thứ bi. Trương Huyền than nhẹ một tiếng, đưa tay xuất ra một bình sứ nhỏ, nói: "Đồ nhi, trước tạm đem sứ bình linh dịch rót vào trong miệng của hắn, đợi vi sư luyện dược cứu chữa với hắn." Tiền Khôn nhìn thấy kia bình sứ nhỏ hai mắt tỏa sáng, ngay cả vội vươn tay tiếp nhận, ủy trên mặt đất, đưa tay vỡ ra Tiền Lập Văn miệng. Chỉ gặp giờ phút này Tiền Lập Văn trong miệng, nguyên bản chỉnh tề răng đã biến thành miệng đầy răng nanh, hai cái răng nanh càng là đã dài mở miệng bên ngoài. Một cỗ tanh hôi chi vị càng là từ trong miệng phiêu tán ra, kém chút để Tiền Khôn nhịn không được hắt cái xì hơi. Tiền Khôn cố nén khó chịu, liền tranh thủ bình sứ cái nắp mở ra, đem linh dịch đổ vào đến trong miệng của hắn. Theo linh dịch cửa vào, một mùi thơm chi khí bay ra, chỉ gặp kia miệng đầy răng nanh cấp tốc biến mất, khôi phục thành bình thường răng, toàn thân thanh làn da màu tím cũng đã biến mất, cũng khôi phục có giãn, chỉ là vẫn ở vào trạng thái hôn mê, cũng không tỉnh táo lại. Tiền Khôn thấy thế đại hỉ, chỉ là chậm chạp không thấy Tiền Lập Văn tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Sư phụ, sư minh hắn, phúc sinh vô lượng thiên tôn, Đồ Nhi, linh dịch chỉ là tạm thời đè lại cương thi độc tính, cũng không loại trừ, ngươi lại coi chừng tốt hắn, đợi vi sư tác pháp luyện đan." Trương Huyền nói, khẽ vươn tay, một vệt kim quang lấp lóe, một tòa ba chân hai thai hình tròn một đỉnh liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn ở trong. Tiền Khôn nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Hắn hoàn toàn không có chú ý Trương Huyền mới nói tới chính là cương thi độc tính, mà không phải đi thi độc tính. "Sư phụ, ngài sẽ không lại muốn đem ta lão Tôn lừa gạt tiến kia bên trong lò luyện đan đi?" Lúc này Tôn Ngộ Huyền đã nhảy cả tương đi tới Trương Huyền bên người, nhìn thấy trong tay hắn một đỉnh, lập tức giật nảy mình. Trương Huyền ngẩng đầu liền chừng Tôn Ngộ Huyền một chút, mắng: "Con khỉ ngang ngược, đi một bên, chớ có chậm trễ vi sư luyện đan." "Luyện đan?" Tôn Ngộ Huyền nghe xong luyện đan, con mắt liền sáng lên, vội vàng nhảy ra đi, đi vào Tiền Khôn bên người, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng quét về phía Trương Huyền trong tay Tôn này một đỉnh. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, lên." Chỉ gặp kia một đỉnh siêu một chút, bay trên không trung, sau đó tại kim quang lấp lóe bên trong, đột nhiên biến lớn, "oeng!" một tiếng rơi trên mặt đất. Trương Huyền vung lên phát trận, chỉ gặp nắp lò tự động bay lên, lộ ra trong lò đội hình. Lò kia bên trong, một mảnh hỗn độn, chỉ gặp tối tăm mịt mờ ở giữa, giống như có đại đạo chi đan tại thành nén. Trương Huyền lấy tay hướng về hiện trường đi thi một trảo, chỉ gặp những cái kia bị định trụ đi thi, nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang, bay vào bên trong lò luyện đan. Sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng, nắp lò một lần nữa đắp lên. Trương Huyền nhắm mắt ngưng thần, thâm vận kim đan, chỉ gặp một đoàn tam muội chân hỏa lập tức từ trong miệng nuôi phun ra, bay thẳng đến kia đan lô phía dưới. "Oeng!" một tiếng, chỉ gặp kia lò bát quái lập tức bị một đoàn liệt diễm bao khỏa ở bên trong. "Tê!" "Giống!" "A!" Trong mơ hồ, từ trong lò đan không ngừng truyền đến gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Tôn Ngộ Huyền gặp Trương Huyền thật không phải muốn luyện hắn, thế là liền lại nhảy tới Trương Huyền bên người, cười hắc hắc, thấp giọng nói: "Sư phụ, kia đi thi đều đã là người chết, Đồ Nhi vì sao còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn đâu?" Trương Huyền quay đầu nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút, nói: "Phổ thông đi thi bất quá là người trước khi chết, một hơi chưa tán, lặt ở thể nội, thu hoang khí, sát khí dẫn dắt, mà thành đi thi, uy năng có hạn, nhưng nơi đây đi thi lại không giống nhau, nơi đây vị cực cầm chi địa, đi thi chôn tại đây, ngày ngày thụ âm khí thanh nén, sớm đã thoát ly đi thi phạm chủ, mà hóa thành cương thi người, sinh tại đi thi, nhưng còn xa thắng đi thi, toàn thân cứng ngắc càng hơn sắt thép, mặt xanh nhanh vàng. Trách không được, trách không được, sư phụ, trách không được ta lão Tôn Kim cô đồng bình thường đều không tổn thương được bọn chúng." Tôn Ngộ Huyền mới chợt hiểu ra. Trương Huyền thì hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không phải là như ý kim cô đồng không tổn thương được cương thi, mà là chính ngươi tu vi không tới nơi tới chốn. Nhà sư phụ. Chương 632, Thiên sư cố nhân chương 632, Thiên sư cố nhân Tôn Ngộ Huyền hậm hực túi đầu, xếp bằng ở Tiền Lập Văn bên cạnh, cùng Tiền Khôn hai người cùng một chỗ nhìn về phía cách đó không xa lò bắt quái. Thời khắc này lò bắt quái bên trong đã không còn tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy liệt hỏa hừng hực thiêu đến càng phát ra tràn đầy. Không biết đi qua bao lâu, chỉ gặp lò bắt quái bên ngoài liệt hỏa dần dần dập tắt. Gặp đây, Tiền Khôn cùng Tôn Ngộ Huyền lập tức đều ngồi thẳng thân thể. Bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ Trương Huyền luyện đan, giờ phút này đều là đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía lò bắt quái. Trương Huyền mỉm cười, vung khẽ phất trần, "Oanh!" Một thanh âm vang lên, chỉ gặp lò kia đóng lần nữa lật ra, một cỗ nồng đậm đan hương chi khí lập tức liền phiêu tán ra. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Ngay trong lúc đó, hư giữa không trung tiếng sấm ù ù, điện long lánh, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu lăn lộn không ngớt. Ít khi, huyền hoàng chi khí chút xuống, đi vào đám người trên đỉnh đầu lúc, một phân thành hai, ước chừng sáu thành nhìn về phía lò bắt quái, còn lại bốn thành thì rơi về phía Trương Huyền. Trương Huyền than nhẹ một tiếng, đưa tay liền đem trong tay công đức phất trần ném ra ngoài, nên hướng kia huyền hoàng chi khí. Còn lại 6 thành huyền hoàng chi khí thì trực tiếp đầu nhập lò bát quái bên trong. Một lát sau, chỉ gặp lò bát quái bên trong bắn ra vạn đạo hào quang. Hào quang bên trong, từng mai tròn vo màu đỏ viên năng lượng bay vút lên mà ra, tại đan lô trên không bắt đầu xoay quanh bay múa. "Sư phụ, không tốt, kia đan phải bay đi." Tiền Khôn kinh hãi, lập tức lên tiếng kinh hô. Trương Huyền thì nhẹ nhàng cười một tiếng, không chút hoang mang, khẽ vươn tay, tử kim hồ lô liền xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, đưa tay vặn ra nắp hồ lô, hồ nước đôi hướng lò bát quái trên không, trong miệng thấp giọng nói, "Đến, đến, tới." Theo một tiếng này âm thanh đến chỉ gặp trên không trung bốn phía bay múa màu đỏ viên năng lượng như chim non về rừng, nhao nhao bay tới, cũng cuối cùng vùi đầu vào tử kim hổ lô bên trong. Đợi cuối cùng một viên viên đan dược bay đến phụ cận, Trương Huyền đã đem nắp hổ lô đắp lên. Trương Huyền đưa tay gỡ xuống cuối cùng này một viên viên đan dược, trực tiếp ném Tiền Khôn. Tiền Khôn vô ý thức tiếp nhận viên đan dược. "Sư phụ, cái này đan, đây là vi sư lấy cương thi thể làm vật liệu chính luyện chế giải độc đan, vừa bạn có thể giải cái này cương thi chi độc, nhanh cho sư minh của ngươi ăn vào đi." "Ai là, sư phụ?" Tiền Khôn đại hỉ, đáp ứng một tiếng. Đội vàng đỡ dậy Tiền Lập Văn đầu đến, đem kia giải độc đan nhét vào trong miệng hắn. Nay giải độc đan quả nhiên kỳ hiệu vô cùng, vừa mới vào miệng, chỉ thấy Tiền Lập Văn ngực bụng bắt đầu chập trùng, nương theo lấy bổ. Một tiếng, từ phía sau hắn chết xuống dưới bộ liền phun ra một cỗ xương mù màu đen, hôi thối vô cùng. "Hắc xì, hắc xì." Tôn Ngộ Huyền đầu tiên nhảy ra đi. "Hắc xì, hắc xì, thối quá, làm sao so cương thi mùi trên người còn thối a?" Tiền Khôn cũng là che mũi liên tục đánh lấy hắc xì, chỉ là ánh mắt lại không hề rời đi Tiền Lập Văn thân thể. Chỉ gặp Tiền Lập Văn thả một cái giấm thối về sau, giữa ngực bụng chập trùng cũng bình phục xuống tới. Nương theo lấy ai u, một tiếng, nằm dưới đất Tiền Lập Văn mở mắt. Tỉnh táo lại, Tiền Lập Văn đưa tay sờ sờ sau gáy của mình môi, đau đến thẳng niết miệng. "Ai u, ai u, ai đánh ta cái hót đau quá." "Nô, thối quá, đây là ai thả cái giấm, thối chết, ai u." Nhanh như chớp bỏ dậy Tiền Lập Văn một bên che lấy sau gáy của mình môi, một bên vắt tay quạt trùng quanh mùi thối, đáng tiếc hắn phát hiện giống như không quá có tác dụng, càng phiến càng xấu. Nhìn thấy cách mình xa xa Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Khôn, Tiền Lập Văn càng phát ra phiền muộn. "Ai ta nói, đại sư minh, tam sư đệ, các ngươi chuyện gì xảy ra, tránh ta xa như vậy làm gì? Hỏi các ngươi đâu? Ai vừa rồi đánh ta cái hót còn có ai tuổi lắm?" "Hả? Đúng, những cái kia đi thi đâu?" "Không tốt." "Khô khủng." Núp ở phía xa Tiền Khôn làm ho hai tiếng, thấp giọng nói, "Sư minh, thật xin lỗi, mới ta không có chú ý, để sau gáy của ngươi môi đụng trên mặt đất rồi, mặt khác cái kia cái dám là chính ngươi thả." "A." Tiền Lập Văn lập tức trợn tròn mắt, quay đầu nhìn một chút, liền thấy sư phụ Trương Huyền cũng xa xa đứng ở một bên đâu, cách hắn khoảng chừng xa 4-5 trượng, lập tức phiền muộn đến nhíu mày. "Sư phụ ngài có thể khả năng giúp đỡ đệ tử đem cái này mùi thối bỏ đi sao?" "Hát xì, hát xì." Trương Huyền nghe vậy cũng nhịn không được bật cười, nhẹ gật đầu, sau đó hướng hắn nhẹ nhàng vung một chút phất trần. Tự nhiên phất trần sớm đã tiếp thu xong huyền hoàng chi khí, một lần nữa về tới Trương Huyền trong tay. Một đạo gió nhẹ lướt qua, kia cỗ mùi thối trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. "Hô, hô." Tiền Lập Văn thở phào hai cái này mới bất đau tới. "Sư phụ, các ngươi đây là?" "Sư minh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Không sao chứ." Tiền Khôn lập tức đi tới Tiền Lập Văn trước người, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía hắn. "Ta có thể có chuyện gì?" Tiền Lập Văn kỳ quái nhướng mí mắt, đột nhiên cảm giác được không đúng. "Ai kỳ quái, sư đệ, những cái kia đi thi đâu?" Tiền Lập Văn quay đầu tứ phương, phát hiện kia mấy chục cỗ chính đang vây công bọn hắn đi thi đã biến mất không thấy, một bộ cũng không nhìn thấy. "Sư minh, ngươi mới bị đi thi quẹt làm bị thương sau đó." Tiền Khôn ngay cả vội mở miệng, đem trải qua đều nói một lần. Tiền Lập Văn nghe xong, hít vào một ngụm khí lạnh, ngập ngừng nói, "Thì ra là thế, thì ra là thế." Đồng thời trong lòng sợ không thôi. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay một cái liền đem trong tay tử kim hổ lô ném Tôn Ngộ Huyền. "Cầm đi, vi sư luyện chế ra 9981 mai giải độc đan, mới dùng hết một viên, cái này trong hổ lô còn thừa lại 80 mai, tạm thời thả ở chỗ của ngươi, như gặp được chúng thi độc người, có thể dùng thủy tướng tăng ra, uống chi tức giải. Đối còn lại chi độc cũng hữu hiệu quả, cũng có thể dựa theo này xử lý." "Vâng, sư phụ, đồ nhi biết." Tôn Ngộ Huyền thật chặt đem tử kim hồ lô ôm ở trong ngực, một khắc cũng không muốn buông tay. Trương Huyền mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về phía Tiền Lập Văn, nói: "Lập Văn, hiện tại cảm giác thế nào?"
"Sư phụ, đệ tử không sao, ngài nhìn."
"Ngài nhìn?"
Tiền Lập Văn nói nói, còn chuyên môn nhảy dựng lên.
Trương Huyền cười lắc đầu, cái này cũng yên lòng, dù sao đây là hắn lần thứ nhất luyện đan, trong lòng vẫn là hơi sợ hãi.
Yên lòng Trương Huyền, lấy tay hướng về xa xa lò bắt quái một chảo. Chỉ gặp tiên lò bắt quái hóa thành một vệt kim quang một lần nữa rơi về tới Trương Huyền lòng bàn tay bên trong, kim quang lấp lóe mấy lần về sau, biến mất không còn tăm tích.
"Sư phụ, đã nơi đây sự tình đã xử lý xong, chúng ta nên đi hướng nào đâu?"
Trương Huyền cười nhìn một chút nói chuyện Tiền Khôn, lắc đầu nói: "Ai nói chuyện nơi đây xử lý xong?"
"A." Tiền Khôn một trận kinh ngạc, mở miệng hỏi: "Sư phụ, nơi đây ngoại trừ những cái kia đi thì, chẳng lẽ còn có cái khác quỷ dị sao?"
"Quỷ dị ngược lại là không có."
Trương Huyền nói đến đây, có chút dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa kia tòa gò núi, nở nụ cười, nói: "Quỷ dị mặc dù không có, bất quá vi sư còn có một vị cố nhân bị vây ở nơi đây đi, theo vi sư đi xem một chút đi."
Trương Huyền nói, cất bước liền hướng kia gò núi đi đến.
Chương 633, Thiên sư gặp lại Yến đại hiệp. Chương 633, Thiên sư gặp lại Yến đại hiệp cố nhân.
Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người lẫn nhau đều là một mặt mê hoặc. Nơi đây quỷ dị chi địa, vì sao lại có sư phụ cố nhân? Bất quá nhìn xem cất bước tiến lên Trương Huyền, ba người hay là tranh thủ thời gian cất bước đi theo. Gò núi không lớn, cao độ không qua hơn 20 trượng, phương viên bất quá 50-60 trượng. Trong chốc lát, Trương Huyền chạy tới đỉnh gò núi. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn theo sát ở phía sau, cũng theo sau. Đi vào gò núi trên đỉnh, liền thấy trước mặt một tảng đá lớn hậu phương, ẩn giấu đi một cỗ quan tài. Cái này cỗ quan tài rõ ràng so phía dưới quan tài phải lớn hơn nhiều, quan tài bên trên điêu khắc đủ loại kỳ quái hình dáng trang sức, còn có các loại quỷ dị đồ án, có lệ quỷ, cương thi, yêu, ma, tinh, quái. Tất cả quỷ dị đều hung ác dị thường, chính làm lấy các loại hung ác tư thái cùng biểu lộ. Nhắc các người, có lẽ vẹn vẹn nhìn một chút cái này quan tài, đều có thể dọa chết rồi.
Đương nhiên, những này tự nhiên không dọa được Trương Huyền sư đồ.
"Sư phụ, nơi này làm sao còn có một cỗ quan tài?"
Tôn Ngộ Huyền nói, liền cất bước sẽ tới.
Lúc này Tôn Ngộ Huyền không còn dám tùy tiện vận dụng hắn hỏa nhãn kim tinh cho nên chỉ là áp sát tới, quan sát tỉ mỉ lên kia cố quan tài.
"Sư phụ, trong này chẳng lẽ còn có một bộ đi?"
"Không, cương thi sao?"
Tiền Lập Văn cũng tò mò mà hỏi thăm.
"Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ai từ bi?"
"Từ bi."
"May mắn bần đạo tới kịp thời, Ngộ Huyền, đem quan tài mở ra đi."
Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, sắc mặt ưu tư.
"Vâng, sư phụ." Lại nhìn Đồ Nhi.
Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, thâm niệm một tiếng biến, trong tay Như Ý Kim Cô Đồng liền biến thành một cây xà ben bộ dáng.
Tôn Ngộ Huyền đem Như Ý Kim Cô Đồng một mặt cắm vào quan tài một chỗ khe hở bên trong, trong miệng hét lớn một tiếng, "Lên!"
Chỉ ngay mảnh,
một thanh âm vang lên, kia nắp quan tài trực tiếp liền bay ra ngoài, đồng
một tiếng, nặng nề mà nện xuống đất.
"Hát xì,
hát xì."
Khô khủng,
một cỗ nồng đậm sương mù màu đen từ quan tài bên trong toát ra, đem Tôn Ngộ Huyền bọt lên vùi vặn.
"Khô khủng,
sư phụ,
sư phụ!"
Thối lui đến Trương Huyền bên cạnh, Tôn Ngộ Huyền vẫn là ho khan không thôi.
"Phúc sinh vô lượng tiên tôn."
Tôn Ngộ Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung lên phát trần, một cơn gió mát phất qua, trong quan tài tất cả hắc vụ trong nháy mắt bị thổi tan, lộ ra bên trong chân dung. Chỉ gặp quan tài bên trong an tĩnh nằm một cái đại hán bà bỡ. Đại hán kia thân hình cao lớn, đầu báo vào mắt, râu quai nón như kích, phát như cương trâm, người mặc một bộ trường bào màu đỏ, chỉ là giờ phút này trường bào sớm đã vỡ vụn không chịu nổi. Thời khắc này đại hán hai mắt trợn lên, nhưng trong mắt vô thần, trong cái miệng hơi hé, miệng đầy cương nha chính đang biến hóa vì như dã thu răng nanh, lúc đầu ra tay ngăm đen, giờ phút này càng là đen như mực. Có thể nhìn thấy từ quan tài bốn vách tường cùng dưới đáy đang không ngừng mà tràn vào sương mù màu đen. Những sương mù này không ngừng mà hướng về đại hán đánh tới, đáng tiếc đều bị một thanh kiếm bản rộng ngăn ở bên ngoài. Chỉ gặp chuôi này kiếm bản rộng thanh lũ cổ phác, kiếm dài trọn vẹn 3 thước có thừa, kiếm rộng chừng 6 tấc, trên chuôi kiếm suýt có một đầu màu đỏ kiếm thuệ. Giờ phút này kia kiếm bản rộng lóe ra sâu kín kim quang, đem đại hán mặt đen bao phủ ở bên trong, không ngừng cản trở lấy chung quanh sương mù màu đen.
"Tốt một tên đại hán, sư phụ, đây cũng là ngài nói tới cố nhân."
Tiền Khôn định trụ tâm thần, quay đầu hướng Trương Huyền hỏi.
Trương Huyền nhẹ gật đầu, thở dài nói, "Chính là, từ lần trước từ biệt, đã hơn một tháng, không nghĩ tới gặp lại, đúng là quang cảnh như vậy."
Trương Huyền nói, đưa tay hướng về kia kiếm bản rộng một chỉ gặp kiếm bản rộng trong nháy mắt quang mang đại tác, bắn về phía quan tài bốn vách tường cùng dưới đáy. Chỉ ngay mảnh,
một tiếng, toàn bộ quan tài trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ, trong mơ hồ còn truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn.
"Phúc sinh vô lượng tiên tôn."
Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, lần nữa vung lên phát trần, một vệt kim quang bay ra, đem đại hán kia nâng ở không trung.
"Ngộ Huyền, đem một hạt giải độc đan đưa vào trong miệng hắn."
"Vâng, sư phụ."
Tôn Ngộ Huyền đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vội vàng móc ra tử kim hồ lô đổ ra một hạt giải độc đan. Đem giải độc đan nhét vào lớn hán khẩu về sau, chỉ gặp đại hán đánh một cái nấc, há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, sau đó mí mắt bắt đầu chớp động.
Khô khục.
Khô khốc một hồi khục gầm thanh bên trong, hai mắt bên trong khôi phục thần thái.
Đại hán nháy mắt, trong mắt tràn đầy mê mang, đợi quay đầu nhìn thấy bên cạnh Trương Huyền lúc, lập tức lấy làm kinh hãi.
"Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Yến đại hiệp, cảm giác như thế nào?"
"Ê."
Đại hán yến ưng rên rỉ một tiếng, nắm lấy kiếm bản rộng đứng lên đến, hướng về Trương Huyền ôm quyền không người, nói: "Là người Sơn Già Yến ưng, bái kiến nhị hoàng tử điện hạ."
Yến ưng tự nhiên sớm đã biết Trương Huyền thân phận chân thật.
"Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Yến đại hiệp xin đứng lên, bần đạo chỉ là một đạo sĩ thôi."
"Yến đại hiệp không cần khách khí như thế."
Trương Huyền cười vung khẽ phất trần, đem Yến Ưng nâng lên. Điện hạ. Trương Huyền lắc đầu, nói, Yến đại hiệp, gọi ta Trương Huyền là được, bần đạo chính là phương ngoại chi nhân. Mặc dù cũng không hiểu cái gì gọi phương ngoại chi nhân, nhưng Yến Ưng cũng ước chừng minh bạch Trương Huyền ngụ ý, thế là gật đầu liền sửa lại xưng hô, nói, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Yến Ưng tự nhiên không dám gọi thẳng Trương Huyền tính danh, thế là lần nữa lấy tiên sinh xưng hô. Yến đại hiệp khách khí, Yến đại hiệp như thế nào đến nơi đây? Trương Huyền tò mò hỏi. Ai tiên sinh có chỗ không biết, một lời khó nói hết ta. Từ ngày đó, từ Hưu Gian khách sạn rời đi về sau, Yến Mộ du lịch thiên hạ, chạm yêu trừ ma. Ngay tại mấy ngày trước đây đi tới cái này Lưu gia tập, nghe tập bên trên người nói, nơi đây mười dặm sườn núi rất là quỷ dị, liền nơi đây có lẽ có ác quỷ làm loạn, thế là Yến Mộ liền đích thân đến tìm đòi, tiếc rằng tài nghệ không bằng người, bị nhốt ở đây địa. Nếu không có tiên sinh cứu giúp, Yến Mộ có lẽ lần này liền triệt địa cắm. Yến Ưng dứt lời, lần nữa hướng về Trương Huyền không người cong xuống, cảm tạ ân cứu mạng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Yến đại hiệp trạch tâm nhân hậu, tự nhiên cắt nhân tiên tướng, chính là bần đạo tương lai, Yến đại hiệp cũng không có việc gì. Trương Huyền cười trấn an nói, kỳ thật Trương Huyền tuyệt đối không phải nói ngoa, hắn thiên nhãn thấy được rõ ràng. Kia Yến Ưng lần này tuy có khốn khó chi kiếp, lại vô tính mệnh chi nạn. Một thì kia kiếm bản rộng có Trương Huyền tự tay ra chỉ chu tả, hàng yêu, phục ma uy năng vô biên, đủ để bảo vệ Yến Ưng chu toàn. Thứ hai, Yến Ưng thực lực bản thân cường đại, bây giờ thể nội khí huyết bốc hơi, chính tại đột phá võ vương biên giới, tùy thời đều có thể đột phá. Một khi thực hiện đột phá, mượn nhờ kia kiếm bản rộng chi uy, đủ để thoát khốn. Hai người khách sáo một lát sau, Trương Huyền khẽ thở dài một cái, quay đầu nhìn về phía nơi xa, nói, Yến đại hiệp, có biết nơi đây lai lịch hay không? Yến Ưng sững sờ, sau đó lắc đầu, nói, tiên sinh, Yến Mộ biết cũng có hạn, chỉ từ Lưu gia tập lao bối nhân khẩu bên trong nghe nói, nơi đây trước kia vẹn vẹn chính là một chỗ phổ phổ thông thông dốc núi, ước chừng tại hơn 200 năm trước, bắt đầu xuất hiện các loại quỷ dị sự tình, ban sơ còn có rất nhiều bách tính cùng võ giả đến dò xét, nhưng đều vừa đi vô tung, càng về sau người người đều xa xa né tránh nơi đây. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, Yến đại hiệp, nhưng nguyện theo bần đạo cùng nhau đi tới nơi đây chỗ sâu, tìm hiểu ngọn ngành. Yến Ưng nghe vậy, lập tức đại hỉ, không người nói, cố mong muốn vậy, không dám mời thay. Trương Huyền cười gật đầu, nói, gặp nhau tức là duyên phận, Yến đại hiệp, tại trước khi đi, bần đạo còn có một vật đem tặng. Yến Ưng sững sờ, nhìn về phía Trương Huyền, tò mò nói, tiên sinh, ngài. Chương 634, thiên sư tặng chú quả, Yến Ưng phá võ vương. Chương 634, thiên sư tặng chú quả, Yến Ưng phá võ vương. Trương Huyền mỉm cười, đưa tay vào ngực sờ một cái, tay lại đưa ra lúc đến, trong lòng bàn tay đã thêm ra đến một viên đỏ rực quả, giống như anh đào. Một mùi thơm chi khí phiêu đáng ra. Chú quả. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người tề thanh kinh hô, hai mắt sáng lên tập trung vào Trương Huyền trong lòng bàn tay viên kia chú quả, nước bọt đều muốn chảy xuống. Trương Huyền nhịn không được trừng mắt liếc một mặt thèm tướng ba người, cười đem chú quả đưa tới. Tiễn Ưng nguyên bản cũng không trước tiên nhận ra, nhưng nghe đến Tôn Ngộ Huyền ba người tiếng hô, làm sao không biết cái này là vật gì? Thiên địa kỳ chân, trăm năm chú quả. Liên quan tới chú quả truyền thuyết lưu truyền rất rộng, Tiễn Ưng há lại sẽ không biết. Cái phản ứng Yến Ưng đội vàng khoát tay khước từ, nói, tiên sinh, không được, không được. Ta Yến Mộ thụ tiên sinh hai lần đại ân cứu mạng, đã là bất lực hồi báo, sao còn có thể đón thêm thụ tiên sinh lớn như thế lễ? Không được, không được. Yến đại hiệp lời ấy sai rồi. Yến đại hiệp nghĩa bạc vân tiền, chẳng yêu trừ ma, hộ vệ nhân tộc ta, công đức thâm hậu, vừa đạo lấy một viên chu quả đem tặng, đã là nhẹ, vạn mong Yến đại hiệp chớ có khước từ. Trương Huyền cười giải thích nói, không được, không được. Tiên sinh, Yến Mộ thân vì nhân tộc, bảo hộ nhân tộc ta chính là phải có sự tình, lại sao dám cầu hồi báo sự tình? Còn xin tiên sinh thu hồi. Còn xin tiên sinh thu hồi. Yến Ưng vẫn kiên quyết lắc đầu khước từ. Ai? Trương Huyền thở dài một tiếng, khích tướng nói, Yến đại hiệp chính là người hào sảng, một viên chu quả mà thôi, an bảo, tu vi nhưng nâng cao một bước, mới có thể tốt hơn chạm yêu trừ ma, hộ vệ nhân tộc ta, sao nhưng như thế nhăn nhăn nhó nhó, thực không vì đại trượng phu vậy. Hẳn là Yến đại hiệp. Quả nhiên chuyện cũ kể thật tốt, thỉnh tướng không bằng kích tướng. Trương Huyền lời còn chưa dứt, Yến Ưng mặt đen đã đỏ bừng lên, lấy tay nắm lấy Trương Huyền trong tay chu quả, trực tiếp liền đánh vào trong miệng của mình. Tiên tiên chu quả vào miệng tan đi, trực tiếp hóa thành một cỗ thanh lương chi khí từ miệng vào cổ họng, lại vào phân bụng. Không được. Nuốt chu quả, Yến Ưng quát to một tiếng, ngay cả vội quanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu vận chuyển công pháp, tiêu hóa cái kia khổng lồ tiên thiên nguyên khí. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, nhẹ nhàng huy động phất trần, một vệt kim quang đem Yến Ưng bao phủ trong đó. Sư phụ. Tôn Ngộ Huyền to mò xuống tới, nhìn một chút kim quang bao phủ bên trong Yến Ưng, lại nhìn một chút một mặt ý cười Trương Huyền. Cho dù cách đạo kim quang kia, cũng có thể nhìn thấy kia Yến Ưng toàn thân khí huyết bốc hơi. Từng đạo màu trắng sương mù bắt đầu từ trong cơ thể của hắn các nơi toát ra, rất nhanh liền đem Yến Ưng cả người bao phủ trong đó. Vành hai bên trong ẩn ẩn còn có thể nghe được khí huyết khuấy động thanh âm, uyển như rồng ngâm hổ gầm. Sư phụ, vị này đến đại hiệp, đây là muốn đột phá đại cảnh giới rồi. Tiền Khôn cũng tò mò mà hỏi thăm. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, các ngươi cố gắng nhìn xem, chuyện này với các ngươi tương lai tu hành đều có chỗ tốt. Thế nhưng là, sư phụ, hắn tu chính là võ đạo, chúng ta tu chính là tiên đạo a. Tiền Lập Văn có chút không hiểu hỏi. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói, võ đạo mặc dù cùng tiên đạo khác nhau rất lớn, nhưng đại đạo chi đổ, trăm sông đổ về một biển, lẫn nhau tham khảo, mới có thể đi được lâu dài. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn hai người liếc nhau, vội vàng hướng Trương Huyền hành lễ nói tạ. Tiền Lập Văn thấy thế, cũng đành phải không mình hành lễ. Ba người quay đầu nhìn về phía đột phá bên trong Yên Ưng, nhất là Tôn Ngộ Huyền hai mắt kim quang lấp lóe, hiển nhiên đã một lần nữa đã vận hành lên hỏa nhãn kim tinh. Đột nhiên trong mơ hồ truyền đến một trận rắc, rắc, giang rắc giang rắc. Thanh âm chỉ gặp vây quanh Yên Ưng xương trắng đột nhiên nổ tung, lộ ra trong đó Yên Ưng hình dáng. Chỉ gặp thời khắc này Yên Ưng cau mày, toàn thân da thịt đều đang phập phồng, phảng phất đang có một cổ lực lượng cường đại tại hắn khung máy nội bộ bốn phía du tẩu. Bành, bành, bành. Âm thanh bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy Yên Ưng bên ngoài thân, từng cái huyệt vị tựa hồ đang phập phồng cục lõm, cũng cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng hết thể khôi phục bình tĩnh, chỉ gặp hai đạo dài hơn một thước kim mang bắn ra, mở hai mắt ra Yến Ưng một lần nữa đứng lên đến, hướng về Trương Huyền túi người hành lễ. Yến Ưng đột phá cũng không gây nên quá nhiều thiên địa dị tượng, chủ yếu vẫn là bởi vì Trương Huyền đạo kim quang kia bao phủ. Đa tạ tiên sinh hộ đạo tri ân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Yến đại hiệp khách khí. Hiện tại cảm giác như thế nào? Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, cười hỏi. Yến Mỗ thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, bây giờ mới biết võ vương cường đại. Mà lại tiên sinh cho ta viên kia chu quả tựa hồ so trong truyền thuyết càng thêm cường đại, bây giờ còn có hơn phân nửa dược lực tiềm ẩn tại Yến Mỗ thể nội. Yến Ưng hưng phấn nói. Trương Huyền gật đầu cười, nói, đột phá thuận tiện, Yến đại hiệp, chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường đi. Trương Huyền nói xong, cất bước liền hạ kia tòa gò núi. Yến Ưng cười ha ha, nói, tiên sinh chờ một chút Yến Mỗ. Nói, một bước phóng ra, liền đi tới gò núi phía dưới, võ vương chi năng, sát thực không tầm thường. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn liếc nhau, cũng liền bận bịu cất bước theo sau. Rời đi kia tòa gò núi, quanh mình hắc vụ tràn ngập, càng đi về trước đi, càng phát ra nồng đậm. Trên đường gặp phải các loại quỷ dị, phần lớn bị Tôn Ngộ Huyền một gậy giết. Nơi này cơ hồ không có gặp cái gì vô tội chi hồn. Tôn Ngộ Huyền đánh cho thống khoái, rất nhanh, Tiền Lập Văn cũng không nhịn được xuống tới, múa kiếm gỗ đảo, một kiếm một cái, chém giết. Chỉ có Tiền Khôn an tĩnh hầu ở Trương Huyền bên cạnh thân, đương nhiên còn có Yến Ưng. Yến Ưng không xuất thủ, tự nhiên là bởi vì trước mắt những này nhỏ tạp là gạo, thật sự là dẫn không dậy nổi hắn tôn này tân tấn võ vương hứng thú. Như ở bên ngoài, chớ nhìn những này quỷ dị nhỏ yếu, Yến Ưng cũng sẽ giết không tha, dù sao ngươi như buông tha bọn chúng, phổ thông bách tính gặp được coi như thầm rồi. Nhưng ở chỗ này, có Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn xuất thủ, tự nhiên cũng liền không cần hắn xuất thủ. Tiên sinh, nơi đây tựa hồ là cái đặc thù không gian, phía sau chỉ sợ có một tôn khó lường sinh vật. Yến Mô có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Yến Ưng lông mày dần dần nhíu lại. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Yến đại hiệp linh giác sát thực tăng lên không ít, lần này có lẽ chúng ta còn gặp được một vị cố nhân. Cố nhân? Cố nhân? Yến Ưng cùng Tiền Khôn đều là sửng sợ. Trương Huyền cười nói, hữu gian khách sạn. Tiền Khôn một mặt mê hoặc, nhưng Yến Ưng lại là sắc mặt đại biến. Tiên sinh, ngài là nói? Trương Huyền cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng huy động phất trần, nói, đi thôi, con đường phía trước còn thật dài. Yến Ưng thấy thế, cũng là ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, tiên sinh, mời. Tiền Khôn thì càng là nắm chặt trong tay kiếm gỗ đảo, cất bước gấp đi theo sát. Phía trước sương mù càng phát ra nồng nặng, quỷ dị cũng càng ngày càng nhiều. Tôn Ngộ Huyền trong tay như ý kim cô đồng múa tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiền Lập Văn kiếm gỗ đảo. Chương 635, Thiên sư lại gặp Hữu Gian khách sạn. Chương 635, Thiên sư lại gặp Hữu Gian khách sạn. Hữu Gian khách sạn. Ha ha. Trương Huyền đi đầu mà đi, đi không bao lâu, một cái khách sạn liền xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Nhìn trước mắt khách sạn, Trương Huyền ha ha phá lên cười. Sau lưng Yến Ưng trong nháy mắt khẩn trương lên, lấy tay liền đem trên lưng trôi này kiếm bản rộng kéo vào trong ngực, làm xong tùy thời rút kiếm chuẩn bị. Tôn Ngộ Huyền theo sát phía sau, nhìn thấy sư phụ Trương Huyền cùng mới quen Yến Ưng đều ngừng lại, nhịn không được cũng tò mò ngẩng lên đầu nhìn kỹ lại, hỏa nhãn kim tinh tự động mở ra. T. Tôn Ngộ Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân nhịn không được run run một chút. Thật hung. Chi địa a. Đại sư Minh, thế nào? Tiền Lập Văn cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy chính là một tòa phổ thông thông khách sạn. Nơi này tại sao có thể có một cái khách sạn đâu? Tiền Lập Văn có ngu đi nữa cũng biết tòa kia khách sạn xuất hiện đến không tầm thường, sợ không phải cái gì lương thiện chi địa. Tiền Khôn cầm kiếm gỗ đào cũng ghé vào Tôn Ngộ Huyền bên người, thấp giọng hỏi, đại sư Minh, nhưng từng nhìn ra cái gì? Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn xem hai vị sư đệ, thấp giọng nhắc nhở, hai vị sư đệ, sau đó chúng ta liền theo sát tại sau lưng sư phụ, nơi này hung cực kỳ. Nghe Tôn Ngộ Huyền tiểu nói này, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đều là sắc mặt đại biến, bất quá nhìn xem phía trước sư phụ Trương Huyền kia cười tươi như hoa, trong nháy mắt tâm lại để xuống. Trương Huyền cất bước hướng khách sạn đi đến, chỉ gặp khách sạn đại môn mở ra, một cái áo xanh hỏa kế liền đội vã ra đón. Tôi có khách quý lâm môn, khách quan, mời vào trong lặng. Kia áo xanh hỏa kế sáu thước khoảng bảy tấc, ngày thường mi thanh ngục tú, chỉ là một đôi lông mày có chút lớn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mày dầm hỏa kế, làm phiền. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, cười híp mắt trả lời một câu. Ê! Kia mày dầm hỏa kế nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó lập tức nở đủ cười, nói, quý khách khách khí, mau mau mời đến. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, nói, tốt. Nói, Trương Huyền quay người đối bên cạnh Yến Lương nói, Yến đại hiệp, đi, chúng ta hôm nay thế nhưng là vận khí vô cùng tốt, có thể hảo hảo ăn một bữa tiệc lớn đi. Nhìn xem Trương Huyền bình tĩnh ung dung trạng thái, lại nghĩ tới mình đã đột phá võ vương, thực lực càng là tăng vọt hơn 10 lần, trong nháy mắt cũng là hào hùng tăng nhiều, lập tức cũng cười to nói, tiên sinh nói cực phải, đi, 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 hôm nay chúng ta nhưng phải ăn non nê. Trương Huyền nói xong lại đối sau lưng ba cái đồ đệ cười cười, nói, Ngộ Huyền, bảo vệ cẩn thận ngươi hai vị sư đệ, đi thôi. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền liền vội vàng không người xác nhận. Đám người cái này liền cất bước đi vào Hữu Gian khách sạn nội bộ. Chỉ gặp trong khách sạn, diện tích rộng lớn, khoảng chừng hơn 30 tấm bản vùng vừa sừng còn có một cái thang lầu, hiển nhiên còn có lầu 2, thậm chí lầu 3. Thời khắc này hữu gian khách sạn nội bộ, tiếng người huyên áo, hơn 30 tấm bản vùng, còn sót lại nơi hẻo lánh bên trong hai cái bản vùng còn trống không, cái khác đều đã ngồi đầy khách nhân. Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn lại, lập tức liền che mắt, đồng thời miệng bên trong hít vào một ngụm khí lạnh. "T, đại sư minh, ngươi thế nào?" Tiền Khôn vội vàng thấp giọng hỏi. Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, nói, "Cũng không cần nói lời nói, chúng ta nghe sư phụ phân phó." Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền trong giọng nói đột nhiên mang tới vài tia hưng phấn. "Khách quan, lầu một này quá mức ồn ào, mấy vị khách quan phải chăng đến lầu 2 nhã gian dùng cơm?" Hỏa Kế mày rậm cung kính hỏi. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, "Không cần, Hỏa Kế, náo nhiệt điểm tốt, ngay tại lầu 1 này đi." "Được rồi, khách quan, mời bên này." Hỏa Kế mày rậm trên mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng, liền tranh thủ đám người dẫn đến cuối cùng hai cái bàn trống bên cạnh. Trương Huyền cùng Yến Dương một bàn, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người một bàn. Đợi đám người sau khi ngồi xuống, Hỏa Kế mày rậm trên mặt lập tức phủ lên càng thêm công thức hóa tiêu dung, nói, "Khách quan, ngài muốn ăn chút gì?" Trương Huyền thì cười cười, nói, "Hỏa Kế, lại giới thiệu một chút nhà người chiêu bài đồ ăn đi." "Được rồi, khách quan. Nhà ta hữu gian khách sạn, đặc sắc đồ ăn như nhiều, có nướng xương sườn, trộn lẫn nào hoa, chứa ruột giả, vợ chồng phổi phiến, xào lăn hoa bầu dục. Khách quan, ngài nhìn xem, ngài muốn tới thứ gì?" "Tốt, chiêu bài đồ ăn đều đến một phần đi, đúng, rượu ngon cũng tới một bình." "Được rồi, khách quan, ngài chờ một lát, đồ ăn lập tức tới ngay." Hỏa Kế kia mày rậm đáp ứng một tiếng, quay người lại liền rời đi. "Tiên sinh, ngươi cái này là chuẩn bị?" Nhìn thấy Hỏa Kế rời đi, Yến Ưng nhịn không được thấp giọng hỏi, đáng tiếc hắn còn chưa nói xong, liền bị Trương Huyền khoát tay ngăn cản. "Yến đại hiệp, Mạc Nôn, Mạc Nôn, đêm nay bần đạo nếu lại gặp một lần bị kia." Trương Huyền không nói xong, nhưng Yến Ưng đã hiểu. Nghĩ đến đây, Yến Ưng lập tức hưng phấn lên. Võ đế cùng thi đế cấp cao thủ so chiêu, đây chính là ngàn năm một thở đại cơ duyên, đối với hắn tôn này võ vương tới nói, càng nói chân quý. Trong chốc lát về sau, một bàn bàn bảy bản tinh xảo, sắc hương vị đều đủ đồ ăn liền đã bưng lên, mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt liền phiêu tán ra. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn nghe được kia mùi thơm trong nháy mắt thèm ăn nhỏ dãi, nắm lên đũa liền kẹp tới. Liền ngay cả Tôn Ngộ Huyền cũng là trở nên hoảng hốt, đợi kịp phản ứng, hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, nhìn kỹ về phía sau, "Hẹ." Một tiếng, suýt nữa phun ra mật đắng tới. "Hai vị sư đệ, không thể." Tôn Ngộ Huyền đưa tay liền tóm lấy Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người đũa. "Đại sư minh, ngươi làm cái gì vậy?" "Đại sư minh, ngươi nhìn cơm này đồ ăn nhiều hơn a." "Cơm này đồ ăn không thể ăn, không thể ăn." Tôn Ngộ Huyền không có chút nào buông tay dự định. "Đại sư minh, ngài buông ra." Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người giận dữ, dùng sức muốn rút ra bị Tôn Ngộ Huyền bắt lấy đũa, đáng tiếc thực lực sai biệt quá lớn, lại như thế nào rút đến động a. Tôn Ngộ Huyền cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện hai vị sư đệ mới khí lực một cách lạ kỳ lớn, suýt nữa thật bị bọn hắn rút ra ngoài, đợi nhìn kỹ hướng hai người lúc, lập tức bị giật nảy mình. Chỉ gặp Tiền Lập Văn, Tiền Khôn thời khắc này một đôi mắt đã bắt đầu lấp lóe hừng quang, từ đó lộ ra vẻ hung ác, phản phất Tôn Ngộ Huyền nếu như tiếp tục ngăn cản, bọn hắn liền sẽ trực tiếp nhào cắn lên đến. Tôn Ngộ Huyền an định tâm thần, vội vàng nhìn về phía bàn bên sư phụ Trương Huyền, thấp giọng hô, "Sư phụ." Trương Huyền nghe tiếng mỉm cười, đưa tay vào ngực, lấy ra một thanh bầu rượu đã đánh qua, nói, "Để bọn hắn uống một ngụm đi." Tôn Ngộ Huyền đưa tay tiếp nhận bầu rượu, lập tức đại hỉ. Tôn Ngộ Huyền cái này buông lòng tay, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người đua trong nháy mắt giải phóng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người đua đã kẹp lên một ngụm đồ ăn, hướng về miệng bên trong đưa qua. "Không tốt." Tôn Ngộ Huyền hô to một tiếng "Không tốt", ngay cả vội vươn tay trực tiếp đánh bay trong miệng hai người đua liên đối lấy trên chiếc đũa đồ ăn cũng bay ra ngoài. "Hầu tử, ngươi, đây là Tiền Lập Văn." "Đại sư minh, ngươi, đây là Tiền Khôn." Tôn Ngộ Huyền thì hoàn toàn không để ý tới hai người phẫn nộ, mở ra bầu rượu ấm nhét, liền đem bầu rượu đưa đến lô mũi của hai người phía dưới. Mùi rượu thơm chi khí liền phiêu đãng ra. Chương 636, Hữu Gian khách sạn, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 636, Hữu Gian khách sạn, đại chiến hết sức căng thẳng. Hát xì. Hát xì. Hai tiếng hát xì âm thanh bên trong, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Tiền Lập Văn nháy nháy mắt, lại nhìn về phía kia đầy bán phong phú đồ ăn. "Mẹ." Một cỗ manh liệt hoảng sợ trực kích linh hồn, một cỗ nôn khan chi ý cũng chịu không nổi nữa. Một bên Tiền Khôn cũng không khá hơn chút nào, đội vàng dùng tay bưng kín miệng mũi. Trước mắt trên mặt bàn ở đâu là cái gì phong phú đồ ăn, rõ ràng là vết máu loang lổ góc, xương sườn. "Mẹ." Tiền Lập Văn lần nữa nôn ra một trận. Tôn Ngộ Huyền đem rượu ấm đưa cho Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn ngửa đầu uống một ngụm, sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường. Tiền Khôn nhận lấy, cũng uống một ngụm. Thanh lương rượu dịch chảy vào trong bụng, trong nháy mắt du tẩu toàn thân, đuổi đi tất cả khó chịu, đồng thời cũng thanh trừ mới trong bất chi bất giác xâm nhập trong cơ thể của bọn họ quỷ dị chi khí. "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật." Tiền Lập Văn nhịn không được xoa xoa trán mình đó cũng không sinh vật mồ hôi lạnh, trong lòng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tiền Khôn thì quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, sau đó ra hiệu hai người nhìn một phía. Hai người quay đầu nhìn lại, bốn phía chỗ nào vẫn là cả sảnh đường thực khách a, rõ ràng đều là các loại quỷ dị. Trong đó đại bộ phận là thi yêu, nhưng cũng có hồng y lìa lệ quỷ, miêu yêu, lang yêu các cái khác các loại quỷ dị. Lúc này, trung quanh tất cả quỷ dị tựa hồ cũng đang nhìn hướng bọn hắn sư đồ cái này hai bàn, ánh mắt bên trong tràn đầy bạo ngược ý cười. Tiền Lập Văn nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng quay đầu lại. Tiền Khôn thì phải bình tĩnh được nhiều, chậm rãi quay đầu trở lại đến, lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, thấp giọng nói, "Đại sư huynh, tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì?" Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, thấp giọng trả lời, "Nên làm cái gì? Rau trộn." Hắc hắc, dù sao chớ ăn những thức ăn này là được chờ đợi sư phụ phân phó đi. Mặt khác trên một cái bàn Trương Huyền, thấy cảnh này, mỉm cười, vung lên phát trận, một vệt kim quang đem ba người bao phủ ở bên trong, thấp giọng nói, "Hảo hảo an toàn, lặng lặng xem kịch." "Vâng, sư phụ." Ba người liếc nhau, đội vàng hướng Trương Huyền không mình hành lễ, trong miệng tuân mệnh. Theo kim quang bao phủ xuống, bốn phía những cái kia thực khách không biết thấy được thứ gì, nhao nhao quay đầu trở lại đi, tiếp tục vui chơi giải trí, cao đàm phát luận. Không biết quá khứ bao lâu, đột nhiên chuyển đến một trận đạp đạp, tiếng bước chân. Nương theo lấy thang lầu từng đợt hơi rung nhẹ, từ lầu 2 đi xuống một vị. Chỉ gặp vị này thân cao tới 9 thước có thừa, khô gầy như quét tuổi, hốc mắt hăm sâu, trong hốc mắt một đôi tái nhợt ánh mắt, không ngừng thoáng hiện thảm hào quang màu xanh lục. Lắc lắc ung dung cái này quỷ dị đi xuống thang lầu. Trương Huyền nhìn thấy cái này hình tượng, nhìn một chút đối diện Yến Ưng, cười nói, "Tiến đại hiệp mời xem, béo trưởng quý đang chẳng." Yến Ưng quay đầu cũng nhìn sang, sau đó cũng nở nụ cười. "Tiên sinh, một hồi, chúng ta nên làm như thế nào?" "Không đổi, không đổi, lại nhìn xem đám này quỷ dị muốn chơi hoa dạng gì." Trương Huyền đưa tay cho Yến Ưng cũng rót một chén rượu, nói, "Yến đại hiệp, mời." "Tiên sinh, mời." Chỉ gặp kia béo trưởng quý đi đến đại sảnh chỗ sâu trên đài cao, nhẹ nhàng vỗ tay. "Ba, ba, ba." Theo tiếng vỗ tay, trong hành lang trong nháy mắt khôi phục căn bình. Tất cả thực khách đều ngừng trong miệng ăn, cũng không nói thêm gì nữa, nhao nhao quay đầu nhìn về phía trên đài. Các vị hôm nay là cái tốt đẹp thời gian, ha ha, có mấy vị quý khách đi tới chúng ta Hữu Gian khách sạn. Kia béo trưởng quý nói đến đây, dừng lại, sau đó liền thấy ở đây tất cả thực khách cùng nhau quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Trương Huyền bọn người. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn sắc mặt siết chặt, nhao nhao nhìn về phía Trương Huyền. Tôn Ngộ Huyền thì ánh mắt bên trong lóe lên vẻ hưng phấn, cười hắc hắc, nhìn về phía trên đài vị kia béo trưởng quý, thấp giọng nói thầm, hắc hắc gầy đến cùng tê dại thân, cũng không biết cấm không khỏi đánh. Nếu là không khỏi đánh, cũng quá không thú vị. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Tiến đại hiệp, xem ra bọn chúng không định tiếp tục đóng kịch, đáng tiếc đáng tiếc. Trương Huyền miệng tụng đạo hiệu, vung khẽ phất trần, đứng lên. Ha ha tiên sinh, như thế cũng tốt, vừa vận chiến thông khoái, tiến mỗ người bảo kiếm đã đói khát khó nhịn. Tiến Lưng cũng cười lớn, đá văng ghế, cũng đứng lên, tay đã khoác lên trên chuôi kiếm. Hoan nên mấy vị quý khách đến Hữu Gian khách sạn, chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng mấy vị nhiều hơn đảm đương. Hắc hắc. Theo béo trưởng quý cười hắc hắc, thực khách chung quanh nhóm nhau nhau đứng lên tới. Một cỗ nồng đậm hắc vụ bắt đầu tràn ngập ra, âm trầm tiếng cười bắt đầu ở hắc vụ bên trong quân quẩn, ở giữa còn kèm theo không biết tiếng gào thét. Hắc hắc, ha ha, khắc khắc, khắc khắc, tê, giống. Nồng đậm hắc vụ bắt đầu hướng về Trương Huyền bọn người vị trí lan tràn ra, đáng tiếc lại bị từng tầng thật mỏng lồng ánh sáng màu vàng ngăn tại bên ngoài. Đợi hắc vụ tan đi, những cái kia thực khách đều khôi phục diện mục thật sự. Từng cỗ thi yêu mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn, hướng về Trương Huyền đám người gào thét. Còn lại các loại quỷ dị, hồng y lìa lệ quỷ phiêu khởi trên không trung, miêu yêu, lang yêu chờ yêu tộc. Trong miệng chảy tanh hôi nước bọn. Tất cả quỷ dị nhìn về phía Trương Huyền đám người ánh mắt đều như là nhìn thấy ngon đồ ăn. Tại tuyệt đại bộ phận quỷ dị trong mắt, chỉ có Tôn Ngộ Huyền cho chúng nó mang đến áp lực, chí ít cũng là hồng y cấp thực lực, còn lại Trương Huyền ở trong mắt chúng chính là một phàm nhân, Tiên Ưng bất quá là một cái bình thường võ sĩ, mà Tiền Lập Văn, Tiền Khôn thì càng thêm không chịu nổi, hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của chúng. Hiện trường những này quỷ dị cơ hồ đều có hồng y cấp thực lực. Hắc hắc. Béo trưởng quý, ta lão lang đã chảy nước miếng, mấy cái này huyết thực nhưng so sánh dị vãng hơn nhiều, thử trưởng. Hắc hắc. Béo trưởng quý, hắc hắc, chúng ta nhiều người như vậy, huyết thực chỉ có 5 cái, không đủ ăn a. Khắc khắc, hồ ly lẳng lơ, biết ngươi yêu thích, mấy cái kia dưới hông đồ vật mà đều thuộc về ngươi, nhưng cái khác bộ vị, ngươi cũng không hưng cùng đoàn người đoạn. Ha ha tốt, một hồi các ngươi xuất thủ điểm nhẹ, nhưng chớ tổn thương vật kia, nếu không ta cho các ngươi không xong. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng quỷ dị đã bắt đầu trao đổi lên phân nhục chi chuyện. Tiến Dương hai mắt trợn lên, điểm nộ khí đã kéo căng, một đôi mắt không ngừng quét mắt, tựa hồ đang tìm kiếm một hồi xuất thủ, cái thứ nhất mục tiêu công kích. Tôn Nộ liền càng là tức giận, song tay khẽ hùng, một vệt kim quang lấp lóe. Như ý kim cô đồng đã hiện trong tay, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, liền đợi Trương Huyền phát lệnh. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn hai người từ lâu lên cơn giận dữ, cầm kiếm gô đào hung hăng nhìn xem toàn trường những cái kia cười đùa quỷ dị. Chỉ có Trương Huyền có chút cười, trong tay nhẹ vô về phát trận, ánh mắt nhìn về phía trên khách sạn không, cũng không biết đang nhìn thứ gì. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chư bị chào buổi tối a. Chương 637, bộc lộ tài năng uy, Tiền Khôn đại chiến chặt đầu quỷ. Chương 637, bộc lộ tài năng uy, Tiền Khôn đại chiến chặt đầu quỷ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chư bị chào buổi tối a. Chư bị nghiệp lực sâu nặng, tội nghiệp ngập trời, bây giờ đại kiếp tiến đến, đang lúc thân tử hồn diện, lấy ứng sát kiếp. Thứ bi, thứ bi. Trương Huyền vung khẽ phát trần, cúi đầu nhìn chung quanh hiện trường một tuần, cười nhẹ nói. Mặc dù nhìn như thanh âm không lớn, cái này rộng lớn thần âm lại rõ ràng đưa vào đến hiện trường mỗi một cái quỷ dị trong hai. Đứng núi chịu sao chính là ngay tại trên đài cao vị kia béo trưởng quỹ. Chỉ gặp béo trưởng quỹ giận tí mặt, một đôi lục quang lấp lóe ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Trương Huyền, lớn tiếng gầm hét lên, thật can đảm, thật can đảm. Ha ha, ngươi bất quá chỉ là một phàm nhân, cũng dám dõng dạc, có ai không? Vị kia xuất thủ, trước tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Béo trưởng quỹ lời còn chưa dứt, trong hành lang một con hồng y đi lệ quỷ liền bước ra ngoài. Hắc hắc, một cái chỉ là phàm nhân, béo trưởng quỹ liền giao cho bổn đại nhân đi. Chỉ gặp cái này hồng y đi lệ quỷ một tay kéo lên đầu lâu của mình, đầu lưỡi đỏ thắm phun ra dài hơn một thước, trên không trung vừa đi vừa về tới lui. Hắc hắc, đối diện phàm nhân, ngươi cho bổn đại nhân ra, hắc hắc. Bổn đại nhân muốn nếm thử góc của ngươi là tư vị gì? Lớn mật quỷ vật, to gan lớn mật, thiên bao gan, lại dám mạo phạm nhà ta sư phụ. Còn không đợi Trương Huyền nói chuyện, bên cạnh Tiền Khôn thủ không nhìn được trước trực tiếp cất bước ra khỏi hàng, đưa tay chỉ hướng kia chặt đầu quỷ, liền lớn tiếng mắng. Hắc hắc. Kia Hồng Y Di chặt đầu quỷ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên dưới quan sát một chút Tiền Khôn, lập tức bắt đầu cười hắc hắc, âm trầm mà nói, gan lớn thật, gan lớn thật, ngươi cái này phạm nhân so vừa rồi kia phạm nhân còn hơi tốt một chút, không biết ngươi hương vị tiểu gì. Tiểu tử, ngươi như thế che chở tiểu tử kia là gì của ngươi? Tiền Khôn sắc mặt tái xanh, hai mắt bốc hỏa, quát to, đốt yêu nghiệt, nhục sư phụ ta, tội không thể xá, đợi ta chém xuống ngươi quỷ đầu, để giải mối hận trong lòng ta, ngươi cho ta để mạng lại đi. Nói xong, Tiền Khôn liền quay đầu hướng về Trương Huyền cúi đầu, nói, sư phụ, còn xin cho phép đệ tử xuất thủ, đem kia ác quỷ chém giết. Trương Huyền từ không gì không thể, nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, vạn sự cẩn thận. Vâng, sư phụ, ngài liền nhìn ta. Tiền Khôn nói, đưa tay kéo ra khỏi kiếm gỗ đảo, cất bước liền đi qua. Yêu nghiệt, xem kiếm. Tiền Khôn hét lớn một tiếng, cũng không nói nhảm, rút kiếm liền bổ tới. Kia Hồng Y Lìa Lệ Quỷ hắc hắc một trận cười lạnh, nâng quỷ đầu tay phải hướng lên giơ lên, sau đó liền đặt ở trên cổ của mình. Một trận hắc vụ bốc lên, quỷ kia đầu liền cùng thân thể trọng tân hợp làm một thể. Hắc hắc tiểu A Nhi, nhà ngươi quỷ ra ra tới. Hồng Y Lìa Lệ Quỷ trong tay hiện ra một thanh quỷ đầu đao, vung đao liền hướng Tiền Khôn bổ tới. Kia quỷ đầu đao xem xét liền không phải là phàm vật, huy động ở giữa, toàn bộ trong hành lang liền xuất hiện tiếng quỷ khóc sói tru. Quỷ dị bảy bên trong lập tức liền xì xào bàn tán. Nhìn đây chính là chặt đầu tên kia vạn nhân trảm, nghe nói là lấy một vạn người tộc xương đùi rèn luyện mà thành, huy động ở giữa, nhưng nghe nói vạn hồn khóc thét, là bất phàm nhất. Lợi hại, lợi hại, trong tay của ta cây đao này bây giờ mới đưa đem 5000 người, không nghĩ tới chặt đầu cái thằng này mạnh như vậy a. Ai nói không phải nha. Mọi người mau nhìn xem, bằng vào ta đoan chừng, kia nhân tộc tiểu tử, bất quá vừa mới bước vào võ giả cảnh, sợ là 2-3 cái hiệp đều không chịu được. Cái gì 2-3 cái hiệp, ta xem ra, nhiều nhất 1-2 cái hiệp, thử trượt nhìn xem cái nhân tộc tiểu tử này ra miệng thì mềm. Tiện nghi chặt đầu tên kia thử trượt. Tiền Khôn thấy thế lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng quét mắt đối diện chúng quỷ dị một chút, huy kiếm liền hướng về quỷ đầu đao đón đỡ mà đi. Sau đó, liền nhìn xem kiếm gỗ đao cùng quỷ đầu đao đụng vào nhau. Chặt đầu quỷ mặt quỷ bên trên lập tức lộ ra âm nhu nụ cười như ý hắc hắc tiểu tử, lại dám cùng nhà ngươi chặt đầu ra ra đụng đao, ha ha. Ân. A. Đáng tiếc, chặt đầu quỷ trong tưởng tượng tràng diện cũng không xuất hiện, ngược lại là quỷ đầu đao cùng kiếm gỗ đao vừa mới va nhau, liền thấy đối diện kiếm gỗ đao lập tức kim quang đại tác, sau đó liền thấy quỷ đầu đao bành. Một tiếng nổ vỡ đi ra. Quỷ đầu đao cùng chặt đầu quỷ bản mệnh tương liên, quỷ đầu đao vỡ vụn, lập tức liền liên lụy đến kết thúc đầu quỷ. Chặt đầu quỷ chỉ cảm thấy đáy lòng truyền đến một trận như tê liệt đau đớn, nhịn không được liền kêu lên thảm thiết. Loại này đau đớn cũng làm cho chặt đầu quỷ tại mấy hơi thở đã mất đi hành động năng lực, tình huống 10 phần nguy cấp. Tiền Khôn trải qua mấy cuộc chiến đấu, sớm đã dưỡng thành nhạy cảm chiến trường ý thức, giờ phút này nhìn thấy chặt đầu quỷ trạng thái, nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, trực tiếp sai bước lên trước, huy kiếm liền hướng về chặt đầu quỷ ngực đâm tới. Chờ chặt đầu quỷ ý thức được không tốt, thời gian chỗ nào còn kịp. Chỉ nghe phốc thử, một tiếng, sau đó chính là a. Một tiếng hét thảm, lại sau đó chính là bành. Một tiếng. Một con Hồng Y Lìa Lệ Quỷ cứ như vậy, vô cùng đơn giản bị một cái nhân tộc tiểu tử cho một kiếm giải quyết. Toàn bộ hữu gian khách sạn bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả quỷ dị đều ngơ ngác nhìn về phía vẫn đứng thẳng tại chỗ Tiền Khôn, trong lúc nhất thời không có quỷ dị lên tiếng đánh vỡ kia bình tĩnh. Tốt, 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 sư đệ, làm tốt lắm, giết đến tốt, quá đẹp. Đột nhiên một trận tiếng khen truyền tới, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Hắc hắc. Tam sư đệ, xinh đẹp, không tệ, không tệ, không hổ là ta lão tôn sư đệ, hắc hắc. Tiên Lập Văn thanh âm cũng làm cho Tôn Ngộ Huyền phản ứng lại, cũng lập tức há miệng phụ họa, khắp khuôn mặt là kích động. Vâng. Một tiếng, hiện trường trực tiếp sôi trào, tất cả quỷ dị rốt cục kịp phản ứng, vừa sợ vừa giận, nhao nhao nhìn về phía Tiền Khôn. Chặt đầu tên kia chết, làm sao lại như vậy? Chặt đầu tên kia bị một cái nho nhỏ võ giả một kiếm miểu sát rồi, Hồng Y Lìa bị võ giả một kiếm giết đi. Nhân tộc đáng hận, lại dám đánh lén, giết, giết, giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, hiện trường loạn cả một đoàn. Ba, ba, ba. Một trận kích tiếng vỗ tay vang lên, chúng quỷ dị lúc này mới nhao nhao ngừng miệng, hiện trường khôi phục yên tĩnh. Tốt, 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 tốt cái nhân tộc, không nghĩ tới, béo nào đó cũng nhìn lầm, tiếp xuống, Thi Tam Nhi, ngươi ra, chiếu cố mấy vị này nhân tộc cao thủ cũng làm cho tất cả mọi người lại được thêm kiến thức. Trên đài cao béo trưởng quỹ cười lạnh luôn mồm khen hay, tiếp lấy liền trực tiếp bắt đầu điểm tướng. Hắc hắc là, trưởng quỹ. Chúng quỷ dị trong đám, đột nhiên thoát ra một con cương thi ra. Kia cương thi chiều cao gần trượng, mặt xanh manh vàng, mặc một thân thanh bảo, toàn thân trên dưới đều là xanh sẫm sắc, năm ngón tay nô ra giống như năm bả cương câu, lóe ra hàn quang. Mắt con nhà ngươi Tam gia ra đến nếm thử ngươi thư vị, hắc hắc thử trưởng. Sư đệ, ngươi lại để nhường, gia hỏa này giao cho nhị sư minh ta đi.